Chương 150, Băng Thanh Ngọc Khiết đường tam thiếu, tà hỏa phía trên đối một bạch thời gian thấm thoát. Một năm sau, người mặc màu xanh trang phục, dài một tấm mặt người qua đường màu xanh tóc ngắn người trẻ tuổi cầm trong tay một tấm giản dị địa đồ. Nhìn thoáng qua trong tay giản dị địa đồ, lại ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt trên cửa thành tắt thắt thành ba chữ to, xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới cảm thán nói, nơi này chính là lão sư nói tắt thắt thành sao? Thật không hổ là thành phố lớn, vẹn vẹn tường thành này xem ra liền muốn so Nặc Đinh thành cao lớn không ít. Cũng không biết lão sư nói tới học viện Sử Lai Khắc đến cùng trong thành vị trí nào, có được hay không tìm. Người trẻ tuổi chính là tại Nặc Đinh thành trải qua 6 năm sơ cấp hồn sư học viện kiếp sống sau khi tốt nghiệp, nghe theo Ngọc Tiểu Cương đề nghị đến đây tắt thắt thành dự định nhập học học viện Sử Lai Khắc Đường Tam. Đường Tam cầm trong tay tại Nặc Đinh thành tiện nghi mua được giản dị địa đồ thu vào đến bên hông Ngọc Tiểu Cương đưa tặng chứa vật hồn đạo khí trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng. Chợt tăng tốc bước chân đi vào tắt thắt thành. Nhìn xem trong thành náo nhiệt chẳng cảnh, Đường Tam nhất thời ngây người, đột nhiên một luồng không tên cảm giác cô độc xông lên đầu. Cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp lại ba ba. Nếu là ba ba cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ kiến thức đến phần này phồn hoa liền là được. Trong lòng Đường Tam đột nhiên nhớ tới hắn tại Nặc Đinh thành đi học một năm, trở lại bên trong Thánh Hồn thôn sau lưu lại một phong thư liền biến mất không thấy gì nữa ba ba Đường Hạo. Bất quá Đường Tam hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng bị thương, rốt cuộc người luôn luôn muốn hướng nhìn đằng trước không phải sao? Đường Tam ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, mới phát hiện sắc trời dần dần muộn, vẫn là trước tiên cần phải tìm một nhà khách sạn và ở đợi đến ngày mai lại tìm kiếm học viện Sử Lai Khắc cũng không muộn. Khách sạn mân tôi. Đường Tam tìm được một tòa rất độc đáo khách sạn quy mô cũng không tính rất lớn, nhưng lại có 3 tầng cao, mà lại bề ngoài trang trí giống một đóa hoa hồng màu vàng như hoa, rất dễ dàng liền cho người một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đường Tam cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào khách sạn mân tôi bên trong. Đi vào khách sạn, đầu tiên chính là một luồng sông vào mũi hoa hồng hương, thấm vào ruột gan hương khí làm cho Đường Tam sinh lòng hảo cảm. Không khỏi cảm khái nói, không hổ là thành phố lớn, liền ở khách sạn, cùng Nặc Đinh thành cái kia địa phương nhỏ đều hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đường Tam đi đến trước quầy, phiền phức cho ta mở một gian phòng. Sau quầy nhân viên phục vụ nghe vậy vội vàng đứng lên, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, phát hiện cũng chỉ có Đường Tam một người, chợt sắc mặt cổ quái nhìn Đường Tam một cái, một mình ngươi, có cái gì không đúng sao? Đường Tam gật đầu nói, không có không có. Nhân viên phục vụ khoát tay nào nói, cái kia tiên sinh là cần bản điểm cung cấp đặc thù phục vụ. Vẫn là đặc thù phục vụ. Băng Thanh Ngọc Khiết Đường Tam thiếu sửng sốt một chút. Đây là gì đó đặc thù ám ngữ sao? Đường Tam nhớ tới chính mình đời trước tại đường một lúc, cứ việc chưa từng có ra ngoài sông sáo qua giang hồ, nhưng cũng có khi nghe nói qua đường môn các đệ tử thảo luận giang hồ sự tình. Tỷ như nói có chút đệ tử tại rừng chân lúc gặp được hát điếm sẽ hỏi một chút đặc thù ám ngữ, nếu như người gì đó cũng đều không hiểu lời nói, liền biết bị người xem như ban đại đầu giết khách. Hắn mặc dù giang hồ lịch duyệt không sâu, nhưng cũng không nguyện vô duyên vô cớ liền bị hát điếm giết khách. Rốt cuộc tiền của hắn trừ võ hồn điện phát hồn sư phụ cấp bên ngoài, cái khác mỗi một viên đồng hồn tệ đều là chính mình vất vả rèn sắt kiếm được. Nếu không phải tại Tát Thác thành bên trong tìm không thấy cái khác tìm nơi ngủ trọ địa phương, hắn cũng không biết đi vào cái này nhà xem ra liền rất là không tiện nghi khách sạn. Đường Tam cố ý giả vờ như một bộ rất hiểu bộ dáng nói, được, vậy liền trước cho ta đến một phần đặc thủ phục vụ đi. Khách nhân yên tâm, ta biết an bài cho ngươi phục vụ tốt nhất, bao ngươi hài lòng. Nói xong, nhân viên phục vụ cho Đường Tam một cái là nam nhân đều hiểu mập mờ ánh mắt. Ngay tại nhân viên phục vụ tại cho Đường Tam đăng ký trong khách sạn còn lại cái cuối cùng gian phòng lúc, một đạo âm ốc âm thanh truyền đến. Ta nói, căn phòng này hẳn là thuộc về ta. Đường Tam quay đầu lại nhìn lại, hai người xuất hiện sau lưng hắn, từ quầy hàng bên này đi tới. Một cái là nam nhân, một cái khác cũng thế. Nam nhân. Một cái là mắt sinh ra hai con người, tóc vàng mắt xanh, có một M8 trở lên lớn người cao, là cái tiêu chuẩn xoáy ca hình tượng. Chỉ là chẳng biết tại sao, người này lại cho Đường Tam một chủng loại như đời trước đường môn đệ tử trong miệng nói tới cùng thái giám đồng dạng tà khí u ám cảm giác. Một cái khác thì là đen dài thẳng, bình thường không có gì lạ, tướng mạo rất có tư sắc, nhìn qua chính là một cái dáng điệu không tệ nhưng không có dáng người nữ nhân bình thường. Nhưng mà mắt sắc Đường Tam lại phát hiện tại đây cá nhân biết hầu chỗ có một khối rõ ràng nhô lên. Là hầu kết. Tóc vàng nam nhân tiến lên ấn lại Đường Tam đặt ở trên quầy chuẩn bị từ nhân viên phục vụ nơi đó tiếp nhận gian phòng chìa khóa tay. Bị tóc vàng nam nhân chạm đến trong lòng Đường Tam không khỏi dâng lên một luồng ác hàn, liền tranh thủ tay lùi về. Tóc vàng nam nhân trong mắt một hồi nói nói, bởi vì hắn chính là học viện Sử Lai Khắc học sinh trung học lão đại đối một bạch. Tại một năm trước, đối một bạch bởi vì tính toán bắt chuyện Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh tỉ muội, kết quả đã phải Giang Ly khối này tấm sắt mà bị Giang Ly đả thương. Cái này vốn là hẳn là không chuyện gì mới đúng, lớn không được nằm trên giường tu dưỡng mấy tháng liền là được. Đối với hồn sư đối một bạch đến nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì, cũng liền thương thế nặng nề một chút. Đáng tiếc xấu chính là ở chỗ, tại đối một bạch còn nằm ở trên giường không có khôi phục lại thời điểm, hết lần này tới lần khác không biết từ nơi nào xuất hiện một cái học viện Sử Lai Khắc phó viện trưởng Triệu Vô Cực lúc tuổi còn trẻ đắc tội qua gia tộc đệ tử. Bởi vì biết rõ đánh không lại Triệu Vô Cực, thế là vụng trộm tìm tới thân là Triệu Vô Cực học sinh đồng thời bởi vì thụ thương vô pháp động đậy đối một bạch, đối với hắn hạ độc thủ. Tin tức tốt là các lão sư đến rất kịp thời, mặc dù thương thế tăng thêm, thế nhưng đối một bạch cũng không có vì vậy chết đi. Tin tức xấu là mặc dù cứu lại bởi vì thương thế quá nặng, dẫn đến đối một bạch bệnh căn không dứt, từ đây không thể nhân đạo. Biết rõ tin tức này về sau, đối một bạch chỉ cảm thấy trời đều sập rồi, thế nhưng trong lòng còn vẫn ôm chặt lấy hy vọng. Bởi vì rời đi Tinh La Đế quốc phía trước, hắn từng nghe nói có tên là Phá Chi nhất tộc người bởi vì một ít nguyên nhân không muốn người biết gì chuyển đến Tinh La Đế quốc lãnh địa. mà trong đó phá chi nhất tộc tộc trưởng chính là Đấu La Đại Lục bên trong tiếng tăm lừng lẫy luyện dược đại sư, về sau có cơ hội tìm tới đối phương làm cho đối phương ra tay cứu trị lời nói, có lẽ còn có thể để hắn khôi phục lại. Không muốn, phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Càng hỏng bét sự tình phát sinh. Tại đối một bạch còn không có khôi phục thời điểm, phụ trách chiếu khán hắn Mã Hồng Tuấn đột nhiên tà hỏa đi lên ép không được, đem hắn. Sau đó, biết mình làm sai sự tình Mã Hồng Tuấn rơi vào trầm mặc. Đằng sau biết rõ việc này, học viện Sử Lai Khắc các lão sư cũng đồng dạng rơi vào trầm mặc. Chỉ có đối một bạch lòng như cho nguội. Cuối cùng vẫn là Phất Lan Đức viện trưởng thật tốt an ủi đối một bạch một đêm, đồng thời đem chiếu khán người của hắn cho đội thành áo tư tạm. Lúc này mới cuối cùng nhường đối một bạch hắn khôi phục một tia sinh khí. Tại qua mấy tháng, đối một bạch thân thể cuối cùng khôi phục lại về sau, hắn cũng là đem Mã Hồng Tuấn hành hung một trận phát tiết. Tại đem Mã Hồng Tuấn hành hung một trận về sau, đối một bạch cũng là nhịn không được dự định đi dạo kỹ viện tiết tiết hỏa khí. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn mới rốt cục phát hiện mình đã không được sự thật. Đến sau có lẽ là phía trước Mã Hồng Tuấn hành vi cho hắn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Đối một bạch đến sau chính mình nhịn không được tiến vào cái kia phiến cửa lớn. Chậm rãi, một lần, hai lần, ba lần. Chương 151, thiếu nữ, ngươi khát vọng lực lượng sao? Đối một bạch ngẩng đầu đối với phía sau quầy nhân viên phục vụ nói, ngươi là mới tới sao? Không biết nơi này cũng muốn vì ta lưu một gian phòng. Đường Tam nhìn trước mắt đối một bạch kéo một cái nam nhân hình tượng, cảm giác con mắt liền giống bị người dùng bột tiêu cay dán mặt đồng dạng khó chịu. Bất quá vẫn là cố nén trong lòng ác hẳn nói, vị đại ca này, tựa hồ là ta tới trước à? Đối một bạch cũng không quay đầu lại nói, vậy thì thế nào? Bởi vì Đường Tam ánh mắt, nhường đối một bạch liền cùng hắn giải thích trong lòng đều không có. Đường Tam tính tình coi như ôn hòa, thế nhưng đối mặt đối một bạch dạng này không nhìn hành vi của hắn, trong lòng cũng là có chút tức giận, tới trước tới sau quy củ ngươi không hiểu sao? Quy củ? Đối một bạch quay người trở lại, băng lanh tà dị tầm mắt rơi vào trên người Đường Tam, phách lối nói, ở đây, quy củ của ta chính là quy củ. Nếu không phục, ngươi cứ việc có thể động thủ. Bằng không, ta đề nghị ngươi tại ta còn không có triệt để sinh khí phía trước mượn mà lăn ra nơi này. Người trước mắt này, thật tốt bá đạo. Đường Tam lông mày nhíu chặt, trong lòng đối đối một bạch ác cảm càng sâu. Chỉ là suy đi nghĩ lại, Đường Tam vẫn là không có lựa chọn ra tay với đối một bạch. Trái phải bất quá là một gian phòng thôi, nhường rồi cũng liền nhường rồi, không có gì lớn không được. Hơn nữa nhìn đối phương cái này phách lối dáng vẻ, nghĩ đến khẳng định có nơi dựa dẫm. Thế là vừa tới đến Tắc Thác Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, Đường Tam dự định dàn xếp ổn thỏa yên lặng xoay người rời tử điếm, một lần nữa tìm một nhà khách sạn vào ở như thế nào. Còn chưa cút. Đối một bạch nhìn Đường Tam đứng tại chỗ không động, coi là đối phương muốn phải cùng tự mình động thủ, lúc này không khách khí nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn phải ta tự mình ra tay với ngươi hay sao? Thứ Đường Tam hừ nhẹ một tiếng, không muốn cùng trước mắt cái này để hắn cảm thấy cay con mắt nam nhân quá nhiều tính toán, định xoay người rời đi. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Đối một bạch nói, ta nói chính là, nhường ngươi mượn mà lăn ra ngoài không nghe thấy sao? Muốn chết. Có câu nói rất hay, tựa đất cũng có ba phần hỏa khí. Bị đối một bạch dạng này một mà tiếp trêu chọc, trong lòng Đường Tam một luồng khí nóng bốc lên. Đường Tam nâng tay phải lên, màu xanh đậm hồn lực hiện lên, một đám màu xanh đậm cỏ đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn mọc ra. Hai viên màu vàng hồn hoàn cũng theo đó từ dưới chân dâng lên. Thứ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Truyền Nhiễu. Không có bất kỳ lời khách khí, vừa ra tay, chính là Lam Ngân Thảo của Đường Tam thứ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Truyền Nhiễu. Chỉ gặp Lam Ngân Thảo phi tốc sinh trưởng lan tràn, như là mãng xà hướng phía đối một bạch điên cuồng phát ra. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một tên hồn sư. Thấy thế, đối một bạch có vẻ hơi kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi Đường Tam cái kia nhát gan sợ phiền phức hành vi, để hắn coi là đối phương chỉ là một người bình thường. Không nghĩ tới đối phương vừa ra tay chính là mạnh mẽ hồn kỹ công kích. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ là nhị hoàn đại hồn sư mà thôi. Bạch hổ, võ hồn phụ thể. Đối một bạch trên đầu tóc vàng biến thành màu trắng, bắp thịt cả người nổ lên, toàn thân xương cốt phát ra lốt bốt giòn vàng, hai vàng một tím ba cái hồn hoàn vờn quanh ở trên người hắn. Một luồng mãnh liệt tinh khí từ đối một bạch trong cơ thể trào ra, đem Đường Tam vung ra Lam Ngân Thảo từng cái đẩy ra. Ngươi đây là gì đó võ hồn? Đối một bạch cũng không đội vã công kích, ngược lại nhiều hứng thú hướng Đường Tam hỏi thăm về hắn võ hồn. Đường Tam thản nhiên nói, Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo. Đối một bạch lông mày kích động một chút. Đường Tam nói ra lão sư Ngọc Tiểu Cương lời răn, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Nói hay lắm, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút người Lam Ngân Thảo có gì đó chỗ kỳ lạ đi. Đối một bạch động, tốc độ rất nhanh, như là một đạo tia chớp màu trắng phóng tới Đường Tam. Đường Tam cơ hồ không chút do dự sử dụng ra đường môn quỷ ảnh mê tung bộ nhanh chóng lui lại. Từ khi 6 năm trước thảm bại cho Giang Ly về sau, là hắn biết, thân là khí hồn sư, dù là có rất nhiều đường môn tuyệt học mang theo, đối mặt cùng cảnh giới thú hồn sư lúc cận chiến là rất khó chiếm được chỗ tốt, nhất là trước mắt đối một bạch so hắn còn cao hơn ra một cảnh giới, thêm ra một cái màu tím 1.000 năm hồn hoàn. Mà đang lùi lại đồng thời Đường Tam cũng không quên hướng đối một bạch vung ra từng đoàn lam ngân thảo hình thành màu xanh đen dây leo cầu. Giống đối một bạch trong miệng phát ra một tiếng hổ rít đảo, đang muốn đem trước mắt màu xanh đen dây leo cầu đánh nát. Thứ hai hồn kỹ, ký sinh. Trong trước mắt, Đường Tam trên người thứ hai hồn hoàn sáng lên, vung ra dây leo cầu lại trước một bước nổ tung số tròn căn dây leo, nháy mắt sinh trưởng quấn quanh ở trên thân đối một bạch. Đồng thời sinh ra vô số nhỏ bé gai nhọn điên cuồng đâm vào đối một bạch làn da. Cứ việc bởi vì Giang Ly đến, dẫn đến Đấu La đại lục phát sinh một ít không biết biến hóa. Thế nhưng rõ ràng không có ảnh hưởng đến lập tức Đường Tam, hắn võ hồn Lam Ngân Thảo cũng vẫn là trong nguyên tắc cái kia hai cái hồn hoàn. 400 năm mạn đà la xà cung cấp Lam Ngân chiến nhiễu, cùng với 600 năm quỷ đẳng cung cấp ký sinh. có độc. Đới Mộc Bạch thân thể cứng ngắc một chút, Lam Ngân Thảo bên trên gai nhọn mặc dù chỉ có dài gần tốc độ, thế nhưng không cần nói là Mạn Đà La Xà cũng tốt, vẫn là quỷ đằng, vì Lam Ngân Thảo kèm theo hồn hoàn hai loại hồn thú đều có chứa không tầm thường độc tố. Đới Mộc Bạch đã cảm giác thân thể bắt đầu chết lặng. Hắn không còn kinh thường, lúc này thi triển từ bản thân thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đại biểu thứ ba hồn hoàn màu tím hồn hoàn sáng lên, trên thân Đới Mộc Bạch đột nhiên sáng lên một tầng ánh sáng trắng. Chợt toàn thân cơ bắp bành trướng, càng đem quấn quanh ở trên người mình Lam Ngân Thảo cho toàn bộ căng đứt. Đới Mộc Bạch đắc thế không tha người, trong cơ thể hồn lực khuấy động mà ra, đem chúng quanh Lam Ngân Thảo toàn bộ vỡ nát. Đường Tam sắc mặt trắng nhợt, trừ khó mà nắm giữ tiên thiên hồn lực bên ngoài, đây chính là Lam Ngân Thảo được xưng là phế võ hồn nguyên nhân lớn nhất. Trừ sinh mệnh lực ngoan cường bên ngoài, so sánh những thực vật khác không có bất kỳ đặc điểm. Dù là Đường Tam trước hai viên hồn hoàn niên hạn đã tận khả năng lựa chọn cao niên hạn, thế nhưng Lam Ngân Thảo võ hồn phẩm chất cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp cùng cấp bậc hồn sư trung đẳng phẩm chất thực vật võ hồn mà thôi. Lại tăng thêm hồn sư cùng võ hồn ở giữa một vẫn lạc đều vẫn lạc cộng sinh quan hệ. Lam Ngân Thảo lúc này bị Đới Mộc Bạch bị như vậy tàn phá, Đường Tam tự nhiên cũng bởi vậy nhận ảnh hưởng. Liên tiếp lui về sau mấy bước, sắc mặt mới rốt cục khôi phục bình thường. Chỉ là trước người một lần nữa dùng hồn lực ngưng kết ra tới Lam Ngân Thảo số lượng rõ ràng muốn so lúc trước ít đi rất nhiều. Phế vật võ hồn, phế vật hồn sư. Đới Mộc Bạch không có vội vã truy kích, dương mắt nhìn về phía trước Đường Tam, dường như trào phúng khẽ cười nói. Đường Tam ánh mắt biến ngưng trọng lên. Xem ra bằng vào Lam Ngân Thảo cái này phế võ hồn, là vô pháp tại đây cái nam nhân trước mặt chiếm được tốt. Là chạy, vẫn là. Đường Tam trong lòng có chút do dự, không biết là có hay không muốn đối Đới Mộc Bạch sử dụng ám khí của mình. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Tắc Thác Thành mấy trăm dặm ở trên mặt khác một tòa thành thị bên trong, Giang Ly cũng tìm tới chính mình mục tiêu. Nhìn trước mắt có một đầu xanh xám màu tóc ngắn, lạnh da trắng, mặc màu xanh đen vậy rắn rắp mềm, có chút chật vật thiếu nữ nói, "Thiếu nữ, ngươi khát vọng lực lượng sao?" Chương 152, trước nhẫn bọn họ một tay duy nạp nhĩ thành. Là Tây Nhĩ Duy Tư Vương quốc bên trong khá lớn một tòa thành thị. Nhưng bởi vì ở vào Thiên Đấu Đế quốc Tây Nam phương hướng vị trí, khoảng cách Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vị trí hơi gần duyên cớ. Sinh hoạt tại đây tòa thành thị bên trong cư dân số lượng thưa thớt, bởi vậy số lượng hồn sư tự nhiên cũng rất khó đi lên. Vì lẽ đó tại đây tòa thành thị bên trong cao cấp hồn sư học viện cũng không nhiều, liền vẹn vẹn có một nhà tên là Dị Thú Học Viện Hồn Sư Học Viện. Chỉ là riêng lấy học viện học sinh thực lực đến nói, không nói không sánh bằng thứ nhất ngăn nắm giữ cử đi trận chung kết tư cách Thiên Đấu cùng Tinh La hai cái hoàng gia học viện chiến đội. Liên cung ở vào thứ hai ngăn bốn nguyên tố học viện so với cũng chênh lệch rất xa. Duy nhất có thể lấy ra được, có lẽ cũng chỉ có Dị Thú Học Viện danh dự hiệu trưởng, danh chấn Đấu La Đại Lục, danh xưng thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng cùng phong hào Đấu La sánh ngang cái thế long xà. Lúc này, Dị Thú Học Viện bên trong, ngay tại tuyển bạn hơn một năm sau tham gia toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu chiến đội đội trưởng cuối cùng tranh tài trên lôi đài. Một đạo thân ảnh màu trắng cùng một đạo thân ảnh màu lam giao thoa mà qua. Một người vì nắm giữ ba cái hồn hoàn hồn tôn, một người khác trong cơ thể hồn lực mặc dù cùng đối phương chênh lệch không lớn, nhưng lại chỉ có hai viên hồn hoàn. Kết quả rõ ràng, thân ảnh màu lam vô lực rơi xuống lôi đài. Bên thắng, Di Chát. Trên đài trọng tài lão sư liếc dưới đài thân ảnh màu xanh lam một cái, chợt vô tình tuyên cáo kết quả trận đấu. Vẫn là quá miễn cưỡng sao? Cứ việc sớm đã biết rõ kết quả có thể như vậy, thế nhưng đang nghe trọng tài tuyên đọc về sau, Mạnh Y hiển nhiên trong lòng vẫn là nhịn không được một tia cô đơn. Dù sao đối phương là nắm giữ cao cấp thú võ hồn, lại hồn lực đẳng cấp là cấp 33 hồn tôn. Mà nàng hồn lực đẳng cấp mặc dù từ lâu đến có thể tấn cấp hồn tôn cấp 30, nhưng lại còn không có tìm kiếm được thích hợp hồn thú xem như con mồi kèm theo thứ ba hồn hoàn. Một cảnh giới lớn chênh lệch, lại tăng thêm thú võ hồn cùng khí võ hồn ở giữa chênh lệch, thất bại tự nhiên là chuyện đương nhiên, dù là gia gia của nàng bà nội là được người xưng là cái thế long xà lòng công xà bà cũng vô dụng. Nhìn xem trên đài tên kia đánh bại thắng lợi của mình người bị đám người vây quanh náo nhiệt bầu không khí. Mạnh Y Dĩ nhiên cảm nhận được cái gì gọi là giữa người và người bi hoan cũng không trao đổi, lúc này chỉ cảm thấy bọn hắn rất ồn ào. Mạnh Y Dĩ nhiên xoay người một người cô đơn rời đi tại chỗ, hướng phía ngoài trường học phương hướng đi tới. Đi không bao lâu, Mạnh Y Dĩ nhiên liền thấy một cái tóc đen mắt đen xem ra nên cùng với nàng không chênh lệch nhiều tuổi trẻ nam nhân đứng ở trước mặt mình. Nàng không có suy nghĩ nhiều, nghiêng thân thể liền định từ nam nhân bên cạnh đi vòng qua. Không nghĩ nam nhân lại tiến lên một bước, vừa vặn ngăn tại trước mặt nàng. Mạnh Y Dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn một cái đối phương, mình quả thật không biết hắn mới đúng. Thế là lại chuyển đổi một cái phương hướng. Nhưng mà nam nhân lại giống như là cùng với nàng đón kiêng lên, lại lần nữa ngăn tại trước người nàng. Ngươi làm gì? Thua tranh tài Mạnh Y Dĩ nhiên trong lòng vốn là phiền muộn, tiếp lấy lại gặp gỡ như thế một lần, trong lòng liền càng thêm không xong. May mắn ta đến, không phải vậy thật là có điểm đáng tiếc, dung mạo ngươi so ta tưởng tượng bên trong xinh đẹp hơn một chút, Mạnh Y Dĩ Nhiên. Nam nhân trẻ tuổi nhìn xem Mạnh Y Dĩ Nhiên, khóe miệng hơi dương lên, trên mặt lộ ra ánh nắng nụ cười sáng lạ. Ngươi là ai? Mạnh Y Dĩ Nhiên cảnh giác nhìn về phía đối phương. Mặc dù trong lời nói nam nhân khen nàng dung mạo xinh đẹp, thế nhưng đối phương cũng không giống như là đối với nàng có mang ý tốt dáng vẻ. Nam nhân khẽ cười nói, thiếu nữ, ngươi khát vọng thu hoạch được lực lượng sao? Mạnh Y Dĩ Nhiên. Nam nhân không nói, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, một bản màu bạc trắng thư tịch xuất hiện tại trong tay đối phương. Này cũng không có gì, bất quá là thư tịch loại hình võ hồn thôi, mặc dù hiếm thấy, thế nhưng cũng không phải không có. Nhưng mà, theo nam nhân gọi ra võ hồn, dưới chân lại là dâng lên hai vàng một tím một đen bốn cái hồn hoàn. Mạnh Y Dĩ Nhiên có chút hoài nghi mình có phải hay không còn chưa có tình ngủ, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình. Mạnh Y Liễu nhiên cố gắng đem con mắt trợn đến lớn nhất, nhìn về phía vẩn quanh tại trên thân nam nhân bốn cái hồn hoàn. 1 2 3 4 đúng là bốn cái không sai, mà lại trong đó một cái cũng hoàn toàn chính xác vì 10.000 năm màu đen hồn hoàn. Ngươi đến cùng là ai? Mạnh Y Liễu nhiên nhịn không được lần nữa đối với nam nhân ở trước mắt đặt câu hỏi. Nắm giữ 10.000 năm vòng thứ tư hồn sư, đã lớn như vậy, nàng liền nghe đều không có nghe nói qua. Cho dù là gia gia của nàng bà nội, được xưng là thi triển võ hồn dung hợp kỹ lúc có thể so sánh phong hào đấu la Long Công xà bà, hai người một cái là cấp 80 trở lên hồn đấu la, một cái là cấp 60 trở lên hồn đế. Nhưng mà bọn hắn thứ năm hồn hoàn lại ngay cả hồn sư tốt nhất phối trí 10.000 năm màu đen hồn hoàn đều không phải, chỉ có tấn cấp hồn đế cảnh giới lúc thứ 6 hồn hoàn mới bắt đầu là màu đen 10.000 năm hồn hoàn. Mà nàng Mạnh Y hiển nhiên, kế thừa võ hồn là thuộc về xà bà cái kia muốn so Long Công đầu rồng trượng võ hồn kém một bậc xà trượng võ hồn. Nếu như không có ngoài ý muốn, có lẽ nàng tương lai cái thứ năm hồn hoàn cũng sẽ là giống Long Công xà bà như thế màu tím 1.000 năm hồn hoàn. Nam nhân nhàn nhạt đối Mạnh Y hiển nhiên nói ra tên của mình, Giang Ly. Không sai, nam nhân chính là nắm giữ Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện võ hồn Giang Ly. Mà Giang Ly chuyến này cách xa Thiên Đấu Thành đến đây tòa này rời Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không xa, mục tiêu chính là trước mắt cái này làn da trắng đến dưới ánh mặt trời giống như có thể phản quang lạnh da trắng thiếu nữ, Mạnh Y hiển nhiên. Nếu như nói muốn hỏi Giang Ly vì cái gì, Giang Ly biết trả lời, hắn tạo dựng tham dự hồn sư giải thi đấu đội ngũ hồn sư còn thiếu một người. Từ trên mặt nổi nhìn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Tuyết Trắng, lại tăng thêm chính hắn, đúng lúc là một cái hợp cách 7 người tiểu đội. Thế nhưng nếu như muốn thực hiện thiên nhận Tuyết cái kia nhường Tuyết Trắng cùng Hồ Liệt Na đối đầu ý nghĩ, như vậy tại trận chung kết phía trước, Tuyết Trắng liền không thể ra sân, chỉ có thể xếp dự bị vị. Mà muốn phải bổ sung vị cuối cùng đội viên lời nói, nghĩ tới nghĩ lui, Giang Ly có thể tuyển, hoặc là nói trong lòng của hắn nghĩ chọn nhân tuyển cứ như vậy mấy cái. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi cũng không cần nói, học viện Tiên Thủy Hải Tâm, không có khả năng cùng hắn chạy. Hỏa Vũ cũng kém không nhiều, cũng là học viện Sĩ Hỏa Hải Tâm. Đến mức Giang Châu hoặc là Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Bình, chỉ có thể nói là cùng cựu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh võ hồn công năng trùng điệp, một đội ngũ không cần hai cái hệ phụ trợ hồn sư. Vì lẽ đó Giang Ly liền tìm tới có tại trong nguyên tắc ra sân qua Mạnh Y Liễu Nhiên. Đương nhiên, trở lên đơn thuần lời nói dối. Nguyên nhân chân chính là Giang Ly nhưng thật ra là đến tị nạn, tìm đồng đội gì đó chỉ là lấy cớ mà thôi. Bởi vì trong nhà đám kia đàn bà, quả là không phải là người a. Tại cùng hắn phát sinh qua quan hệ về sau, An Thủy biết bị, cả ngày nghĩ đến muốn đem hắn ép cô. Nhất là Thiên Nhật Tuyết, Linh Diên Đấu La cùng Liễu Nhị Long mấy cái này thực lực nữ nhân mạnh nhất. Một ngày ít nhất 3-4 lần, nhiều thì vài chục lần, chính là làm bằng sắt thân thể đều chịu không được a, Giang Ly muốn nói khó chịu a. Cũng xác thực khó chịu, thế nhưng muốn nói vui vẻ a. Cũng xác thực vui vẻ. Chỉ có thể nói là đau cũng lấy vui vẻ. Làm Giang Ly hắn đều muốn đem trước Hải Thần lưu lại mấy cái kia viên thần ban cho hồn hoàn cho thứ hai hồn hoàn băng viêm dược kèm theo tăng thêm, dùng đến tăng cường tố chất thân thể. Bỏ đi thu dọn đau bộ phận, chỉ để lại vui vẻ bộ phận. Thế nhưng ngẫm lại vẫn là được rồi, làm như vậy không đáng. Trước nhẫn bọn họ một tay, đợi đến tương lai lại gấp bội trả lại trở về. Thế là Giang Ly tìm cái vì đó sau hồn sư giải thi đấu đội ngũ tìm đồng đội lấy cớ rời đi Thiên Đấu Thành, để cho mình nghỉ ngơi mấy ngày. Chương 153, 10.000 năm hồn hoàn lý luận nghe được Giang Ly tự báo tên họ, Mạnh Y Liễu Nhiên trong lòng đã xác định chính mình cũng không nhận ra đối phương. Nàng kiếm chân phải lặng lẽ lui về phía sau thả nửa cái vị trí thân, thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước, tại đối với Giang Ly bày ra tư thế chiến đấu đồng thời trong lòng làm tốt rút lui dự định. Rốt cuộc trước mắt cái này nam nhân, thế nhưng là nắm giữ 10.000 năm vòng thứ tư quái vật. Mà nàng bất quá là một cái mới đột phá cấp 30, liền thứ ba hồn hoàn cũng còn không có hấp thu nhị hoàn đại hồn sư. Đánh không lại, nghĩ như thế nào cũng đánh không lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nghe tên Đại Lục Long Công xà bà thế nhưng là ông bà của ta. Mà lại bọn hắn lập tức liền muốn tới tìm ta, ngươi nếu là dám đối ta làm chút gì, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạnh Y Liễu Nhiên nói chuyện khí thế rất đủ, nếu như không kết hợp nàng động tác đến xem lời nói liền giống như thật. Thấy này Giang Ly trong lòng không tránh được có chút bật cười, không nói Long Công xà bà cũng không đến, liền xem như tới cũng không sao. Tại một năm trước võ hồn Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện khế ước năng lực tăng thêm một bước về sau, Giang Ly thực lực có cực lớn tiến lên, đã hoàn toàn có thể so sánh hồn thánh. Nếu là đối đầu Long Công mạnh thuộc cái này hồn đấu la, cho dù không địch lại, cũng không đến nỗi liền chạy cũng chạy không thoát. Muốn không? Giang Ly không có quá nhiều giải thích gì đó, chỉ là nhìn chằm chằm Mạnh Y Liễu Nhiên cái kia đối con mắt màu xanh lam hỏi. Mạnh Y Liễu Nhiên nghi ngờ nói, gì đó? Giống ta dạng này. Giang Ly mỗi chữ mỗi câu hồi đáp, 10.000 năm vòng thứ tư. Gì đó? Vẫn là đồng dạng hai chữ, bất quá từ Mạnh Y Liễu Nhiên trong miệng phát ra lúc, so với vừa rồi nghi hoặc, hiện tại càng nhiều vẫn là giật mình. Chỉ cần ký lên phần này văn tự bán mình. Giang Ly vội vàng đổi giọng, đem Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện lật ra đến một trang trống không trang, bày ra tại Mạnh Y Liễu Nhiên trước mặt nói, không đúng, ở trên đây ký cái tên, chờ ngươi đột phá hồn tông lúc, mang ngươi hấp thu 10.000 năm hồn hoàn. Hấp thu 10.000 năm hồn hoàn. Mặc dù biết Giang Ly lời nói này có cực lớn có thể là giả dối, thế nhưng đang nghe có thể làm cho nàng tương lai thứ tư hồn còn vòng hấp thu 10.000 năm hồn hoàn lúc. Mạnh Y Liễu Nhiên vẫn là không nhịn được một hồi trong mắt động đất. Không cần nói là đối với cái nào hồn sư đến nói, viên thứ tư hồn hoàn liền có thể hấp thu 10.000 năm hồn hoàn loại chuyện này, đều là một loại hấp dẫn cực lớn. Nhất là đối với Mạnh Y Liễu Nhiên loại này có hồn đấu la cấp bậc trưởng bối, nó thứ năm hồn hoàn lại vẫn là 1.000 năm màu tím hồn hoàn hồn sư đến nói. Nàng rõ ràng so những người khác càng hiểu thuộc về 10.000 năm hồn hoàn hàm kim lượng. Mạnh Y Liễu Nhiên không tự chủ buông xuống tư thế chiến đấu, liền chạy trốn tâm tư cũng bị Giang Ly lời nói cho bỏ đi. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói là thật? Mạnh Y Y nhiên chất vấn, đến mức vừa rồi Giang Ly nói sai nói ra văn tự bán mình gì đó, đều bị nàng cho ném sau. Nghe vậy, Giang Ly cười, bởi vì hắn biết rõ Mạnh Y Y nhiên đây là tâm động. Bằng không thì cũng không thể nào biết hỏi mình vấn đề này. Đến mức nói Giang Ly có hay không giúp người khác thu hoạch được 10.000 năm vòng thứ tư năng lực? Có, khẳng định là có. Phía trước khế ước Chu Trúc Vân chính là ví dụ tốt nhất. Nuốt tiên thảo kỳ nhung thông thiên quốc về sau, tại Lam Ngân Vương tặng cho hồn hoàn phía dưới, nhảy qua bình thường hấp thu 10.000 năm hồn hoàn lúc tinh thần lực phán định, Chu Trúc Vân thứ tư hồn hoàn cũng không phải liền là 10.000 năm hồn hoàn sao? Bất quá Mạnh Ý hiển nhiên, liền có nói chắc, rốt cuộc khí hồn sư tại hấp thu hồn hoàn phương diện này nên có thể tính được là yếu thế. Nhìn chung nguyên tác ra sân nhân vật, nắm giữ thú võ hồn sư, trừ bọn bị học viện sử lai khắc chậm trễ tần minh bên ngoài, cơ bản liền tìm không ra cái thứ hai 1.000 năm thứ năm vòng thú hồn sư. Liên độc cô bác cái này bị gọi đùa là phong hào đấu la người giữ cửa độc đấu la, nó võ hồn bích lân xà hoàng bên trên kèm theo thứ năm vòng cũng vẫn như cũng là 10.000 năm hồn hoàn. Thế nhưng nắm giữ 1.000 năm thứ năm vòng khí hồn sư có thể thành nhiều. Gần có Mạnh Ý Liễu nhiên ra ra mãi mãi, nắm giữ long đầu trượng cùng xà trượng võ hồn long công xà bá. Xa võ hồn điện bên trong hậu kỳ ra sân liền có võ hồn là xà mâu phong hào đấu la trưởng lão. Thậm chí liền thất bảo lưu ly tông ở trong bị độc giả đánh giá là sinh sai thế giới kiếm đấu la, hắn thứ năm vòng cũng đồng dạng là màu tím 1.000 năm hồn hoàn. Nơi này liền không thể không nói tới Ngọc Tiểu Cương kia cầu thí không thông thập đại hạch tâm sức cạnh tranh lý luận. Trong đó có một đầu, chính là tại Đường Tam hấp thu cái thứ nhất hồn hoàn lúc nói, căn cứ nghiên cứu của hắn, thực vật hệ võ hồn cũng là có thể hấp thu thú loại hồn hoàn. Nghe tới giống như rất có đạo lý, thế nhưng Ngọc Tiểu Cương lại hoàn toàn không có suy nghĩ qua võ hồn cùng hồn hoàn ở giữa độ phù hợp vấn đề. Mà lại Ngọc Tiểu Cương cái này cùng nó nói là nghiên cứu, không bằng nói là đem người khác làm qua, tất cả mọi người rõ ràng sự tình nói một lần mà thôi. Mọi người đều biết, thực vật hệ võ hồn thuộc về khí võ hồn đại phân loại, nếu như khí võ hồn vô pháp hấp thu thú loại hồn hoàn, cái kia khí võ hồn chẳng phải là trời sinh liền không có biện pháp tấn cấp. Rốt cuộc ngươi võ hồn nếu là hạo thiên chủ y, ngươi không hấp thu thú loại hồn hoàn, luôn không khả năng toát ra một cái truy tinh đến cho người săn giết à. Chính là bởi vì khí hồn sư đối hồn hoàn độ phù hợp so thú hồn sư thấp nguyên nhân, vì lẽ đó nắm giữ khí võ hồn sư tổng thể mà nói, nó võ hồn kèm theo hồn hoàn niên hạn nhưng thật ra là yếu lực thấp thú võ hồn sư. Độ phù hợp không đủ, vậy liền chỉ có thể đem hấp thu hồn hoàn niên hạn giảm xuống. Chỉ là bởi vì Ngọc Tiểu Cương xuất thân đệ nhất thiên hạ thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long Tông, tự thân có võ hồn cũng là thú võ hồn, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không có nghĩ qua một điểm này. Ngược lại cầm thú hồn sư hấp thu hồn hoàn ghi chép nói cái gì, căn cứ nghiên cứu của hắn rút ra, hồn sư vòng thứ nhất hấp thu cực hạn niên hạn là 423 năm. Đến mức tại nhường Đường Tam mạnh mẽ đi hấp thu 400 năm mạn đà la xả hồn hoàn lúc, nếu không phải Đường Tam có nhân vật chính còn sáng, suýt nữa bị Ngọc Tiểu Cương tạo chết. Cũng chính bởi vì độ phù hợp vấn đề, nhường thú võ hồn một chút xíu góp nhặt lên ưu thế, dẫn đến tại chiến đấu La Đại Lục có thể gọi ra danh tự hồn sư, thú võ hồn tỷ lệ muốn so khí võ hồn nhiều hơn nhiều. Bảy đại tông môn vẹn vẹn có Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông là khí võ hồn. Phụ thuộc Đường Hạo tứ đại gia tộc cũng chỉ có Phá Chi nhất tộc Phá Hồn Thương là khí võ hồn. Liên đấu La Đại Lục cường đại nhất hai cái thế lực, Đảo Hải Thần cùng Võ Hồn Điện, trong đó Phong Hào Đấu La cấp bậc thú hồn sư số lượng cũng cao hơn tại khí hồn sư. Thậm chí Giang Ly những cái kia khế ước giả bên trong, cũng vẹn vẹn có Diệp Linh Linh cùng Đường Nguyệt Hoa võ hồn là khí võ hồn. Bởi vậy dù là Giang Ly có tiên thảo có thể cho Mạnh Y Liễu nhân ước, nàng muốn phải giống Chu Trúc Vân như thế vòng thứ tư liền thành công hấp thu 10.000 năm hồn hoàn là không quá hiện thực. Thế nhưng nha, bánh nướng cái đồ chơi này, vẽ liền đúng rồi. Đã người khác đều có thể đi, vì cái gì ngươi không được sao? Vậy ngươi nói có phải hay không bởi vì chính ngươi không đủ cố gắng? Trả lời ta. Lưu Kình Mi AS. Chứng minh. Giang Ly cười chỉ vờn quanh tại bên cạnh mình màu đen hồn hoàn, cái này viên 10.000 năm hồn hoàn còn chưa đủ chứng minh sao? Nói xong, Giang Ly lại lấy ra một khối màu vàng đậm, xem ra có điểm giống thạch. Thông suốt thủy tinh hình dáng vật thể biểu hiện ra cho Mạnh Y Liễu nhân nhìn. Nếu như đặt ở 10.000 năm sau đấu La Đại Lục, khẳng định có hồn sư có thể biết đây là vật gì. Một khối giá trị liên thành 10.000 năm kinh giao. Chương 154, kinh giao điện não phối kiện chỉ cần ăn vào cái này, thân thể tố chất của ngươi liền có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn, hấp thu hồn hoàn niên hạn hạn mức cao nhất chí ít tăng lên 1.000 năm. Giang Ly cầm trong tay một năm qua này tại thiên đấu thành nhường người thu tập được 10.000 năm kinh giao nói. 1.000 năm. Chỉ là như thế một khối nhỏ thạch một dạng đồ vật, ăn về sau liền có thể để cho mình hấp thu hồn hoàn niên hạn tăng lên 1.000 năm. Nếu như đối phương nói là thật, dù là không thể nhường chính mình vòng thứ tư liền hấp thu 10.000 năm hồn hoàn, chí ít thứ năm vòng siêu việt ra ra mãi mãi hấp thu 10.000 năm hồn hoàn hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn xem Giang Ly trên tay 10.000 năm kinh giao, Mạnh Y Liễu nhiên biết hầu hoạt động, không tranh khí nuốt nước miếng một cái. Như thế nào đây? Có hứng thu hay không? Giang Ly giơ lên trong tay 10.000 năm kinh giao đối Mạnh Y Liễu nhiên dụ dỗ nói, có đều là khí hồn sư, vòng thứ tư lại là 10.000 năm hồn hoàn. Giang Ly cái này ví dụ đặt ở trước mặt. Mạnh Y Liễu nhiên trong lòng đối với trong tay Giang Ly 10.000 năm kinh giao hiệu quả tuy có hoài nghi, nhưng không nhiều. Mạnh Y Liễu nhiên gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nhịn không được hướng phía Giang Ly trong tay 10.000 năm kình giao vươn tay. Ngay tại Mạnh Y Liễu nhiên gần chạm đến Giang Ly trong tay 10.000 năm kình giao lúc, Giang Ly tay đột nhiên lui về phía sau co rụt lại, né tránh Mạnh Y Liễu nhiên động tác. Thấy thế, Mạnh Y Liễu nhiên có chút tức giận nhìn về phía Giang Ly, lại phát hiện Giang Ly khắp khuôn mặt là trêu tức. Mạnh Y Liễu nhiên lúc này mới suy nghĩ ra tới chính mình động tác mới vừa rồi đến cùng có bao nhiêu thất lễ, nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên. nhưng Mạnh Y Lì hiển nhiên vẫn là nhịn không được 10.000 năm kình giao dụ hoặc, nói với Giang Ly, đem nó cho ta, gia gia của ta là hồn đấu la, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Giang Ly nhìn xem Mạnh Y Lì hiển nhiên giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói, thật đúng dịp, ta có một người bạn gái, gia gia của nàng là phong hào đấu la, ngươi cảm thấy ngươi hồn đấu la cấp bậc gia gia có thể cùng phong hào đấu la so sao? Không sai, nói chính là độc cô nhạn. Đừng không đem bánh nhân đậu làm cạn lương thực, phong hào đấu la người giữ cửa như thế nào rồi? Yếu nhất phong hào đấu la cũng là phong hào đấu la. Mạnh Y Lì hiển nhiên bị Giang Ly lời nói nghẹn lại. Đồng dạng đều là hồn ba đời, vì cái gì bạn gái của ngươi gia gia lại có thể ưu tú như vậy? Ngươi muốn thế nào mới có thể đem nó cho ta? Mặc dù như thế, Mạnh Y Lì hiển nhiên vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn phải từ trong tay Giang Ly cầm tới cái này có thể tăng lên 1.000 năm hồn còn vòng hấp thu niên hạn 10.000 năm kinh giao. Giang Ly lần nữa cầm lấy võ hồn bạch ngân triệu hoán bảo điện nói, ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi ở phía trên ký tên của mình, ta chẳng những có thể lấy đem nó cho ngươi, thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tại vòng thứ tư lúc hấp thu 10.000 năm hồn hoàn. Giang Ly cũng không có ý định ép buộc Mạnh Y Lì hiển nhiên. Tại bạch ngân triệu hoán bảo điện mặt trên ký tên khế ước giả bên trong, chứ ngay từ đầu bởi vì nguyên tắc quan hệ ấn tượng không phải rất tốt, thế nhưng hồn kỹ tính thực dụng cực mạnh tiểu vũ bên ngoài. Giang Ly chân chính ép buộc qua cũng chỉ có tại tinh đấu đại xâm lâm lúc trùng hợp gặp phải Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh hai tỷ muội. Bất quá khi đó hai người bọn họ là bị Đại Minh cùng Nhị Minh bắt lấy về sau, bị hắn muốn đi qua. Vì lẽ đó nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, bọn họ nên phân loại tại chiến lợi phẩm mặt trên, Giang Ly nắm giữ đối với các nàng quyền xử trí. Đến mức cái khác khế ước giả, cái kia trên cơ bản đều là phục sinh sau thiên nhận tuyết ra khỏi lực. Chỉ là Mạnh Y Lì hiển nhiên cũng không phải đồ đần, nàng mới không nghĩ tại đây chủng vật kỳ quái mặt trên ký tên đây. Một phần bạn cái này nam nhân lừa nàng đâu. Ta không tin thứ này có mạnh như vậy hiệu quả, nhường hồn sư hấp thu hồn hoàn hạn mức cao nhất gia tăng 1.000 năm. Mạnh Y Lì hiển nhiên con ngươi đảo một vòng, nhìn xem Giang Ly trên tay 10.000 năm kình giao nói, trừ phi. Nghe nói như thế, Giang Ly chỗ nào còn không hiểu Mạnh Y Lì hiển nhiên ý tứ. Không phải liền là muốn phải thử một chút 10.000 năm kình giao hiệu quả sao? Ngươi muốn phải thử một chút thứ này hiệu quả. Giang Ly cố nén ý cười nói. Mạnh Y Lì hiển nhiên cũng biết yêu cầu này quá phận, vì lẽ đó dự định nghĩ biện pháp thuyết phục Giang Ly. Lại không muốn, không đợi Mạnh Y Lì hiển nhiên mở miệng, liền nghe được Giang Ly nói một câu, có thể. Mạnh Y Lì hiển nhiên trái tim đột nhiên run lên. Ta không có nghe lầm chứ? Có thể. Trong này sẽ không phải có cha a. Mạnh Y Lì hiển nhiên mở to hai mắt một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Ly. Chỉ gặp Giang Ly đồng thời ngón tay thành kiếm, từ 10.000 năm kình giao mặt trên đảo xuống to bằng móng tay một khối nhỏ, đưa cho Mạnh Y Lì hiển nhiên đồng thời một mặt bình tĩnh nói, thứ này mặc dù có thể viện trợ hồn sư tăng lên tố chất thân thể, nhường hồn sư có thể hấp thu càng cao niên hạn hồn hoàn, nhưng lại có một điểm bé nhỏ không đáng kể tác dụng phụ. Không đúng, cũng không thể nói là tác dụng phụ đi, rốt cuộc đối với một ít người đến nói, cái này tác dụng phụ mới phải bọn hắn theo đuổi hiệu quả. Mạnh Y Lì hiển nhiên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Giang Ly đưa tới 10.000 năm kình giao, chỉ lo không cẩn thận liền rơi xuống đất đem nó cho ném hỏng. Đến mức Giang Ly trong miệng nói tới tác dụng phụ, Mạnh Y Lì hiển nhiên có chút không để ý lắm. Rốt cuộc cái này thế nhưng là có thể tăng lên hấp thu hồn hoàn hạn mức cao nhất độ tốt. Coi như cái đồ chơi này cùng trái ác quỷ một cái mùi vị, cũng tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số hồn sư chạy theo như vịt. Khó ăn thế nào? Cái kia không gọi khó ăn, hẳn là chỉ có hồn sư quý tộc mới xứng hưởng thụ được cao cấp cảm giác mới đúng. Mạnh Y Lì hiển nhiên tay trắng nặn nặn to bằng móng tay 10.000 năm kinh dao. Xúc cảm có điểm giống thạch quy thơm ngon đạn. Mạnh Y Lì hiển nhiên hỏi, thứ này là trực tiếp nuốt vào là được sao? Không sai. Giang Ly gật gật đầu. Từ Giang Ly trong miệng đạt được hài lòng đáp án, Mạnh Y Lì hiển nhiên bàn tay như ngọc trắng ngón tay giữa giáp tre lớn nhỏ 10.000 năm kình dao cầm bốc lên, nhẹ nhàng bung lên thon dài cổ trắng, miệng thơm khẽ nhếch, đem 10.000 năm kình dao đặt vào trong miệng. Dưới ánh mặt trời, trắng đoán cổ trắng bên trên cổ họng một hồi hoạt động. 10.000 năm kình dao bị Mạnh Y Lì hiển nhiên một cái nuốt vào. Giang Ly trên mặt cuối cùng nhịn không được lộ ra nụ cười cổ quái. Người cười gì đó? Nhìn thấy Giang Ly nụ cười trên mặt, Mạnh Y Lì hiển nhiên đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Giang Ly giải thích nói, không có gì, ta chỉ là quên nói cho ngươi, thứ này cụ thể tên gọi là kình dao, là một loại lấy tự sinh sống ở trong biển cá voi loại hồn thú trong đại não lấy ra đặc thù vật chất. Bình thường một cái cá voi loại hồn thú đại khái chỉ có thể rút ra lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, mà trên tay của ta khối này càng là từ cực kỳ thưa thất 10.000 năm tu vi cá voi loại hồn thú ở trong lấy ra 10.000 năm kình dao. Mạnh Y Lì hiển nhiên kinh ngạc nhìn Giang Ly. Cứ việc sinh hoạt ở bên trong lục địa khu, thế nhưng đối với đại dương loại hồn thú có bao nhiêu khó săn giết, Mạnh Y Lì hiển nhiên bao nhiêu cũng là có chút hiểu rõ. Rốt cuộc hồn sư đồng dạng đều không có tại dưới nước hô hấp năng lực, muốn phải tại trong biển rộng đối phó hải hồn thú, ít nhất phải so với đối phương lớp 12 cái cảnh giới. Cái này 10.000 năm kình giao chân quý trình độ liền có thể nghĩ mà biết. Bất quá, cái này cùng Giang Ly nụ cười trên mặt có quan hệ gì? Giang Ly tiếp tục nói, thứ này mặc dù chân quý, thế nhưng tại quý tộc quần thể ở trong lại lưu truyền rộng rãi, chỉ là có rất ít người biết cái đồ chơi này đối hồn sư hiệu quả mà thôi. Vì lẽ đó, nó tại quý tộc quần thể ở trong còn có một cái lưu truyền rộng rãi biệt xưng. Không biết vì cái gì, đang nghe nơi này thời điểm, Mạnh Y Lì hiển nhiên trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Thẳng đến cuối cùng bốn chữ từ Giang Ly trong miệng nói ra, Mạnh Y Lì hiển nhiên trong đầu giống như là bị đầu nhập vào một quả bom, ầm ầm nổ tung. Điện, não, phối, kiện. Chương 155, ai kêu nơi này là đấu la đại lục đâu? Ngươi Mạnh Y Lì hiển nhiên đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn xem Giang Ly. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Giang Ly trong miệng nói tới kình giao tác dụng phụ thế mà lại là điện nào phối kiện, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Mạnh Y Lệ nhiên đã cảm giác được tiết hầu bắt đầu có chút phát khô. Tiểu nha đầu, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe nói qua một câu nói như vậy sao? Tất cả đến từ vận mệnh quà tặng, đều sớm đã trong bóng tối tiêu chú giá cả. À đúng, câu nói này ngươi khả năng xác thực chưa nghe nói qua, bởi vì đây là ta lần thứ nhất nói. Bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì mặt khác một câu ngươi khẳng định nghe nói qua. Đó chính là, trên thế giới này nhưng không có cơm trưa miễn phí. Giang Ly nghiền ngâm nói. Nghe xong Giang Ly nói những lời này, Mạnh Y Lệ nhiên run lên trong lòng, muốn phải giết Giang Ly tâm đều có. Thế nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy thân thể một hồi phát nhiệt, đừng nói là đối Giang Ly độc thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể không ngã xuống, tận lực để cho mình ý chí có thể tiếp tục duy trì thanh tỉnh. Nhưng mà Mạnh Y Lệ nhiên không động, lại không có nghĩa là Giang Ly cũng không biết động. Lách cách, lách cách, lách cách. Giang Ly bước chân rất nhẹ, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thế nhưng hắn chỗ bước ra mỗi một bước, lại đều giống như là đạp ở Mạnh Y Lệ nhiên tâm khảm bên trong, lộ ra nặng nề vô cùng. Theo cùng Giang Ly ở giữa khoảng cách rút ngắn, Mạnh Y Lệ nhiên trên mặt mắt trần có thể thấy xuất hiện bối rối. Rất muốn trốn, thế nhưng lại trốn không thoát. Giang Ly mở miệng nói ra, cái này coi như là làm là ngươi muốn phải chơi tiểu thông minh trừng phạt đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem đi đến trước mặt mình Giang Ly, Mạnh Y Lệ nhiên hoảng. Muốn ta làm cái gì? Đương nhiên là. Nói xong, Giang Ly đưa tay nâng lên Mạnh Y Lệ nhiên cái cằm, cái này. Mạnh Y Lệ nhiên đầu hơi giơ lên, dưới ánh mặt trời, trên môi màu tím son lộ ra phá lệ mê người. Giang Ly xích lại gần đầu, trực tiếp đối với trước mắt thiếu nữ hôn lên. Giang Ly động tác liền như là một viên hỏa tình, trực tiếp đem Mạnh Y Lệ nhiên đấy lòng thùng thuốc nổ cho nhóm lửa. Khó nói lên lời ngọn lửa tại Mạnh Y Lệ nhiên con mắt màu xanh lam bên trên hừng hực thiêu đốt. Nô Mạnh Y Lệ nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt phản chiếu ra Giang Ly thân ảnh. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên là được, xong, về sau không gả ra được. Nàng mặc dù rất muốn đem Giang Ly đẩy ra, thế nhưng thân thể lại bản năng không bị khống chế. Ngược lại là cả người như là bạch thuộc quấn ở Giang Ly trên thân. Chậm rãi, Mạnh Y Lệ nhiên bắt đầu trầm luân trong đó. Bất quá Giang Ly cũng không có đối thiếu nữ tiếp tục tiến hành tiến một bước động tác, ngược lại triệu hồi ra chính mình thứ hai võ hồn, Băng Viêm Dực. Theo một cỗ hơi lạnh từ trên người Giang Ly phát ra, Mạnh Y Lệ nhiên trong ánh mắt lửa nóng dần dần tiêu tán, bắt đầu chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Rốt cuộc Giang Ly cũng chỉ là định cho trước mắt thiếu nữ một cái tiểu giáo huấn mà thôi, còn không đến mức đem thiếu nữ quý giá lần thứ nhất đang đánh giá tùy tiện như vậy tình huống dưới lấy đi. Kình giao loại vật này, tại đây đã qua một năm, Giang Ly cùng cái khác khế ước giả sử dụng qua số lần cũng không thiếu. Chỉ là tại kinh lịch qua Băng Hỏa Long Vương bản nguyên tẩy lễ về sau, chỉ là 10.000 năm cấp bậc kình giao, căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra gì đó hữu hiệu viện trợ, bởi vậy càng nhiều vẫn là xem như trợ hứng. Cho nên đối với như thế nào giải trừ kình giao tác dụng phụ, Giang Ly cũng coi là rất có tâm đắc. Tại Giang Ly băng viêm dược võ hồn tác dụng dưới, Mạnh Y Lệ nhiên rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Mà tại khôi phục bình thường về sau, Mạnh Y Lệ nhiên theo bản năng liền muốn đẩy ra trước mặt Giang Ly. Thế nhưng là nàng lại quên đi, nàng bây giờ thế nhưng là cả người cũng giống như bạch tuộc đồng dạng quấn ở Giang Ly trên thân. Tại đẩy ra Giang Ly về sau, thân thể của nàng căn bản cũng không có điểm dùng lực. A Mạnh Y Lệ nhiên thân thể hướng về sau nghiêng đổ, nàng nhịn không được nhắm mắt lại. Ngay tại trong nội tâm nàng làm tốt té lăn trên đất dự định lúc, một đôi bàn tay lớn nâng phía sau lưng nàng, đưa nàng ôm trở về. Nghĩ cũng không cần nghĩ, đây nhất định là Giang Ly tay. Mở mắt ra, liền thấy trước mắt Giang Ly cũng tại nhìn xem chính mình, Mạnh Y Lệ nhiên xấu hổ nói, ngươi thả ta ra. Tốt nói xong, Giang Ly thật sự buông ra Mạnh Y Lệ nhiên. Thấy Giang Ly thật buông ra chính mình, Mạnh Y Lệ nhiên trong mắt lộ ra vẻ bối rối. Có lẽ là bởi vì vừa rồi ăn vào 10.000 năm kình giao tác dụng phụ nguyên nhân, nàng hiện tại toàn thân đều để không nội kình. Vừa rồi đẩy ra Giang Ly cái kia một chút, liền đã hao phí trên người nàng chút sức lực cuối cùng. Mạnh Y Lệ nhiên theo bản năng nói, không muốn. Tiếng nói vừa ra, Giang Ly hai tay lần nữa đem Mạnh Y Lệ nhiên ôm lấy, nhức đầu nói, lại để cho ta thả ra ngươi, lại để cho ta không muốn buông ra, ngươi dạng này thay đổi thất thường để ta rất khó khăn a. Nghe vậy, Mạnh Y Lệ nhiên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ly muốn phải nói cái gì, lại phát hiện Giang Ly trên mặt tràn ngập trêu tức. Nàng chỗ nào vẫn không rõ Giang Ly đây là tại trêu chọc nàng. Ngươi đáng chết xú nam nhân. Mạnh Y Lệ nhiên sắc mặt đỏ lên, gấp đến độ mở ra miệng nhỏ, đối với Giang Ly bả vai chừng chừng cắn. Hạ Giang Ly trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, bất quá cũng không có cảm giác được đau đớn. Vừa đến, Mạnh Y Lệ nhiên thân thể còn tại như nhũ ra, công kích mềm yếu bất lực. Thứ hai, Giang Ly thân thể làm cực mạnh, Mạnh Y Lệ nhiên cùng hắn ở giữa chênh lệch cực lớn, coi như nhường Mạnh Y Lệ nhiên bung ra cắn, Mạnh Y Lệ nhiên cũng không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ngược lại là hắn cần lo lắng Mạnh Y Lệ nhiên nếu là cắn quá mức dùng sức, có thể hay không cẩn thận đem hàm răng của nàng cho sụp đổ rồi. Một giây, hai giây, ba giây. Giang Ly bước ve Mạnh Y Lệ nhiên xanh xám màu tóc kia, mở miệng nói ra, cắn đủ rồi sao? Thứ nghe nói như thế, Mạnh Y Lệ nhiên biểu tình ngưng trọng, lúc này mới phát hiện mình rốt cuộc đều làm gì đó. Vung ra miệng, đối với Giang Ly hừ lạnh một tiếng, chợt ngạo kiểu vậy đem đầu ngặt về phía một bên, không dám nhìn tới Giang Ly con mắt. Đã cắn đủ rồi, vậy liền ngoan ngoãn ở phía trên ký tên đi. Giang Ly lần nữa đem Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện phóng tới Mạnh Y Lệ nhiên trước mặt nói, không phải vậy, ngươi cắn ta một cái, ta lại cắn trở về nên không quá phận à. Nói xong, Giang Ly ánh mắt tại Mạnh Y Lệ nhiên trên thân rời rạc, tựa hồ đang tìm thích hợp hạ miệng vị trí. Ngươi. Mạnh Y Lệ nhiên trợn mắt nhìn xem Giang Ly hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, ngươi vừa rồi tự tiện hôn ta sự tình ta cũng còn không cùng ngươi tính toán đây. Lớn không được ta cũng làm cho ngươi hôn trở về là được. Giang Ly vô sỉ nói. Ngươi hôn đản. Mạnh Y Y nhiên phát thệ, hôm nay tuyệt đối là nàng từ khi ra đời đến nay tâm tình chập chờn lớn nhất một ngày. Thế nhưng là đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không được. Nghĩ đến cái này, một tầng nhàn nhạt hơi nước bắt đầu đắp lên Mạnh Y Y nhiên cặp kia con mắt màu xanh lam. A, ngươi đừng khóc a. Giang Ly vội vàng nói, ngươi nhìn dạng này được hay không? Về sau ngươi liền làm nữ nhân của ta, vung tay quá chán hoa tiền của ta, dùng ta tài nguyên, dùng cái này đến báo thù ta thế nào? Mạnh Y Y nhiên nghe xong, phốc phốc một tiếng, chuyển nước mắt mỉm cười, nhịn không được cười ra tiếng. Thấy Giang Ly tầm mắt nhìn qua, Mạnh Y Y nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúc này kịp phản ứng, thu liễm lại nụ cười trên mặt, quay qua đầu. Giang Ly cười nói như vậy, ngươi là đồng ý. Mạnh Y Y nhiên nghe vậy sửng sốt một chút. Mặc dù Giang Ly trên thân khi phụ nàng không giả, thế nhưng ngẫm lại giống như cũng không có làm quá mức lựa, chỉ là hôn nàng một chút liền đình chỉ. Mà lại liền chính mình vừa rồi cắn hắn thời điểm, hắn đều không có phản kháng. Đây chẳng phải là hắn nữa thích biểu hiện của mình sao? Mạnh Y Lệ Nhiên ngẩng đầu len lén liếc Giang Ly một cái, sau đó liền thẹn thùng vùi đầu vào Giang Ly trong ngực, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Rốt cuộc, ai kêu nơi này là Đấu La Đại Lục đâu? Chương 156, Võ Hồn Tiến Hóa, Cửu Đầu Long Chém 333. Rất nhanh, Mạnh Y Lệ Nhiên ngay tại Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện mặt trên viết lên tên của mình. Một tia sáng trắng lóe qua, một cái cùng Mạnh Y Lệ Nhiên cao ngang, đỉnh chóp lại như là xà mâu, chuyển cong lấy một cái đầu rắn kim loại quải trượng xuất hiện tại Mạnh Y Lệ Nhiên trong tay. Giang Ly lặng lặng nhìn Mạnh Y Lệ Nhiên trong tay võ hồn xà trượng. Tại khế ước giả bên trong, trước mắt cũng chỉ có Cựu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh cùng Đường Nguyệt Hoa như ý vòng tròn là khí võ hồn. Thế nhưng hai người võ hồn đều khuynh hướng hệ phụ trợ. Hệ công kích khí võ hồn, trước mặt Mạnh Y Lệ Nhiên xà trượng võ hồn vẫn là thứ nhất. Bất quá cái này cũng không có cách, rốt cuộc tại Đấu La Đại Lục trong nguyên tắc xuất hiện qua khí võ hồn vốn cũng không nhiều, trong đó nữ tính liền càng ít. Chỉ ít, tại nguyên tắc hồn sư giải thi đấu bên trong đăng tràng qua nhân vật nữ bên trong, trừ phụ trợ loại hình võ hồn bên ngoài, Giang Ly nhớ tới công kích loại khí võ hồn người sở hữu, cũng chỉ có một cái Mạnh Y Lệ Nhiên mà thôi. Từ phẩm chất đi lên nói, Mạnh Y Lệ Nhiên võ hồn phẩm chất cũng không tính cao. Bất quá điểm ấy không trọng yếu, bởi vì hắn võ hồn Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện tại khế ước lúc, có kích phát hồn sư võ hồn tiến hóa độ khả thi. Ví dụ như Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh Đũ Minh Linh Miêu võ hồn chính là như thế tiến hóa. Coi như Mạnh Y Lệ Nhiên vận khí không tốt, không có vì vậy võ hồn tiến hóa, hắn còn có thích hợp đối phương võ hồn tiên thảo đây. Liên xa trượng loại này phẩm chất võ hồn, tại Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện cùng tiên thảo hai liên kích phía dưới, chính là nghĩ không tiến hóa cũng khó khăn. Giang giác. Một vết nứt đột nhiên xuất hiện tại xà trượng võ hồn mặt trên. Đây là có chuyện gì? Mạnh Y Lệ Nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Giang Ly hỏi. Mọi người đều biết, võ hồn cùng hồn sư ở giữa là linh hồn cộng sinh quan hệ. Võ hồn liền tương đương với hồn sư lực lượng linh hồn cụ tượng hóa sản phẩm. Võ hồn một ngày bị hao tổn, hồn sư cũng đồng dạng sẽ gặp phải tổn thương. Mà trước mắt võ hồn đột nhiên sinh ra muốn vỡ vụ biến hóa, cái này khiến Mạnh Y Lệ Nhiên trong lòng làm sao có thể không kinh. Đừng lo lắng, đây là võ hồn tiến hóa, ngươi nhìn xem liền là được. Giang Ly đem để tay tại Mạnh Y Lệ Nhiên trên đầu vuốt vuốt nàng cái kia xanh xám màu tóc kia, trấn an nói: "Võ hồn tiến hóa." Mạnh Y Lệ Nhiên miệng thơm khẽ nhếch, trong lòng vừa mừng vừa sợ. "Giang giác, Giang giác." Đang nói chuyện, xà trượng võ hồn bên trên kẽ nước biến càng nhiều. Cũng không lâu lắm, xà trượng võ hồn mặt trên liền che kín lít nha lít nhít kẽ nước. Ba theo một đạo ánh sáng xanh lấp lánh, xà trượng võ hồn mặt ngoài ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh vụn hóa thành hồn lực điểm sáng tại không trung tiêu tán, như là trên bầu trời sáng chói của tinh. Mà tại nguyên chỗ, nguyên bản xà trượng võ hồn đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thanh dài hơn 3 thước màu xanh đen trường đao. Lờ mờ có thể nhìn ra được lưới đao vị trí hẳn là từ nguyên bản thuộc về xà trượng đỉnh chóp lưới rắn bộ phận biến hóa mà tới. Trên thân đao ánh sáng xanh lưu chuyển, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra từng đầu như là vảy rồng màu xanh đen đường vân. Trường đao tới tay, Mạnh Y Lệ Nhiên tùy ý vung vậy mấy lần, không có nửa điểm xa lạ. Trường đao trong tay Mạnh Y Lệ Nhiên lộ ra phá lệ thuận buồm xuôi gió, thật giống như nàng võ hồn muốn nên là cái này cây trường đao. Giang Ly liền vội vàng hỏi, cảm giác như thế nào đây? Không nói cái khác, chính là cái này bên ngoài liền hoàn toàn không phải tiến hóa trước xà trượng võ hồn có khả năng so sánh. Quá tuyệt. Mạnh Y Lệ Nhiên kích động đáp lại nói, mà lại tiến hóa sau võ hồn còn không hết như vậy. Ồ, Giang Ly tò mò nhìn Mạnh Y Lệ Nhiên. Mặc dù Mạnh Y Lệ Nhiên hiện tại còn không biết Giang Ly Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện nắm giữ mượn dùng khế ước giả võ hồn lực lượng năng lực, thế nhưng nàng vẫn là có ý tại Giang Ly trước mặt phơi bày một ít chính mình võ hồn mới năng lực. Thế thế, Mạnh Y Lệ Nhiên cũng không mất tích, ánh mắt một lấn, nắm lấy trường đao tay run một cái. Nguyên bản trên thân đao như ẩn như hiện vảy rồng đường vân biến càng phát ra rõ ràng. Một giây sau, đao nát. Đây không phải là hình dung tử, mà là Mạnh Y Lệ Nhiên đao trong tay thật nát. Thuận trên thân đao hiện ra vảy rồng đường vẫn phát sinh đứt gãy. Bất quá Mạnh Y Lệ Nhiên trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Đao đến. Mạnh Y Lệ Nhiên khẽ kêu một tiếng. Lập tức, trường đao đứt gãy thành mảnh vỡ bắt đầu ở không trung ngưng tụ. Không bao lâu, liền ngưng tụ thành 9 cái dài bằng chiếc đũa ngắn phi đao. Phi đao giống như là có sinh mệnh, vây quanh Mạnh Y Lệ Nhiên tay, tại nó lòng bàn tay phải phía trên xoay quanh. Gì đó ma đao thiên nhận. Nhìn thấy Mạnh Y Lệ Nhiên võ hồn biến hóa, Giang Ly nhịn không được hoảng sợ nói: "Ma đao thiên nhận." Mạnh Y Lệ Nhiên lắc đầu, giải thích nói: "Mặc dù cái tên này cũng không tệ, thế nhưng ta võ hồn nó gọi Cựu Đầu Long Trảm. Ta Cựu Đầu Long Trảm có hai loại hình thái, một loại chính là ngươi vừa rồi nhìn thấy trường đao hình thái. Loại thứ hai ngay tại lúc này dạng này, phân hóa thành 9 chuôi giống nhau như đúc phi đao. Mạnh Ý Liễu nhiên tay cầm mở ra. Xèo, xèo. Rõ ràng không cùng trên lòng bàn tay phi đao sinh ra bất luận cái gì tiếp xúc, phi đao lại chính mình bắn nhanh ra ngoài. Mạnh Ý Liễu nhiên nói tiếp, đây chính là ta cựu đầu lòng trảm năng lực, có thể chịu ta ý niệm khống chế tại không trung tự do cải biến công kích phương hướng, mà lại tại một cái khác trường đao hình thái phía dưới, cũng đồng dạng có thể làm được. Bất quá ta vẫn là càng thích phi đao hình thái xuống cựu đầu long trảm. Giang Ly đánh giá Mạnh Ý Liễu nhiên trên tay phi đao. Đây coi là gì đó? Đấu La đại lục bản ma đao thiên nhận. Cái này nếu để cho Đường Tam trông thấy, hắn không được thèm khóc. Nhắc tới cũng là buồn cười, Đường Tam đời trước xem như đường môn đệ tử, tu luyện cả một đời ám khí thủ pháp. Kết quả xuyên qua đến Đấu La đại lục về sau thức tỉnh hai cái võ hồn, mặc dù đều là đỉnh cấp võ hồn, thế nhưng một cái là sinh mệnh lực tặc mạnh mẽ cầu mạng hệ khống chế võ hồn Lam Ngân Hoàng, một cái khác thì là chính diện cường công Hạo Thiên chủ y. Cùng ám khí cái đồ chơi này cứ thế bắn đại bác cũng không tới. Đến mức Đường Tam tại cấm chỉ sử dụng ngoại lực hồn sư giải thi đấu ở trong không thể không khiến địch nhân đánh gây chính mình ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, sau đó mượn Bát Chu Mâu mảnh vỡ đến thi triển ám khí thủ pháp bật học thắng được tranh tài. Mạnh Ý Liễu nhiên cái này võ hồn. Giang Ly khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Cũng đúng, Mạnh Ý Liễu nhiên cũng là ưa thích chơi ám khí thiếu nữ tới. Tại trong nguyên tắc Mạnh Ý Liễu nhiên thu hoạch thứ 3 hồn hoàn thời điểm, đầu tiên là Phượng Vị Kê Quan Xà, tiếp lấy lại là Nhân Diện Ma Nhện, liên tục bị học viện Sử Lai khắc chặn 2 lần hồ. Kết quả cuối cùng bởi vì Đường Tam ám khí chơi so với nàng 6, liền đối Đường Tam sinh lòng hảo cảm. Nếu là không có Đường Tam xuyên qua đến Đấu La đại lục sáng tạo đường môn, có lẽ Mạnh Ý Liễu nhiên tương lai còn có thể sáng tạo cái tương tự đường môn mạnh cửa cũng không nhất định. Cảm ơn ngươi, lễ vật này ta rất ưa thích. Mạnh Ý Liễu nhiên thu hồi võ hồn cựu đầu long trảm, tiến lên một bước đi đến Giang Ly trước mặt, chủ động hướng Giang Ly đưa lên môi thơm. Hôn xong sau lập tức lui lại 2 bước, đối với Giang Ly mở chừng hai mắt nói, hiện tại ta hôn trở về. Rõ ràng, thiếu nữ nói là vừa rồi Giang Ly khi dễ nàng sự tình. Đây coi là lễ vật gì? Giang Ly nhìn trước mắt như tinh linh thiếu nữ, trong lòng không tránh được có chút bật cười. Lập tức từ không gian triệu hoán bên trong móc ra một cái hộp ngọc, đối với Mạnh Ý Liễu nhiên nói, trong này cái này mới thật sự là muốn chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Không sai, bên trong đựng chính là từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong hái xuống tiên thảo. Cũng là tất cả tiên thảo ở trong thích hợp nhất Mạnh Ý Liễu nhiên loại công kích này loại khí hồn sư tiên thảo. Chương 157, lại về tinh đấu đại xâm lâm như là đã cùng Mạnh Ý Liễu nhiên ký kết khế ước, Giang Ly tự nhiên cũng không biết keo kiệt tại một gốc tiên thảo. Huống chi cái này gốc tiên thảo trừ Mạnh Ý Liễu nhiên bên ngoài, hắn thật không nghĩ tới còn có thể cho ai sử dụng. Rốt cuộc cùng hắn khế ước đối tượng không phải là thú võ hồn hồn sư chính là hệ phụ trợ khí võ hồn hồn sư. Cũng không thể đem cái đồ chơi này cho Đường Nguyệt Hoa ăn, sau đó nhường nàng về sau dơ như y viên hoàn làm càn khôn quyền đệ người a. Giang Ly chậm rãi cầm trong tay hộp ngọc kéo ra, lộ ra bên trong tiên thảo bộ dáng. Một cái màu xanh sẫm, toàn thân óng ánh, chất liệu giống thủy tinh, lại giống ngọc thạch, tổng cộng có 9 tiết cây trúc. Chỉ là mặt trên không có mảy may nhân công điêu khắc vết tích, tự nhiên mà thành. Đây là gì đó? Nhìn xem Giang Ly lấy ra tiên thảo, Mạnh Ý Ly nhiên tò mò hỏi. Bởi vì cái này gốc cùng cây trúc đồng dạng tiên thảo, chỉ bằng vào nhìn bằng mắt thường, cho dù ai cũng nhìn không ra tới này sẽ là một gốc từ trong đất mọc ra tiên thảo. Ngược lại là càng giống đỉnh cấp kỹ thuật đại sư sử dụng đặc thù một loại nào đó ngọc chất tài liệu rèn luyện thành tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mặc ngọc thần trúc. Giang Ly hồi đáp, đây là một gốc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên thảo, đừng nhìn nó dạng này, nó hiệu quả nhưng so sánh 10.000 năm kình giao mạnh hơn. Nếu như nói 10.000 năm kình giao chỉ có thể nhường hồn sư tăng cường tố chất thân thể, nhường hồn sư có thể hấp thu càng cao niên hạn hồn hoàn. Tiên thảo trừ điểm ấy bên ngoài, còn có thể tăng cường hồn sư thiên phú, dù là tiên thiên không hồn lực người bình thường, chỉ cần ăn một gốc tiên thảo, đều có thể trực tiếp biến thành tiên tiên đầy hồn lực hồn sư. Hiệu quả chỉ ít tương đương với hấp thu một cái không có hồn kỹ nhưng cũng không chiếm hồn hoàn bị 100.000 năm hồn hoàn. Nói đến đây, Giang Ly dừng một chút, mặc dù không có hỏi, thế nhưng dựa theo hồn lực đẳng cấp đến xem, Mạnh Ý Liễu nhiên tiên thiên hồn lực hẳn là tại cấp 6 trái phải. Bởi vì Mạnh Ý Liễu nhiên nhưng thật ra là muốn so Chu Trúc Thanh đại học 5 tuổi, thế nhưng là trong nguyên tắc Mạnh Ý Liễu nhiên ra sân lúc, bất quá vừa mới đột phá cấp 30 không lâu. Lúc đó học viện Sử Lai Khắc còn uốn tại Tắc Thất Thành, lúc đó Chu Trúc Thanh cũng còn chưa phục dụng tiên thảo, liền đã đạt tới cấp 27. 4 năm, hồn lực đẳng cấp lại chỉ kém 3 cấp. Cứ việc trong đó có Chu Trúc Thanh cố gắng tu luyện nguyên nhân, thế nhưng tiên thiên hồn lực bên trên khẳng định cũng là có nhất định chênh lệch. Vì lẽ đó tiên thảo đối Mạnh Ý Liễu nhiên hiệu quả, có lẽ sẽ so hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Ít nhất phải so trừ Đường Nguyệt Hoa cái này hồn lực đẳng cấp vô pháp đột phá 10 cấp người thân thiết. Giang Ly tiếp tục nói, mà cái này Mặc Ngọc thần trúc, trừ kể trên những cái kia bên ngoài, đối với khí hồn sư càng là có chỗ tốt rất lớn. An vào sau có thể tăng cường rất nhiều võ hồn tính cứng cỏi, nếu như võ hồn phẩm chất thấp, thậm chí có thể bởi vậy sinh ra tiến hóa. Chỉ là vừa mới võ hồn của ngươi đã tiến hóa thành cựu đầu long trảm, muốn phải lần nữa tiến hóa hẳn là không gì đó hy vọng. Nếu như nói, Mạnh Ý Liễu nhiên võ hồn vẫn là phía trước xà trượng lời nói, Mặc Ngọc thần trúc khả năng chỉ là thích hợp với nàng, cũng không phải là tuyệt phối. Nhưng khi nàng võ hồn tiến hóa thành cựu đầu long trảm về sau, Mặc Ngọc thần trúc đối với cái này võ hồn mới tuyệt đối là hoàn mỹ phù hợp. Rốt cuộc tại trong nguyên tắc, Mặc Ngọc thần trúc lần thứ nhất ra sân chính là trong tương lai đời thứ 3 sử đến là kẻ trong thất quái một cái có kiếm loại võ hồn trên thân hồn sư. Đao lại được xưng là đơn lưỡi kiếm, hai người ở giữa nghĩ đến chênh lệch cũng không phải rất lớn. Chỉ là nguyên tắc lại không phải là lấy phục dụng hình thức, mà là từ Hoắc Vũ Hạo cùng nghệ lẹt chỗ lục sáng tạo ra hồn linh hệ thống, lấy hồn linh hình thức bám vào trên người đối phương. Bất quá bây giờ Mặc Ngọc thần trúc còn chưa hướng về hồn thú phương hướng tiến hóa, Giang Ly cũng không hiểu hồn linh hệ thống, càng không khả năng chờ thêm thời gian mấy vạn năm đợi đến Mặc Ngọc Thần Trúc biến thành hồn thú. Vì lẽ đó trừ trực tiếp luyện hóa bên ngoài, cũng không có những biện pháp khác, bất quá luyện hóa hiệu quả hẳn là cũng không thể so với hồn linh kém bao nhiêu đi. Mạnh Y Lệ Nhiên nhìn xem trước mặt Giang Ly, trong ánh mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Dạng này đồ tốt Giang Ly thế mà bỏ được cho nàng. Cái này nam nhân, chính mình thật là chọn đúng. Mạnh Y Lệ Nhiên kích động tiếp nhận Giang Ly trong tay Mặc Ngọc Thần Trúc. Giống như là nói cái gì, lại hình như không hề nói gì. Nếu như nói vừa rồi chỉ là dâng nụ hôn lời nói, hiện tại nếu là Giang Ly nói muốn, nàng có lẽ biết không chút do dự hướng Giang Ly hiến thân. Sau 3 ngày, tinh đấu đại sâm lâm. Giang Ly ôm Mạnh Y Lệ Nhiên cái kia không thua độc cô nhạn bao nhiêu bờ eo thon, nhìn trước mắt rừng rậm trong lòng không tránh được có chút thổn thức. Hơn 1 năm trước, chính là tại tinh đấu đại sâm lâm, hắn lấy được viên thứ 3 hồn hoàn, cùng với một khối ngoại phụ hồn cốt. Quan trọng hơn chính là lấy được Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh hai vị này khế ước giả. Năm nay, hắn lại dẫn mới khế ước giả Mạnh Y Lệ Nhiên lại tới đây, mang nàng thu hoạch viên thứ 3 hồn hoàn. Mạnh Y Lệ Nhiên có chút bận tâm đối với Giang Ly nói, "Giang Ly, chúng ta còn phải lại tiếp tục thâm nhập sâu sao?" Trước mắt hai người bọn hắn vị trí là tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài tiếp cận vòng trong vị trí. Mặc dù sinh hoạt ở ngoại vi hồn thú trên cơ bản đều là 1000 năm cấp bậc, thế nhưng ngẫu nhiên cũng không thiếu 10000 năm hồn thú từ nội bộ chạy đến. "Ngươi là cảm thấy ta bảo vệ không được ngươi sao?" Giang Ly nhẹ nhàng tại Mạnh Y Lệ Nhiên trên trán gõ một cái, bất mãn mà hỏi, "Ta không phải là ý tứ này." Mạnh Y Lệ Nhiên sờ sờ cái trán, có chút nghịch ngợm đối với Giang Ly thẻ lưỡi nói, "Đi qua mấy ngày này ở chung, Mạnh Y Lệ Nhiên đã hoàn toàn coi Giang Ly là làm bạn trai của mình đối đãi. Bởi vậy tự nhiên biết đối hai người cảm giác an toàn đến lo lắng. Cứ việc 3 ngày trước Giang Ly vì bắt cóc Long Công tôn nữ bảo bối Mạnh Y Lệ Nhiên, cũng là tự mình cùng Long Công làm qua một trận. Đương thời Mạnh Y Lệ Nhiên cũng là tận mắt chứng kiến lấy hai người chiến đấu. Thế nhưng song phương đều không có sử dụng qua hồn kỹ, vì lẽ đó dù là kết quả cuối cùng là Giang Ly vụng trộm cho Long Công mặt mũi, đổ nước tạo thành song phương đánh thành thế hòa, Mạnh Y Lệ Nhiên đối với Giang Ly thực lực cũng vẫn là có chút không tự tin. Người cứ yên tâm là được, liền xem như 100000 năm hồn thú đến, ta cũng có thể giết cho người xem. Giang Ly sờ sờ Mạnh Y Lệ Nhiên đầu nói, lớn không được ta dung người là được, cả phía trên có người. Đừng hiểu lầm, nói là Thiên Nhật Tuyết, mà không phải Linh Diên Đấu La. Rốt cuộc Linh Diên Đấu La là phong hào đấu la không giả, thế nhưng thực lực sao? Cũng chính là bình thường phong hào đấu la trình độ. Thuộc về tại trong nguyên tắc tại bị Đông mang theo 7v2 đối phó Đại Minh cùng Nhị Minh thời điểm, bị một quyển cam phế phá hôi. Oa, ca ca thật là lợi hại. Nghe vậy, Mạnh Y Lệ Nhiên ngẩng đầu đối Giang Ly nháy nháy mắt, trà trong trà khí nói, cũng không biết nên nói là tốt hay là không tốt, tại xác nhận quan hệ về sau, Mạnh Y Lệ Nhiên thái độ đối với hắn cũng càng phát ra làm cản, hoặc là nói là càng phát ra thân cận. Muốn chết đúng không? Như thế âm dương quái khí ta. Giang Ly khẽ miệng giật một cái, ngón tay liền muốn đạn hướng Mạnh Y Lệ Nhiên chán. Ta sai rồi, ta sai rồi. Mạnh Y Lệ Nhiên thấy thế vội vàng nhấc tay đầu hàng, lập tức nói sang chuyện khác, "À, Giang Ly ngươi nhìn bên kia." Phượng Vĩ kê quan xạ. Giang Ly thuận Mạnh Y Lệ Nhiên chỉ vào phương hướng nhìn lại, một cái 1000 năm cấp bậc hồn thú xuất hiện ở trước mắt. Chính là trong nguyên tắc vòng long công trong tay xà bà chạy trốn, sau đó bị áo tư tạm phòng tay trên hồn thú, Phượng Vĩ kê quan xạ. "Giang Ly, chúng ta liền săn giết nó xem như ta thứ 3 hồn hoàn mục tiêu như thế nào đây?" "Ai nha, ngươi đánh ta làm gì?" Mạnh Y Lệ Nhiên vẫn không thể nào trốn qua bị Giang Ly đạn cái chán bận mệnh. "Thức tỉnh ngươi a, ngươi quên ngươi võ hồn đã không phải là phía trước xà trượng." Nói xong, Giang Ly uốn lượn ngón tay lần nữa nhắm ngay Mạnh Y Lệ Nhiên. "Ê, ta quên nha." Mạnh Y Lệ Nhiên đầu co rụt lại, hai tay đặt ở trên đầu, phòng ngự lấy Giang Ly động tác đồng thời vẫn không quên nghịch ngợm đối với Giang Ly thẻ lưỡi. Giang Ly cũng không có lại tiếp tục động tác trên tay, bởi vì trước mắt cái này hồn thú nhắc nhở hắn, đã Phượng Vĩ kê quan xà ở đây, nghĩ như vậy đến trong nguyên tắc bị Đường Tam phòng tay trên một cái khác hồn thú nhân diện ma nhện hẳn là cũng tại phụ cận a. Giang Ly liếc Mạnh Y Lệ Nhiên một cái. Lúc đầu không nghĩ lấy đặc biệt đi tìm cái kia nhân diện ma nhện vì Đường Tam cung cấp ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu, không nghĩ tới lại vận mệnh gặp Phượng Vĩ kê quan xà. Có ý tứ. Chương 158, nhân diện ma nhện là được, đừng làm rộn, chúng ta đuổi theo cái kia hồn thú đi. Giang Ly tại Mạnh Y Lệ Nhiên trên mặt bóp một cái, chợt mở miệng nói ra. A, Mạnh Y Lệ Nhiên chợt nhìn Giang Ly một cái, khó hiểu nói, thế nhưng là ngươi không phải là nói cái này Phượng Vĩ kê quan xà không thích hợp xem như ta thứ 3 hồn kỹ hồn hoàn sao? Vì lẽ đó ta nói chính là đuổi theo cái kia hồn thú, mà không phải săn giết cái kia hồn thú. Giang Ly thần sắc bình tĩnh hồi đáp, nếu như vận khí tốt, sau đó có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch cũng không nhất định. Cái này không tưởng được thu hoạch sao? Chỉ tự nhiên là trong nguyên tắc bị Đường Tam chỗ săn giết sau thu hoạch đến ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu, mà sở dĩ không xác định, đơn thuần là bởi vì xác suất vấn đề. Rốt cuộc đấu La Đại Lục trong nguyên tắc Đường Tam là nhân vật chính, xem như đứa con của vận mệnh nhân vật chính, có thể thu được người khác không có kỳ ngộ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu như là đổi thành người khác săn giết lời nói, cái kia nhân diện ma nện thật đúng là không nhất định có thể tuân ra ngoại phụ hồn cốt tới. Mà lại tinh đấu đại sâm lâm phạm vi như thế lớn, muốn tìm được một cái đặc biệt hồn thú, nó độ khó cùng mỏ kim đáy biển không có gì khác biệt. Vì lẽ đó ngay từ đầu Giang Ly mang Mạnh Y Lệ Nhiên đến tinh đấu đại sâm lâm thu hoạch hồn hoàn mục tiêu cũng không phải nhân diện ma nhện, chỉ là không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, vừa tiến vào đến tinh đấu đại sâm lâm không lâu, liền đụng phải nhân diện ma nhện phía trước Phượng Vĩ kê quan xà. Như vậy đến đều đến, nếu như có thể đụng tới trong nguyên tắc cái kia nhân diện ma nhện lời nói, ngược lại là có thể nhường Mạnh Y Lệ Nhiên thử một chút. Mạnh Y Lệ Nhiên gật gật đầu, mặc dù không biết Giang Ly trong miệng nói tới không tưởng được thu hoạch là cái gì, thế nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Giang Ly. Lập tức hai người liền bắt đầu đuổi theo Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Kha ZZZ chỉ là Phượng Vĩ Kê Quan Xà xem như một cái 10.000 năm cấp bậc đều không có hồn thú, rõ ràng không có thành thật như vậy. Tại cảm giác được sau lưng có cái khác tồn tại theo dõi chính mình về sau, Nhật Bản năng thúc đẩy thay đổi đầu rắn, hướng phía hai người mở ra miệng to như chậu máu. Sắc bén răng rắn bên trên tán phát lấy một chút màu bạc sáng tia lạnh, một luồng gió tanh đập vào mặt. Giang Ly, Mạnh Y Lệ nhiên hét lớn một tiếng, tiến lên một bước đem Giang Ly bảo hộ ở sau lưng. Trong tay nắm lấy trường đao hình thái cựu đầu long chạm võ hồn trực diện Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Bổ nhào, trong không khí phát ra một đạo trầm muộn âm thanh. Một cái tay thon dài cánh tay từ phía sau nàng duỗi ra. Mạnh Y Lệ nhiên hơi nghiêng đi đầu nhìn lại, chỉ gặp đứng ở sau lưng mình Giang Ly tay phải tản mát ra kim quang nhàn nhạt, chống tại Phượng Vĩ Kê Quan Xà trên đầu. Lại chỉ dùng một cái tay liền khiến cho trước mắt khổng lồ Phượng Vĩ Kê Quan Xà không thể tiến thêm. "Này này, ta nói ngươi là không phải là có chút quá coi thường ta." Giang Ly một cái tay khác vờn quanh tại Mạnh Y Lệ Nhiên bên hông, đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Bất quá là chỉ là một cái 1.000 năm hồn thú thôi, hắn căn bản cũng không có đem nó để ở trong lòng. Vì lẽ đó vừa rồi đối mặt Phượng Vĩ Kê Quan Xà cử động thậm chí đều không có quá nhiều động tác. Chỉ là không nghĩ tới Mạnh Y Lệ Nhiên phản ứng kịch liệt như vậy, lại dám trực tiếp ngăn tại trước người hắn, trực diện mạnh hơn nàng rất nhiều Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Mạnh Y Lệ Nhiên nghe vậy không khỏi khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại Phượng Vĩ Kê Quan Xà hướng phía hai người công kích một máy mắt, hoàn toàn quên đi Giang Ly mạnh hơn nàng sự thật. Thân thể bản năng liền tự mình bắt đầu chuyển động. "Được rồi, ta cũng không có trách ngươi ý tứ." Giang Ly câu một chút Mạnh Y Lệ Nhiên mũi ngọc tinh xảo, nói, "Lần sau không muốn còn như vậy." Nói xong, Giang Ly liền quay đầu, nhìn về phía trước mặt Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Lại dám công kích mình, thật đúng là không biết sống chết. Giang Ly tay phải phát lực, đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà đẩy ra đại khái 2-3 thước khoảng cách. Chợt nắm trưởng thành quyền, đối với phía trước đột nhiên đánh ra. Doanh Giang Ly nắm đấm trực tiếp đánh phía Phượng Vĩ Kê Quan Xà đầu. Phượng Vĩ Kê Quan Xà bay rất ra ngoài, đục vào một cây đại thụ, cường đại thế năng trực tiếp đem cây lớn chặn ngang đục gãy. Phượng Vĩ Kê Quan Xà trong miệng phát ra một hồi thống khổ hí lên, lắc đầu lắc đuôi đứng lên. Nhìn về phía Giang Ly mắt rắn bên trong đã không có vừa rồi hung ý, ngược lại là che kín kinh loạn cùng hoảng sợ. Tại đầu khôi phục thanh tỉnh trước tiên, liền lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi tại chỗ, sợ bị Giang Ly đuổi kịp cho nó lại đến một quyền. Giang Ly hừ lạnh một tiếng, nếu không phải còn muốn dựa vào cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà tìm kiếm được trong nguyên tắc cái kia nhân diện ma nhện, vừa rồi một quyền kia cũng đã đem nó cho đánh chết. Giang Ly, làm sao bây giờ? Còn theo đuổi sao? Mạnh Y Lệ Nhiên đem đầu tựa ở Giang Ly trên bờ vai, ngẩng đầu nhìn Giang Ly con mắt dò hỏi. Mặc dù tại Giang Ly bảo vệ dưới, vừa rồi Phượng Vĩ Kê Quan Xà cũng không có công kích đến nàng, thế nhưng tại khoảng cách gần như vậy trực diện một cái 1.000 năm hồn thú, vẫn là để trong nội tâm nàng có chút nghĩ mà sợ. Mà lại bởi vì Giang Ly vừa rồi công kích, chạy trốn Phượng Vĩ Kê Quan Xà tốc độ so vừa rồi càng nhanh, lại tăng thêm tinh đấu đại xâm lâm cái này phức tạp hoàn cảnh, căn bản rất khó đuổi kịp đối phương. Tự nhiên, nói xong, Giang Ly trên tay khẽ động. A, Giang Ly. Mạnh Y Lệ Nhiên trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ gặp Giang Ly hai tay phân biệt từ Mạnh Y Lệ Nhiên bả vai cùng đầu gối chỗ xuyên qua, lấy một cái ôm công chúa tư thế đem Mạnh Y Lệ Nhiên ôm lấy. "Đừng nghĩ quá nhiều." Giang Ly giải thích nói, "Tốc độ của ngươi quá chậm, chỉ có dạng này mới có thể đuổi được cái kia Phượng Vĩ Kê Quan Xà." Nhưng Mạnh Y Lệ Nhiên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người lấy ôm công chúa tư thế ôm lấy. Vừa định nói Giang Ly có thể cong nàng đi, thế nhưng lời còn chưa nói ra, Giang Ly sau đó nói lời nói trực tiếp đem nàng ý nghĩ cho nén trở về. Giang Ly nói, "Ta muốn dạng này ôm ngươi, không được sao?" Ô Mạnh Y Lệ Nhiên trong miệng phát ra một tiếng đáng yêu ô tiếng thê ở. Trên mặt màu đỏ bắt đầu lan tràn, cho đến đem hai cái vành thai cùng nhau nhuộm đỏ. Mạnh Y Lệ Nhiên hai tay treo ở Giang Ly trên cổ, đầu xấu hổ dán tại Giang Ly trên lồng ngực. Bịch, bịch, bịch. Cũng không biết là Giang Ly tiếng tim đập âm, vẫn là Mạnh Y Lệ Nhiên tiếng tim mình đập. Giang Ly rất hài lòng Mạnh Y Lệ Nhiên phản ứng. Nếu như là đối nó nàng khế ước giả làm ra cử động như vậy, bọn họ nơi nào sẽ giống Mạnh Y Lệ Nhiên cái này thiếu nữ dạng này xấu hổ. Đều quen thuộc đến cơ hồ chỉ cần phủi mông một cái liền có thể biết rõ suy nghĩ của hắn muốn đổi gì đó động tác cấp độ. Hoàn toàn đã mất đi dĩ vãng trêu chọc lúc niềm vui thú. Cũng chỉ có giống Mạnh Y Lệ Nhiên dạng này vừa khế ước không lâu, quan hệ còn không có vào sâu như vậy thiếu nữ trêu chọc lên có ý tứ. Giang Ly cười cười, không nói gì, dưới chân khẽ động, liền hướng phía Phượng Vĩ Kê Quan Xà phương hướng đuổi theo. Không tốn bao lâu thời gian, Giang Ly tìm được Phượng Vĩ Kê Quan Xà thân ảnh. Chỉ là Phượng Vĩ Kê Quan Xà trước mắt trạng thái cũng không khá lắm. Giang Ly ngẩng đầu nhìn lại, mới vừa rồi bị Giang Ly đánh chạy Phượng Vĩ Kê Quan Xà tựa như một cái run rẩy, toàn thân bị một đoàn màu trắng vật dạng kia thân thể bọc, gần như chỉ ở phía trên lộ ra một cái mới vừa rồi bị Giang Ly đánh trúng còn chảy máu cực lớn màu đen đầu rắn. Mà tại Phượng Vĩ Kê Quan Xà phía trên thì là một cái dữ tợn kinh khủng màu đen nhền nhẹ lớn. Toàn thân đen nhánh sáng ngời, tám cái mắt kép lập lòe xa xôi ánh sáng tím, phần bụng màu trắng đường vân càng là hình thành một tấm dọa người mặt người đồ án. Mấy cái giống trường mâu đồng dạng chân nhện nắm kéo từ trên người Phượng Vĩ Kê Quan Xà dọc theo đến màu trắng sợi tơ. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt cái này màu đen nền nhện lớn chính là Giang Ly mục tiêu. Nhân diện ma nhện. Chương 159, Mạnh Y Lệ Nhiên, ta hiện tại gì đó cũng không thiếu nhân diện ma nhện tựa như cấp cao nhất thợ săn, tại sử dụng tơ nhện đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà hoàn toàn trói buộc chặt về sau cũng không có lập tức công kích đối phương. Trên đầu tám cái mắt kép điên cuồng chuyển động, cảnh giác chung quanh đồng thời chậm rãi đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà kéo đến bên mình. Kỳ thực đều là 1000 năm cấp bậc hồn thú, Phượng Vĩ Kê Quan Xà trong cơ thể còn có được một tia yếu ớt Phượng Hoàng huyết mạch, nó lẽ ra không nên nhẹ nhàng như vậy liền bị nhân diện ma nện bắt được. Nhưng chính là bởi vì bị Giang Ly công kích sợ mất mật nguyên nhân, dẫn đến Phượng Vĩ Kê Quan Xà hoảng hốt chạy bừa, lại thẳng tắp rơi vào đến nhân diện ma nện bắt được con mồi lúc bảy cả bấy. Bởi vậy xui xẻo trở thành nhân diện ma nện con mồi. Hiskazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz khi nhìn đến Giang Ly cùng Mạnh Y Dĩ Nhiên hai người thời điểm, đã bắt được Phượng Vĩ Kê Quan Xà nhân diện ma nhện. Giống như là tại tuyên thệ chủ quyền hướng phía hai người phát ra từng đợt gào thét, tựa hồ là muốn phải đem hai người dọa lùi. Giang Ly, muốn cứu nó sao? Mạnh Y Dĩ Nhiên chỉ bị nhân diện ma nhện bắt được Phượng Vĩ Kê Quan Xà hỏi. Giang Ly lắc đầu, không dùng. Thế nhưng là, Mạnh Y Dĩ Nhiên không giải, bởi vì nàng không có quên vừa rồi Giang Ly đã nói. Đi theo Phượng Vĩ Kê Quan Xà có lẽ có thể thu lấy được đến không tưởng được ngạc nhiên. Vừa rồi ta nói ngạc nhiên ngay tại trên người nó. Giang Ly cười cười, chỉ vào cách đó không xa nhân diện ma nhện nói. Giang Ly cũng không có nghĩ đến, chuyến này thế mà có thể thuận lợi như vậy. Đều không tốn quá nhiều thời gian, tìm đến nhân diện ma nhện. Trừ phi phụ cận còn có cái khác 1000 năm trái phải nhân diện ma nhện cùng Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Bằng không trước mắt cái này nhân diện ma nhện, tuyệt đối là trong nguyên tắc cái kia không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó cái này nhân diện ma nhện chính là ta thứ ba hồn hoàn hồn thú sao. Mạnh Y Lệ Nhiên đánh giá trước mắt hung ác dị thường nhân diện ma nhện. Nàng võ hồn tiến hóa thành cựu đầu long trảm về sau, cũng không có mất đi nguyên bản xem như xà trượng lúc bổ sung độc tố. Ngược lại bởi vì tiến hóa mà dẫn đến phía trên độc tố so trước kia mạnh lên không ít. Nhân diện ma nhện lời nói, loại này hồn thú trong cơ thể vốn có độc tố tại hồn sư ở trong cũng là rất nổi danh, là không ít độc hệ hồn sư hồn hoàn tối ưu tuyển, cũng xác thực cùng với nàng võ hồn phù hợp. Giang Ly nói, không sai, ngươi trước tiên lui về sau, chờ ta giúp ngươi đem nó đánh cho tàn phế về sau ngươi lại ra tay tiến hành cắt lấy. Ừ, ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Y Liễu Nhiên gật gật đầu, cũng không có bước đồng nói cái gì nhất định muốn cùng Giang Ly cùng một chỗ động thủ ngấp nói. Giang Ly bóp bóp nắm tay, mười ngón tay mấu chốt phát ra một hồi lốt bốt tiếng vang. Quên nói với ngươi, ta võ hồn gọi Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện, chỉ cần là cùng ta khế ước qua đối tượng, ta đều có thể vô điều kiện sử dụng đối phương võ hồn cùng hồn kỹ tới. Giang Ly giống như là nghĩ đến gì đó, quay đầu hướng Mạnh Y Lệ Nhiên giải thích nói. Chợt hơi buông tay, thuộc về Mạnh Y Lệ Nhiên võ hồn cựu đầu long trảm xuất hiện tại Giang Ly trong tay. Bất quá lại là thuộc về trường đao hình thái. So sánh với phi đao hình thái, Giang Ly tự nhiên là càng thích hiện tại trong tay trường đao hình thái. Tay cầm cựu đầu long trảm, Giang Ly từng bước một hướng phía nhân diện ma nhện phương hướng đi tới. Kzzz nhân diện ma nhện mắt kép bên trên phản chiếu ra Giang Ly thân ảnh, thấy trước mắt gia hỏa này không biết sống chết hướng phía chính mình đi tới, trong mắt lộ ra một tia hung lệ, giang hút bên cạnh giữ tận hai cái răng nhọn xê dịch, phốc một đoàn màu trắng đoàn hình dáng vật thể từ nhân diện ma nhện trong miệng phun ra, màu trắng đoàn hình dáng vật thể trong không khí cấp tốc phóng to, hình thành một tấm cực lớn mạng nhện, hướng phía Giang Ly bao phủ tới. Đinh Giang Ly không nóng không nổi, thậm chí còn có tâm tư duỗi ra ngón tay tại cựu đầu long trảm võ hồn bên trên gậy một cái, cho đến mạng nhện bao phủ ở trước mắt, lúc này mới giơ tay lên bên trong cựu đầu long trảm. Dâm màu trắng ánh đao sẽ qua, mạng nhện lập tức bị cắt thành hai nửa, từ Giang Ly hai bên lướt qua. Giang Ly dưới chân một điểm, thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhân diện ma nhện trên đầu tám cái mắt kép tản ra xa xôi ánh sáng tím, điên cuồng chuyển động, tính toán tìm kiếm được Giang Ly biến mất thân ảnh. Đột nhiên, tám cái mắt kép đồng loạt nhìn về phía trên. Mắt kép bên trong phản chiếu ra không trung Giang Ly nâng đạo thân ảnh. Khi phản ứng nhân diện ma nhện vội vàng nâng lên chính mình trường mâu chân nện, điên cuồng hướng phía trước mặt Giang Ly phương hướng đâm tới. Giang Ly trong tay cựu đầu long trảm cùng nhân diện ma nhện chân nện va chạm, không có phát ra một điểm tiếng vang, như là dao nóng cắt mỡ bỏ, mượt mà, trôi chảy. Nhân diện ma nhện chân nhện lại trực tiếp bị Giang Ly trong tay cựu đầu long chạm chặt đứt. Một cái, hai cây, ba cái, bốn cái. Chỉ là vừa đối mặt công phu, nhân diện ma nhện nguyên bản tám cái chân nhện tại Giang Ly công kích đến, cũng chỉ còn lại có bốn cái. Nhân diện ma nhện mắt kép bên trong cuối cùng nhịn không được toát ra vẻ bối rối. Kia là cùng vừa rồi Phượng Vĩ Kê Quan Xà chạy trốn lúc giống nhau như lúc ánh mắt. Thế nhưng vừa rồi Phượng Vĩ Kê Quan Xà có thể chạy trốn là bởi vì Giang Ly dung túng. Trước mắt nhân diện ma nhện xem như mục tiêu của hắn, Giang Ly cũng sẽ không cho cơ hội để nó chạy mất. Bạch Giang Ly lần nữa vung lên nào. Nhân diện ma nhện cuối cùng còn lại bốn cái chân nhện cũng cùng nhau bị Giang Ly chặt đứt. Chỉ còn một cái thân thể khổng lồ vô lực rơi trên mặt đất. Đã mất đi dựa vào sinh tồn tám cái chân nhện trường mâu, nhân diện ma nhện cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng. Giang Ly làm ra một cái thu đao vào vỏ động tác, trong tay cựu đầu lòng trảm hóa thành một chút sáng chói biến mất. Dùng võ hồn của ngươi đi cắt lấy cái này nhân diện ma nhện đi. Giang Ly đối với Mạnh Y Liễu Nhiên nói. Tốt, Mạnh Y Liễu Nhiên gật gật đầu. Trong tay cựu đầu long trảm xuất hiện, lại là phi đao hình thái. Mạnh Y Lệ Nhiên hơi buông tay, chín chuôi phi đao hướng phía nhân diện ma nhện bay đi. Trong đó tám thanh phi đao mục tiêu là nhân diện ma nhện tám cái mắt ép, sau cùng cái kia thanh phi đao thì là hướng phía nhân diện ma nhện rắc hút phương hướng bay đi. Tại Mạnh Y Lệ Nhiên công kích đến, nhân diện ma nhện không có bất kỳ ngoại ý muốn chết đi. Một cái màu tím 1000 năm hồn hoàn từ nhân diện ma nhện trên thi thể dâng lên. Từ đối với Giang Ly tín nhiệm, Mạnh Y Lệ Nhiên không có mảy may do dự, trực tiếp sử dụng võ hồn cựu đầu long trảm đem cái kia viên màu tím hồn hoàn dẫn dắt đến trên thân. Lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, tại nguyên chỗ hấp thu lên từ trên người nhân diện ma nhện tuân ra tới nảy viên 1000 năm hồn hoàn. Thời gian từng chút trôi qua. Theo hai vàng một tím ba cái hồn hoàn từ Mạnh Y Lệ Nhiên dưới thân dâng lên. nàng cuối cùng đem nhân diện ma nhện viền kia 1000 năm hồn hoàn luyện hóa hoàn thành. Mạnh Y Liễu Nhiên nhìn về phía Giang Ly, không kịp chờ đợi muốn phải cùng hắn chia sẻ trong lòng cái kia phần vui sướng. "Ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng ngươi đừng đợi." Giang Ly âm thanh nhẹ đáp lại nói, "Ngươi có thể tại nhân diện ma nhện trên thi thể tìm một chút, có lẽ có thể phát hiện không tưởng được ngạc nhiên cũng không nhất định." "Ngươi nói là?" Mạnh Y Liễu Nhiên sửng sốt một chút, sau đó giống như là nghĩ đến gì đó, ánh mắt sáng lên. "Hồn hoàn đều đã hấp thu xong, nếu như nhân diện ma nhện trên thân còn có thể có vật gì có giá trị, cái kia hẳn là cũng chỉ còn lại có hồn cốt loại vật này." Bởi vì Giang Ly, nàng võ hồn đầu tiên là từ cao cấp võ hồn xà trượng tiến hóa thành đỉnh cấp võ hồn cựu đầu long trảm. Tiếp lấy luyện hóa Giang Ly cho tiên thảo mặc ngọc thần trúc, càng làm cho nàng nguyên bản chỉ có thể coi là bình thường trình độ tiên tiên hồn lực tiên phú tăng lên tới so sánh tiên tiên đầy hồn lực cấp độ. Hiện tại thu hoạch xong thứ 3 hồn hoàn về sau, thế mà còn có hồn cốt dạng này ngạc nhiên. Vào giờ phút này, Mạnh Y Nhi nhiên trong lòng đột nhiên rất muốn lên tiếng la to một câu. "Ta hiện tại gì đó cũng không thiếu." Chương 160, kinh hiện sử lai khắc ép 4 Giang Ly không hề nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Mạnh Y Nhi nhiên, trên mặt mang mỉm cười. Thấy thế, Mạnh Y Nhi nhiên cũng không có lại tiếp tục truy hỏi. Vội vàng đi đến nhân diện ma nhện thi thể trước mặt, dùng chính mình võ hồn cựu đầu lòng chạm cắt ra nhân diện ma nhện thi thể, ở bên trong tìm kiếm lấy gì đó. Rất nhanh, một khối từ 8 cái nắp bình lớn nhỏ hình trụ dung hợp hình thành quái dị vật thể bị Mạnh Y Nhi nhiên từ nhân diện ma nhện trong cơ thể đào ra. Mặt trên tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím, nhìn qua liền cho người một loại cực kỳ bất phàm cảm giác. Ngoại phụ hồn cốt. Mạnh Y Nhi nhiên đem trước mắt khối này quái dị hồn cốt cùng cơ sở 6 cái bộ vị hồn cốt từng cái đối nghịch so, nhưng không có phát hiện khối này hồn cốt có bất kỳ có thể cùng tương ứng bộ vị. Cuối cùng cho ra đây là một khối ngoại phụ hồn cốt kết luận. Mạnh Y Nhi nhiên chỉ cảm thấy đầu một hồi choáng váng. Nàng vốn cho rằng Giang Ly trong miệng không tưởng được thu hoạch sẽ là một khối bình thường 1000 năm hồn cốt, không nghĩ tới thế mà lại là một khối ngoại phụ hồn cốt. Cái này thế nhưng là đối với hồn sư mà nói, gần với 100.000 năm hồn cốt tồn tại a. Cho dù là phong hào đấu la cấp bậc hồn sư khi nhìn đến còn chưa cùng hồn sư tiến hành dung hợp ngoại phụ hồn cốt lúc, đều biết nhịn không được tâm động, sinh ra giết người đoạt xương tâm tư. Cái này quá chất quý, ta nhìn vẫn là cho người dung hợp đi. Mạnh Y Nhi nhiên cắn răng, cầm trong tay ngoại phụ hồn cốt đẩy nói với Giang Ly. Ngoại phụ hồn cốt trong nội tâm nàng tự nhiên cũng làm muốn, thế nhưng thứ này thực sự là quá chân quý đến liền trí thân ở giữa đều có khả năng lại bởi vậy đi đến trở mặt thành thú cấp độ. Nếu như chỉ là một khối bình thường hồn cốt, nàng tiếp nhận cũng liền tiếp nhận. Thế nhưng ngoại phụ hồn cốt, nàng không nghĩ khảo nghiệm Giang Ly, cũng tương tự không nguyện ý mất đi Giang Ly. Vì lẽ đó tại nội tâm cân nhắc một phen đi qua, Mạnh Y Nhi nhiên dứt khoát làm ra đem khối này hồn cốt nhường cho Giang Ly quyết định. Nha đồng đốc, không cần như vậy, đã nói cho ngươi, ngươi trực tiếp đem nó hấp thu hết liền là được. Khối này ngoại phụ hồn cốt mặc dù chân quý, thế nhưng cũng không thích hợp ta. Mà lại trước đây ta cũng đã dung hợp qua một khối ngoại phụ hồn cốt, cũng không thiếu như thế một khối hồn cốt. Giang Ly lắc đầu, giơ lên tay phải của mình, thôi động dung hợp bên phải tay trên bàn tay ngoại phụ hồn cốt, đối với Mạnh Y Nhi nhiên ra hiệu nói. Mặc dù có chút kỳ quái trước mắt khối này từ trên người nhân diện ma nhện móc ra ngoại phụ hồn cốt hình dạng, thế nhưng đây cũng là trong nguyên tắc đường tam muốn có ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu không sai. Chỉ bất quá Giang Ly trong lòng đối bát chu mâu nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì là được. Bởi vì bát chu mâu cùng hắn thứ hai võ hồn băng viêm dực ở giữa tồn tại xung đột. Giang Ly băng viêm dực là sinh trưởng ở hắn phía sau lưng cánh loại hình bản thể võ hồn, mà bát chu mâu thì đồng dạng là dung hợp ở phía sau lưng vị trí ngoại phụ hồn cốt. Nếu như tùy hắn đến hấp thu bát chu mâu, liền bát chu mâu đây chỉ là 1000 năm phẩm chất ngoại phụ hồn cốt, sợ không phải là sẽ trực tiếp bị hắn băng viêm dực võ hồn cho tiêu tan sạch. Mà nếu là từ khế ước giả ở trong chọn một hấp thu bát chu mâu đối tượng nói, bát chu mâu cụ thể thuộc tính trên đại thể hẳn là thôn vệ cùng độc hai loại. Thôn vệ cái này thuộc tính không có khế ước giả phù hợp, độc lời nói, tại khế ước Mạnh Y Nhi nhiên phía trước, cũng chỉ có độc cô nhạn võ hồn là độc thuộc tính. Thế nhưng Giang Ly phía trước nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mang độc cô nhạn đến tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm nhân diện ma nhện. Bởi vì độc cô nhạn thứ tư hồn hoàn đều đã tiếp cận 10000 năm, thứ năm hồn hoàn vì một cái không xác định có tồn tại hay không ngoại phụ hồn cốt, mà lựa chọn hấp thu một cái liền 2000 năm cũng chưa tới hồn hoàn cũng không có giá trị. Mà bây giờ, hấp thu nhân diện ma nhện hồn hoàn Mạnh Y Nhi nhiên đối với bát chu mâu phù hợp trình độ rõ ràng biết tại độc cô nhạn phía trên. Đồng dạng đều là khế ước của hắn người, hắn cũng không có cần phải nặng bên này nhẹ bên kia, đem càng phù hợp Mạnh Y Nhi nhiên bát chu mâu lấy tới cho độc cô nhạn. Giang Ly. Mạnh Y Nhi nhiên động tình nhìn xem Giang Ly. Nàng đã lớn như vậy, Giang Ly vẫn là trừ thân nhân bên ngoài cái thứ nhất đối nàng tốt như vậy nam nhân. Tiên thảo cùng ngoại phụ hồn cốt thứ đồ tốt này đều có thể cho nàng, nàng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Mạnh Y Nhi nhiên một cái nhịn không được, thân thể hướng phía Giang Ly nhào tới, trực tiếp nhảy đến Giang Ly trên thân, một đôi thon dài có lực có giãn đôi chân dài gắt gao kẹp ở Giang Ly ngang hông. Rồi ra hai tay bưng lấy Giang Ly đầu, môi đỏ điên cuồng tiến hành đánh lén. Tại Giang Ly trên mặt lưu lại cái này đến cái khác màu tím nhạt son dấu ấn. Là được, không muốn hôn lại đi xuống, trên mặt ta đều muốn bị ngươi thoa khắp nước bọt. Giang Ly một mặt bất đắc dĩ nói. Mạnh Y Nhi nhiên quật cường nói, lại không, ta liền muốn hôn, ta liền muốn hơn. Giang Ly cũng không tốt cự tuyệt thiếu nữ cái kia vô cùng nóng tình cảm, không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho Mạnh Y Nhi nhiên hôn cái đủ. Một hồi lâu, Mạnh Y Nhi nhiên mới rốt cục khôi phục tỉnh táo. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi nhất thời kích động đối Giang Ly làm ra sự tình, trong lòng liền không nhịn được dâng lên một hồi xấu hổ cảm xúc. Là được, mau đưa khối này hồn cốt cho hấp thu hết đi. Giang Ly dùng tay xoa xoa trên mặt thiếu nữ lưu lại son dấu ấn, nói sang chuyện khác. Mà Giang Ly lời nói cũng quả thật làm cho Mạnh Y Dĩ Nhiên trong lòng xấu hổ bỏ đi không ít. Mạnh Y Dĩ Nhiên thuận Giang Ly cho cái này bậc thang tức thời gật gật đầu. Tiếp lấy liền cầm lên trong tay từ trên người nhân diện ma nhện đào ra ngoại phụ hồn cốt bắt đầu hấp thu lên. Đột nhiên, cách đó không xa trong bụi cây toát ra một đoàn người. "Tiểu Tam, ngươi nhìn đây chẳng qua là gì đó hồn thú?" Trong đó một vị mặt mũi râu quai nón, xem ra như cái đại thúc một dạng người trẻ tuổi mở miệng nói ra. "Là Phượng Vĩ Kê Quan Xà, thật sự là hiếm lạ, thế mà lại có một đầu bị cái khác hồn thú bắt được Phượng Vĩ Kê Quan Xà ở đây." Bị hỏi người trẻ tuổi mở miệng hồi đáp, theo nó thân thể đặc thù đến xem, đây cũng là một cái 1200 năm đến 1600 năm ở giữa Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Nó màu gà bên trong chứa đựng đủ loại chất dinh dưỡng, tại nguy cơ thời điểm, có thể giao phó nó nháy mắt ra tăng tốc độ hiệu quả, là một loại tương đối thích hợp hệ phụ trợ hồn sư hồn thú. Hơn nữa nhìn bộ dáng nó tựa hồ còn sống, cái này vừa vặn có thể làm thứ ba hồn hoàn mục tiêu, xem ra áo tư tạp ngươi vận khí không tệ a. Bất quá mọi người vẫn là cẩn thận một chút, bố trí cạm bẫy đi săn cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà hồn thú có lẽ còn tại phụ cận cũng không nhất định. Nói xong, người trẻ tuổi tầm mắt cảnh giác ở chung quanh dò xét một phen. Lập tức liền nhìn thấy tại Mạnh Y Lệ Nhiên bên mình vì nàng hộ pháp Giang Ly. Người trẻ tuổi hoảng sợ nói, "Là ngươi?" "Giang Ly." Giang Ly ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nói chuyện người trẻ tuổi này chính là Đấu La Đại Lục nguyên tắc nhân vật chính, đồng thời cũng là Giang Ly phía trước nhập học học viện Nặc Đinh lúc bạn học cũ Đường Tam. "Nha, đều là người quen biết cũ a." Sử đến là kẻ thất quái Đường Tam, đối một bạch, Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, còn có học viện Sử Lai Khắc phó viện trưởng Triệu Vô Cực. "Không đúng không đúng." Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh bị hắn trước giờ khế ước, vì lẽ đó cũng không có gia nhập đến học viện Sử Lai Khắc, mà Ninh Vinh Vinh chẳng biết tại sao, tựa hồ cũng còn không có gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Chỉ ít trước mắt xuất hiện trong đám người này cũng chưa từng xuất hiện Ninh Vinh Vinh thân ảnh. Liên bảy người đều góp không đủ, đừng nói là gì đó Sử Lai Khắc thất quái, không bằng nói là Sử Lai Khắc F4 càng thêm thỏa đáng. Chương 161, quen thuộc phối phương, quen thuộc xúc cảm đã lâu không gặp, bạn học cũ. Giang Ly liếc Đường Tam một cái, không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi. Đường Tam nhìn xem Giang Ly ánh mắt không tránh được có chút phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại trùng hợp như vậy tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhìn thấy Giang Ly. Trong lúc hắn vừa định mở miệng nói cái gì thời điểm, bên cạnh một đạo thân ảnh màu trắng lúc này liền bọt ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, đừng nói là Đường Tam, liền một bên cái khác học viện Sử Lai Khắc thành viên đều không có kịp phản ứng. Đường Tam hoảng sợ nói, "Đới Lao Đại." Không sai, đạo này như xét đánh thoát ra thân ảnh màu trắng chính là học viện Sử Lai Khắc bên trong Đới Một Bạch. Hỗn đản. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Khi nhìn đến Giang Ly đầu tiên nhìn, Đới Một Bạch hai mắt liền che kín thù hận tơ máu. Hắn thấy, năm ngoái nếu không phải là bởi vì Giang Ly, hắn sao có thể lại bởi vậy nhận thương nặng như vậy. Đằng sau lại thế nào bị cái kia gọi Thái Long tên đáng chết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dẫn đến lưu lại mà bệnh. Lại thế nào bởi vậy bị Mã Hồng Tuấn tên mập mạp chết bầm kia cho. Đến mức sự tình nguyên nhân gây ra là trước hắn muốn làm lấy Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh 2 tỷ mỗi mặt, kéo đạp đả kích Giang Ly sự tình, một điểm này sớm đã bị hắn ném sau. Mà trước mắt, dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, cái này khiến đối một bạch hắn như thế nào lý trí. Thứ ba hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đới Mục Bạch vừa ra tay, chính là trước mắt hắn mạnh nhất thuộc về 1000 năm hồn hoàn cấp độ thứ 3 hồn kỹ. Đương nhiên, kỳ thực Đới Mục Bạch thật muốn tìm Giang Ly báo thủ lời nói cũng không tính sai. Rốt cuộc đằng sau nhường Đới Mục Bạch biến thành như bây giờ kẻ cầm đầu Thái Long, cũng là nhận Giang Ly khống chế mới có thể chạy đến học viện Sử Lai Khắc. Chỉ là, Đới Mục Bạch hắn rõ ràng quên đi một sự kiện. Đó chính là, lần trước hắn ra tay với Giang Ly thời điểm, liền hoàn toàn không phải Giang Ly đối thủ, trực tiếp bị Giang Ly một bộ miểu sát. Bây giờ cách lần trước cũng bất quá là vẹn vẹn hơn một năm thời gian mà thôi. Chúng chi trong thời gian một năm này Đới Một Bạch thậm chí còn tại trên giường bệnh nằm nửa năm, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc xúc cảm. Giang Ly nắm Đới Một Bạch nằm đấm, ngẹo đầu đối với trước mắt Đới Một Bạch khó hiểu nói, ngươi vẫn luôn là như thế dũng sao? Đới Một Bạch trên nắm tay xương cốt bị Giang Ly bóp ra một hồi giòn vang, từ trên tay truyền đến kịch liệt đau đớn, cuối cùng nhường Đới Một Bạch đại não khôi phục một tia tỉnh táo, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chính mình lên lần bị Giang Ly đánh nổ ký ức, hoảng sợ bắt đầu leo lên Đới Một Bạch con mắt, dừng tay. Cách đó không xa Triệu Vô Cực đội vàng mở miệng ngăn cản. Thế nhưng, một Đới Một Bạch lần nữa tại Giang Ly trên tay hưởng thụ một lần chỉ có mạ và thần minh mới có tư cách có đãi ngộ. Đại lực kim cương hùng, võ hồn phụ thể. Triệu Vô Cực thấy thế cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, vội vàng sử dụng ra bản thân võ hồn đại lực kim cương hùng tiến hành phụ thể. Lập tức liền dự định bằng nhanh nhất phương thức đối Đới Một Bạch cái này học sinh tiến hành cứu viện. Ngươi muốn phải a? Vậy liền cho ngươi là được. Giang Ly liếc qua xông lại Triệu Vô Cực, trên tay không có mảy may dây dưa dài dòng, trực tiếp đem Đới Một Bạch hướng phía Triệu Vô Cực phương hướng ném tới. Bất quá lấy Giang Ly cái này so sánh hồn thánh tố chất thân thể, lại tăng thêm trên tay phải ngoại phụ hồi cốt, song trọng điệp ra phía dưới. Cố lực lượng này có thể một điểm không nhỏ. Đới Một Bạch thân thể giống như đạn pháo bay ra, trong không khí lại ẩn ẩn sinh ra một luồng cực lớn tiếng xé gió. Triệu Vô Cực trong mắt co rụt lại. Hắn đại lực kim cương hùng nghe tên liền biết, là thuộc về lực lượng hình võ hồn. Mà hắn võ hồn mặt trên kèm theo hồn hoàn, đại bộ phận cũng đều là công kích loại hình hồn kỹ. Đới Một Bạch hóa thân bay tới nhân thể đạn áo, tiếp lời nói hắn ngược lại là có thể tiếp được. Thế nhưng Đới Một Bạch có thể hay không tiếp nhận, hắn liền không thể xác định. Triệu lão sư. Đường Tam giống như là nhìn ra Triệu Vô Cực ý nghĩ trong lòng, đối với Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng. Triệu Vô Cực sắc mặt khẽ giật mình, thì phản ứng sau lập tức đem thân thể nhô ra. Thứ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Triển Nhiễu. Đường Tam trên người cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn sáng lên, vô số màu xanh đen dây leo hướng phía trước thoát ra. Mục tiêu chính là bay tới đới một bạch. Bất quá con mắt của nó lại không phải vì công kích đới một bạch, mà là muốn dùng chính mình Lam Ngân Thảo hệ khống chế kỹ năng tiếp được đới một bạch. Đới một bạch thân thể đụng vào Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo bệnh thành giản dị an toàn trên nền. Cực lớn thế năng làm cho Lam Ngân Thảo kéo căng kéo dài, cho đến cuối cùng Lam Ngân Thảo chịu đựng không nổi bắt đầu đứt đoạn. Thế nhưng Đường Tam mục đích cũng đã đạt tới, chí ít đới một bạch tốc độ phi hành so với vừa rồi đã chậm chí ít một cái cấp bậc. Đường Tam dưới chân giẫm lên quỷ ảnh mê tung bộ pháp nhanh chóng tiếp cận đới một bạch, tiếp lấy hai tay cùng thời vận dùng tới đường môn khống hạc cầm long pháp đối đới một bạch thân thể tiến hành dẫn dắt. Mặc dù như thế, thân thể Đường Tam tại tiếp xúc đến đới một bạch thời điểm, vẫn là khống chế không nổi bị cỗ này cự lực va chạm ngã về sau lui, dưới chân một đường trượt, trên mặt đất lưu lại hai đầu thật dài kéo ấn. Thẳng đến lui lại đến một cây đại thụ trên canh cây, dựa vào thân cây duy trì, này mới khiến Đường Tam có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này liên tiếp động tác mặc dù xem ra giống như rất phức tạp, nhưng mà cũng bất quá chỉ phí giải rác mấy giây mà thôi. Đường Tam hai tay ôm đới một bạch rượi lưng vào trên cành cây, trong miệng nhịn không được thở hổng hộc. Ngẩng đầu, mặt mũi không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa Giang Ly. Phía trước hắn đánh bại đới một bạch cái này cao hắn một cảnh giới hồn tôn, đồng thời còn dựa vào tại Phất Lan Đức viện trưởng nơi đó mua được phát tinh chế tạo long tu châm ám khí nhường Triệu Vô Cực cái này hồn thánh đều bởi vậy ăn một cái thiệt ngầm. Vốn cho rằng cùng Giang Ly ở giữa chênh lệch hẳn là sẽ thu nhỏ mới phải. Không nghĩ tới, Giang Ly cái này đem đới một bạch ném ra lúc, liền võ hồn cùng hồn kỹ đều không có sử dụng tiện tay một kích. Hắn đều cần tốn hao tất cả tâm thần tâm lực mới có thể miễn cưỡng tiếp được. Cái này Giang Ly, hắn đến cùng là cái gì quái vật? Đúng lúc này, nguyên bản ngồi xếp bằng xuống, ở một bên luyện hóa Bát Chu Mâu hồn cốt mạnh y hiển nhiên đột nhiên mở hai mắt ra. Bát Chu Mâu, luyện hóa hoàn thành. Giang Ly, ta thành công. Mạnh y hiển nhiên luyện hóa xong Bát Chu Mâu sau chuyện làm thứ nhất, chính là cùng Giang Ly chia sẻ trong lòng mình phần này vui sướng. Chỉ là, tình huống trước mắt tựa hồ có chút kỳ quái. Một cái tướng mạo bình thường thậm chí có chút xấu xí người đàn ông trung niên đứng tại cách đó không xa, trên thân ẩn ẩn hiện lên thuộc về thú võ hồn bừng sáng, giống như nằm ở trạng thái chiến đấu. Đằng sau thì là một người mặc một thân trang phục màu đỏ, giống con đà điểu đồng dạng sợ hãi rụt rè tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp bên cạnh thì là một cái một mặt hèn mọn dạng, trên mặt mọc đầy râu quai nón đại thúc đứng tại chỗ, có vẻ hơi không biết làm sao. Nhưng mà quỷ dị nhất vẫn là ánh mắt của mọi người tiêu điểm. Một cái tướng mạo bình thường màu xanh tóc ngắn tuổi trẻ dựa lưng vào trên cây, trong ngực ôm một cái mái tóc dài vàng óng trạng thái không rõ nam nhân. Tư thế thiếu lễ độ, trong miệng còn thở hổn hển, giống như vừa mới kinh lịch qua gì đó kịch liệt vận động đồng dạng. Mạnh Y Liễu Nhiên nhìn chỉ cảm thấy một hồi cay con mắt. Thế là không rõ ràng cho lắm Mạnh Y Lệ Nhiên giống con thỏ nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí chui vào Giang Ly sau lưng, lôi kéo Giang Ly góc áo hỏi, đây là có chuyện gì? Chương 162, các ngươi đều nên quỳ xuống cho ta đập một cái mới đúng. Đồng dạng có chút không rõ ràng cho lắm, trừ Mạnh Y Lệ Nhiên bên ngoài, còn có một cái chính là áo tư tạp. Bởi vì tại năm ngoái thời điểm, đối một bạch bị Giang Ly hành hung tình huống chỉ có Mã Hồng Tuấn một người trông thấy. Triệu Vô Cực cùng Giang Ly hai người đánh nhau tràng diện càng là không có bị học viện sử lai khắt những người khác nhìn thấy. Lại tăng thêm đương thời Giang Ly lúc đi nhưng cũng không có lưu lại qua tên của mình. Cái này cũng liền dẫn đến áo tư tạp mặc dù biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại không biết là ai làm, cũng không biết đối phương hình dạng thế nào. Vì lẽ đó hắn tức ngậm bức tại đối một bạch đột nhiên như bị điên lao ra công kích Giang Ly, lại ngậm bức tại đối một bạch điên bất quá 3 giây thoáng cái liền bị Giang Ly đánh cho tàn phế. "Này này, mập mạp chết bẩm, ngươi biết đây là tình huống như thế nào sao?" Áo tư tạp nhấc hữu tay lên đỉnh một chút bên cạnh giả chết không dám nói lời nào Mã Hồng Tuấn. "Ngươi quên năm ngoái sự tình sao?" Mã Hồng Tuấn đầu co rụt lại, cũng không dám đi xem xa xa Giang Ly. Sợ mình sẽ trở thành Giang Ly trong tay kế tiếp hưởng thụ mạ và thần minh cấp gói phục vụ đối tượng. Rốt cuộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, năm ngoái sự tình hắn cũng có tham dự, chỉ là đối một bạch tỷ vào chính mình mạnh hơn hắn, không có cho hắn cơ hội xuất thủ. Cho nên mới dẫn đến đối một bạch bị hành hung một trận, mà hắn lại bởi vậy trốn qua một kiếp kết cục. Không nghĩ năm nay lại đụng tới Giang Ly cái này hung tinh, đối một bạch thế mà còn dám chủ động ra tay. Kết quả dẫn đến năm ngoái phát sinh tình huống ở trên người hắn lần nữa tái diễn một lần. Thực sự là quá hung tàn. Năm ngoái sự tình. Nghe Mã Hồng Tuấn tiểu nói này, áo tư tạm lập tức liền nhớ lại đến, nguyên lai là hắn. Đi theo cũng là đồng dạng nhát gan đầu co rụt lại, nguyên bản bị Mạnh Y Liễu Nhiên dung mạo kinh diễm đến, thỉnh thoảng đi nghiêng mắt nhìn đối phương một cái ánh mắt cũng không dám nhìn loạn. Rốt cuộc năm ngoái dám mở miệng đùa giỡn đối phương nữ nhân đối một bạch hạ chẳng hắn cũng không phải không biết. Liên đối một bạch cái này hệ cường công hồn tôn đều cắm, hắn cái này vừa mới đột phá cấp 30, không có nửa điểm sức chiến đấu hệ thực vật đại hồn sư liền lại càng không cần phải nói. Nếu là cùng đối một bạch như thế bị Mã Hồng Tuấn tên mập mạp chết bầm này cho cái kia, nay đôi hắn đến nói quả là sống còn khó chịu hơn chết. Vừa nghĩ tới đó, áo tư tạp liền không nhịn được run rẩy một chút, dưới chân nhịn không được từng chút lặng lẽ cùng Mã Hồng Tuấn kéo dài khoảng cách. Chỉ là áo tư tạp muốn phải điệu thấp, người khác nhưng không có cho hắn cơ hội này. Áo tư tạp, nhanh lên cho đối một bạch ăn hai cây ngươi nhỏ lạp xưởng. Triệu Vô Cực đối với áo tư tạp gọi một tiếng về sau, đi đến trước mặt Đường Tam, hỏi, đối một bạch tình huống của hắn như thế nào đây? Tình huống không phải rất tốt, xương cốt toàn thân đều gây mất, đến tiếp sau liền xem như có trị liệu hệ hồn sư hỗ trợ trị liệu, hơn phân nửa cũng muốn nằm lên 1-2 tháng. Đường Tam lắc đầu, hồi đáp, nghe vậy Triệu Vô Cực trong lòng cũng không khỏi có chút nổi nóng. Một nửa là đối Giang Ly, một nửa khác thì là đối một bạch thằng ngu này. Rõ ràng có chính mình cái này hồn thánh tại, đối một bạch hết lần này tới lần khác còn muốn lên đi đưa. Chính mình gì đó trình độ trong lòng mình không có điểm số sao? Triệu Vô Cực đem ánh mắt chuyển rời đến Giang Ly trên thân nói, "Tiểu tử, ngươi cái này có chút quá mức đi. Đối với Đới Mộc Bạch ở độ tuổi này hồn sư đến nói, đúng lúc là tăng lên hồn lực tuổi tác hoàng kim kỳ. Năm ngoái ngươi đem hắn đánh cho một trận, để hắn nằm trên giường mấy tháng, hiện tại lại một lần đem hắn đánh thành dạng này. Ngươi không cảm thấy cách làm của ngươi có chút quá mức sao?" Triệu Vô Cực trừng lớn hai mắt nhìn xem Giang Ly, thế tất yếu tại Giang Ly trên thân đòi hỏi một cái thuyết pháp. "Không cảm thấy." Giang Ly lắc đầu, không để ý lắm nói, "Muốn phải hướng hắn tìm thuyết pháp." Giang Ly chỉ muốn nói Triệu Vô Cực đánh sai chủ ý, ngươi Triệu Vô Cực bị Giang Ly lời nói nghẹn lại. Một bên Đường Tam thấy thế cũng là biểu thị chính mình nhìn có chút không đi xuống, mở miệng nói với Giang Ly, "Giang Ly, mặc dù ta không biết ngươi cùng Đới Lao Đại ở giữa có quan hệ gì, thế nhưng ngươi cũng không nên đem hắn đánh thành dạng này, ngươi làm như vậy thực sự là quá mức." "A, sau đó thì sao?" Giang Ly mặt không biểu tình nói. Đường Tam nghĩa chính ngôn từ nói, "Vì lẽ đó ngươi dù nói thế nào, ít nhất cũng phải làm chuyện này túi đầu trước Đới Lao Đại xin lỗi mới đúng." Mặc dù hắn đối Đới Một Bạch ấn tượng không phải rất tốt, cũng không tin tưởng Đới Một Bạch cùng Giang Ly ở giữa phát sinh qua gì đó. Thế nhưng Đới Một Bạch cùng Giang Ly ở giữa ai mới là người một nhà, trong lòng của hắn vẫn là rõ ràng. Chỉ là nghe được Đường Tam cái này nghĩa chính ngôn từ phát biểu, Giang Ly kém chút nhịn không được cười ra tiếng. "Mặc dù phía trước ta quên, thế nhưng đằng sau ta cũng quên." Giang Ly suy nghĩ một chút, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Đường Tam nói, "Vì lẽ đó, các ngươi đều chí ít nên quỳ xuống cho ta đập một cái mới đúng." "Giang Ly, lời này của ngươi là có ý gì?" Đường Tam nói với Giang Ly lời nói có chút không nghĩ ra, nhịn không được chất vấn. "Cái này không phải liền là ngươi dùng lời nói thuật sao?" Giang Ly giải thích nói, "Đầu tiên là mặc dù ba lạp một đám, tiếp lấy lại thế nhưng ba lạp một đám, cuối cùng rút ra vì lẽ đó kết luận. Ta bất quá là dựa theo ngươi bộ này lời nói đến nói chuyện mà thôi. Chẳng qua là tỉnh lược mặc dù thế nhưng phía sau mà thôi. Cuối cùng cho ra các ngươi cũng phải quỳ xuống cho ta đập một cái kết luận, có vấn đề gì sao?" Tiếng nói vừa ra, nghe được Giang Ly cái này không hiểu thấu giải thích, Mạnh Ý Liễu nhiên nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. "Như thế nào đây? Vẫn như cũ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta nói rất có đạo lý?" Giang Ly quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Ý Liễu nhiên. Mạnh Ý Liễu nhiên gật gật đầu, biểu thị không phải liền là giúp hôn không để ý tới sao? Ai không biết ta? Mà lại liền đối diện đám này vớ va vớ vẩn dáng vẻ, bọn hắn đến cùng chiếm không chiếm lý còn hai chuyện đây. Không chừng là nhìn thấy chính mình tại luyện hóa hồn cốt, muốn giết người đoạt bảo, đối với mình áp dụng đánh lén bị Giang Ly phát hiện đây. Mạnh Ý Liễu nhiên cười nói, "Ta cảm thấy Giang Ly nói rất có lý, các ngươi xác thực nên quỳ xuống cho hắn đập một cái." "Đáng ghét ta. Các ngươi, khinh người quá đáng." Nhìn thấy Giang Ly bên người Mạnh Ý Liễu nhiên nữ nhân này cũng dùng ngôn ngữ gạt mình đám người, Triệu Vô Cực bởi vì lực lượng hình võ hồn nguyên nhân, tính tình vốn cũng không tốt. Lại tăng thêm đối một bạch ngay trước chính mình cái này hồn thánh mặt bị người đả thương. Nếu là hắn không làm chút gì, sau khi trở về cũng không biết làm như thế nào cùng Phất Lan Đức cái kia lão khốn nạn bàn giao. Lúc này lửa trong lòng tức giận dâng lên, nhịn không được liền muốn ra tay với Giang Ly. Sớm dạng này chẳng phải hết à? Giang Ly mở miệng giễu cợt nói, còn nhất định phải tại đánh phía trước tất tất lại lại kéo những thứ này có không, tính toán chiếm lĩnh đạo đức điểm cao, làm thật giống như ta mới phải nhân vật phản diện đồng dạng. Sau đó lại quay đầu hướng Mạnh Ý Liễu nhiên phân phó nói, vẫn như cũ, ngươi lui về sau một điểm, cẩn thận không nên bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại làm bị thương. Ta biết rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Mặc dù đã đột phá hồn tôn cảnh giới, đồng thời còn lấy được một khối ngoại phụ hồn cốt. Thế nhưng Mạnh Ý Liễu nhiên biết mình chút thực lực ấy cứng rắn muốn hỗ trợ cũng chỉ biết cản trở. Mạnh Ý Liễu nhiên hiểu chuyện gật gật đầu, lập tức lui sang một bên. Chương 163, Đường Hạo hiện thân tiểu tử, lần trước là lão tử ta chủ quan, nhường ngươi trốn thoát, bất quá lần này ngươi lại nghĩ chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại không có lần trước cái kia cùng ngươi phối hợp sử dụng võ hồn dung hợp kỹ nữ nhân kia, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Hai vàng hai tím ba đen bảy viên hồn hoàn tại Triệu Vô Cực hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Nói xong, Triệu Vô Cực ánh mắt còn lơ đãng liếc qua tránh xa xa Mạnh Ý Liễu nhiên. Cái này thiếu nữ, cũng không thể cũng có thể cùng tiểu tử này tạo thành võ hồn dung hợp kỹ a. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút là được. Giang Ly trong lòng không để ý lắm, tay hất lên, thuộc về Mạnh Ý Liễu nhiên võ hồn cựu đầu lòng trạm xuất hiện trong tay. Trừ cái đó ra, còn có một cái màu hồng phấn con thỏ hư ảnh cũng cùng nhau dung nhập vào Giang Ly trong cơ thể. Không sai, lần này đối phó Triệu Vô Cực cái này hồn thánh cấp bậc hồn sư, trừ Mạnh Ý Liễu nhiên võ hồn cựu đầu lòng trạm bên ngoài, Giang Ly còn đồng thời sử dụng thuộc về Tiểu Vũ võ hồn. Rốt cuộc Tiểu Vũ võ hồn mặc dù tại chiến đấu lực phương diện so sánh, thế nhưng hồn kỹ tính thực dụng lại hết sức mạnh mẽ. Trừ vô pháp sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ bên ngoài, không cần nói là cùng ai võ hồn cùng một chỗ sử dụng, đều có thể phối hợp thật tốt. Theo màu hồng phấn con thỏ hư ảnh hòa tan vào thân thể, hai vàng một tím một đen bốn cái hồn hoàn cũng theo đó từ Giang Ly dưới chân dâng lên. Đen, màu đen hồn hoàn. Lúc này kinh ngạc nhất không phải là người khác, mà là có Ngọc Tiểu Cương cái này miệng cường đại sư làm lão sư Đường Tam. Bởi vì dựa theo lão sư của hắn Ngọc Tiểu Cương lý luận, hồn sư hấp thu thứ tư hồn hoàn nên sẽ không vượt qua 5000 năm mới đúng. Thế nhưng trước mắt Giang Ly thứ tư hồn hoàn lại là màu đen 10000 năm hồn hoàn, chí ít vượt qua Ngọc Tiểu Cương trong miệng nói tới thứ tư hồn hoàn cực hạn niên hạn một lần. Đường Tam nhịn không được nghĩ lại, chẳng lẽ lão sư lý luận là sai? Đây chính là năm đó Giang Ly sở dĩ biết cự tuyệt trở thành lão sư học sinh nguyên nhân. Mặc kệ Đường Tam trong lòng nghĩ như thế nào, một bên khác chiến đấu cũng đã bắt đầu. Thứ tư hồn kỹ, định vị truy tung. Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, trên người màu tím thứ tư hồn hoàn sáng lên, một đạo như là thứ tư hồn hoàn đồng dạng vầng sáng màu tím từ thứ tư hồn hoàn mặt trên phân hóa ra tới. Đây là Triệu Vô Cực võ hồn bên trên số lượng không nhiều một cái khống chế loại hồn kỹ. chỉ cần trong chiến đấu trúng đích địch nhân, liền tương đương với tại trên người đối phương kèm theo lên một cái tương tự phi lôi thần tiêu ký đồ vật. Chỉ cần cùng đối phương khoảng cách không cao hơn 100m, hắn liền có thể tùy thời thông qua cái này hồn kỹ nhanh chóng nhảy vọt đến trước mặt đối phương. Tại lần trước cùng Giang Ly chiến đấu, bởi vì suy nghĩ của hắn muốn thử một chút Giang Ly thành phần, bởi vậy chỉ dùng trước 2 viên 100 năm hồn hoàn, đến mức nhường Giang Ly trốn thoát. Lần này hắn hấp thụ lần trước giao hấn, vừa ra tay chính là một cái khống chế loại hồn kỹ. Vầng sáng màu tím giống thái thượng lão quân kim cương chắc đồng dạng hướng phía Giang Ly bay đi. Thứ nhất hồn kỹ, Lam Linh Trảm. Giang Ly trong miệng nói xong thứ nhất hồn kỹ, thế nhưng là dưới chân sáng lên lại là viên thứ tư 10.000 năm màu đen hồn hoàn. Giang Ly giơ lên trong tay cựu đầu long trảm, đối với phía trên vừa nhất, một đạo màu xanh ánh đao trượt ra, chém vào tại Triệu Vô Cực thả ra ngoài thứ tư hồn kỹ mặt trên. Quanh vầng sáng màu tím tại không trung nổ tung. Làm sao có thể? Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Dù nói thế nào đây cũng là tùy hắn cái này hồn thánh cấp bậc hồn sư thả ra ngoài 1.000 năm hồn kỹ, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Giang Ly cái này bốn vòng hồn tông làm hỏng. Giang Ly khỏe miệng nhếch lên, chỉ có thể nói Mạnh Y Lìa Nhiên cái này võ hồn cùng hắn ở giữa tương tính không phải bình thường tốt. Tại Mạnh Y Lìa Nhiên võ hồn không có tiến hóa phía trước, nàng xà trượng võ hồn bên trên thứ nhất hồn kỹ gọi là lưới rắn, hiệu quả rất đơn giản, chính là đối xà trượng phía trên lưới đao tiến hành lực lượng tăng cường, nhường xà trượng lực công kích tăng lên đến nguyên bản gấp 2. Võ hồn tiến hóa về sau, hồn kỹ không sai biệt lắm, cũng chỉ là tên từ nguyên bản lưỡi rắn biến thành hiện tại Lan Linh Chém. Bất quá bởi vì bản thân nó chỉ là một cái 100 năm màu vàng hồn hoàn nguyên nhân, dẫn đến tăng lên uy lực có hạn, thậm chí biết theo hồn lực đẳng cấp tăng lên mà dẫn đến đối võ hồn tăng thêm hiệu quả yếu đi. Thế nhưng kia là đối với bình thường hồn sư mà nói, đối với Giang Ly đến nói, dạng này thuần túy hồn kỹ ngược lại càng thêm đơn giản thô bạo. Rốt cuộc hắn thế nhưng là có thể sử dụng 10.000 năm hồn hoàn đến thôi động cái này hồn kỹ. Tại 10.000 năm hồn hoàn tăng thêm phía dưới, cái này uy lực tăng lên lại đâu chỉ là nguyên bản gấp 2. Nếu là toàn lực thúc dục lời nói, uy lực thậm chí có thể tăng lên tới uy hiếp phong hào đấu la cấp độ. Thừa dịp Triệu Vô Cực kinh ngạc thời khắc, Giang Ly dưới chân một điểm, một chân bước ra, thoáng qua ở giữa liền xuất hiện tại Triệu Vô Cực trước mặt. Đối với Triệu Vô Cực vung ra trong tay cựu đầu long trảm, không ổn. Triệu Vô Cực trong lòng run sợ, bản năng cảm giác được đến từ cựu đầu long trảm mặt trên uy hiếp. Nếu như sử dụng chỉ là 100 năm thứ nhất hồn kỹ bất động minh vương thân, khẳng định không chặn được một kích này. Triệu Vô Cực ánh mắt ngưng lại, một cái màu đen hồn hoàn sáng lên. Thứ bảy hồn kỹ, đại lực kim cương hùng chân thân. Hắn lại trực tiếp dùng ra chính mình mạnh nhất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực toàn thân cơ bắp bắt đầu bạo tạc bành trướng, trên thân tán phát ra đất màu vàng hồn lực tia sáng. Cựu đầu long trảm, chỉ công cung phòng, thiên hạ vô song. Nhìn xem Triệu Vô Cực sử dụng ra võ hồn chân thân, Giang Ly trên mặt không thấy chút nào bối rối, ngược lại trong miệng bình tĩnh nhớ tới. Ba cựu đầu long trảm chém vào trên thân Triệu Vô Cực. Ra ngoài ý định, cũng không có đối Triệu Vô Cực tạo thành tổn thương gì, ngược lại là đứt gãy thành từng khối cây trúc phiến lá lớn nhỏ mảnh vỡ. Triệu Vô Cực lập tức thở dài một hơi. Bất quá tùy theo mà đến chính là nghi hoặc, chính mình võ hồn chân thân lúc nào mạnh đến loại trình độ này? Thế mà trực tiếp đem đối phương võ hồn đều cho vỡ nát. Không đợi Triệu Vô Cực suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy Giang Ly thanh âm đạm mạc lần nữa truyền đến. Thứ ba hồn kỹ, Cựu đầu long tiệm. Theo Giang Ly tiếng nói rơi xuống, nguyên bản bị đứt đoạn mảnh vỡ trong không khí ngưng tụ thành 8 thanh giống nhau như lúc trường đao. Lại tăng thêm Giang Ly trên tay cầm lấy thanh này, chọn vẹn 9 chuôi Cựu đầu long trảm. Giang Ly một đao đâm ra, trong không khí 8 thanh Cựu đầu long trảm cũng cùng nhau tùy theo đâm ra. Bên trong, một giây sau, Giang Ly thân ảnh xuất hiện tại sau lưng Triệu Vô Cực, thu đao vào vỏ. Giang Ly nhàn nhạt nói một câu, bất động minh vương Triệu Vô Cực cũng bất quá như vậy. Bình một tiếng, Triệu Vô Cực thân thể không chịu nổi ngã trên mặt đất. Triệu Vô Cực tầng tầng lớp lớp ho hai tiếng, lại ho ra miệng đầy máu tươi. Một năm trước, Giang Ly tại Triệu Vô Cực trước mặt chỉ có con đường trốn. Một năm sau, Triệu Vô Cực tại Giang Ly trước mặt lại là liền hai chiêu đều nhịn không được. Tốt, thật là lợi hại. Mạnh Y Lệ Nhiên mặt mũi sùng bái nhìn xem Giang Ly, trong đôi mắt tràn đầy hình đạo hình. Giang Ly nặn nặn Mạnh Y Lệ Nhiên cái mũi nói, lợi hại gì đó, cái này thế nhưng là võ hồn của ngươi, nếu như từ ngươi đến thi triển Cựu Đầu Long Thiểm, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Cái kia thế nhưng là hồn thánh a. Mạnh Y Lệ Nhiên đối với Giang Ly nháy nháy mắt. Giang Ly nói cũng không phải là lời nói dối, nếu như tùy nàng đến thi triển Cựu Đầu Long Trảm, uy lực mặc dù sẽ không giống Giang Ly dạng này biến thái, thế nhưng bởi vì Bát Chu Mâu cùng Cựu Đầu Long Thiểm ở giữa độ phù hợp, trải qua nàng đến thi triển uy lực cũng đồng dạng có thể đạt tới uy hiếp được hồn vương cấp độ. Thậm chí theo Bát Chu Mâu không ngừng tăng lên, phối hợp với Bát Chu Mâu sử dụng, có thể để cho cái này viên hồn kỹ cuối cùng đạt tới so sánh 100.000 năm hồn kỹ cấp độ. Nhưng đó cũng là chuyện tương lai. Nói thật dễ nghe một điểm, chính là tương lai chiến sĩ, tương lai có hy vọng. Nói khó nghe một điểm, ngươi bây giờ chính là một cái phế vật. Hồn thánh cấp bậc hồn sư, tại gặp được Giang Ly phía trước, nàng cũng chỉ dám nói tương lai tại đến bà nội nàng tuổi tác phía trước đột phá trở thành hồn thánh. Được rồi, chúng ta đi thôi. Giang Ly kéo Mạnh Y Lệ Nhiên tay nhỏ, xoay người rời đi, hoàn toàn không nhìn chúng quanh sử lai khắp một bọn người. Nhưng mà liền thân là hồn thánh Triệu Vô Cực đều thua, bọn hắn tự nhiên là gì đó cũng không dám nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Ly cùng Mạnh Y Lệ Nhiên hai người rời đi. Đi ra đi. Không đi ra bao xa, Giang Ly lại đột nhiên mở miệng đối với không khí nói, từ vừa rồi bắt đầu, ta vẫn cảm giác được vụn trộm có người đang rình coi. Một cái thân ảnh màu đen chậm rãi từ một cây đại thụ sau đi ra. Người này toàn thân đều bao phủ ở trong quần áo đen, thậm chí liền trên đầu đều mang một cái màu đen khăn trùm đầu, từ bên ngoài bên trên, chỉ có thể nhìn ra hắn là một cái nam nhân thân hình cao lớn. Mặc dù thấy không rõ lắm mặt mũi của đối phương, thế nhưng Giang Ly biết rõ, thân phận của đối phương trừ một người bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng. Đó chính là Đường Tam cha ruột. Đồng dạng có Hạo Thiên chủ ý võ hồn điện trên mặt nổi ghi lại trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, được xưng là Hạo Thiên đấu la nam nhân. Đường Hạo. Chương 164, ta biết ra tay với hắn ngươi là ai. Nhìn xem từ phía sau đại thụ chậm rãi đi ra người áo đen, Giang Ly giả bộ hồ đồ mà hỏi. Đường Hạo. Người áo đen để lộ trên đầu mũ trùm, lộ ra dưới mũ trùm cất giấu tấm kia tràn đầy gió xương khuôn mặt. Rõ ràng tuổi của hắn muốn so xem như Hạo Thiên Tông Tông chủ đại ca Đường Khiếu nhỏ hơn 15 tuổi, nhưng là từ tướng mạo nhìn lại, tấm kia lần kinh gió xương gương mặt lại lộ ra so Giang Ly phía trước tại Thiên Đấu Thành lúc nhìn thấy qua Đường Khiếu còn muốn tang thương rất nhiều. Nếu không phải phía trước thấy qua võ hồn điện trong lệnh truy nã Đường Hạo bức họa, cùng nam nhân trước mắt tướng mạo có 7 thành trở lên tương tự độ, Giang Ly đều muốn hoài nghi người trước mắt này đến cùng phải hay không Đường Hạo. Mạnh Y Lệ nhiên đôi mắt đẹp khẽ run, hoảng sợ nói, Hạo Thiên đấu la, Đường Hạo. Muốn nói đấu la đại lục bên trong thế lực cường đại nhất, không cần nói là hỏi hồn sư vẫn là bình dân, đều biết lấy được một cái giống nhau đáp án, đó chính là võ hồn điện. Mà xem như võ hồn điện cao nhất người cầm quyền, võ hồn điện giáo hoàng mỗi tiếng nói cử động thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ đấu la đại lục các mặt. Nhưng mà chính là như vậy một người, võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng, lại tại mười mấy năm trước bị đương thời Hạo Thiên Tông xuất thân Đường Hạo, tại vừa đột phá phong hào đấu la lúc cho đập chết. Tại võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng sau khi chết, Đường Hạo cái này giết hại võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng hung thủ bị võ hồn điện truy nã mười mấy năm, nhưng thủy chung ung dung ngoài vòng pháp luật. Dạng này người Đường Hạo đối với nàng đến nói, không thể nghi ngờ là một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật. Không nghĩ tới bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Không tệ, không nghĩ tới thế mà còn có người có thể nhớ tới ta lão gia hỏa này. Đường Hạo tán thưởng gật gật đầu, có chút nhớ lại nói. Giang Ly có chút biết rõ còn cố hỏi mà hỏi, không biết Hạo Thiên đấu la các hạ vụng trộm theo dõi chúng ta hai cái này nhỏ hồn sư có gì đó chỉ giáo. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, khi nhìn đến Sử Lai khắc một đoàn người thời điểm, Giang Ly liền đã phát giác được nút trong bóng tối Đường Hạo khí tức. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi rõ ràng chỉ cần sử dụng mạnh Easy Hải Nhiên cựu đầu long chạm võ hồn liền có thể đối phó Triệu Vô Cực, Giang Ly lại vẫn cứ đồng thời sử dụng bên trên nu cốt thỏ của Tiểu Vũ võ hồn. Chính là vì tùy thời sử dụng nu cốt thỏ võ hồn thứ tư hồn kỹ vô địch kim thân, dùng cái này phòng bị trốn ở trong tối có thể ra tay Đường Hạo. Cứ việc Đường Hạo ra tay sát suất cực nhỏ, Giang Ly võ hồn còn nắm giữ phục sinh công năng, thế nhưng hắn cũng sẽ không đem vận mệnh của mình cược tại Đường Hạo nhân phẩm mặt trên. Rốt cuộc nếu là thật chết đến một lần, phục sinh cần thiết trả giá 10 cấp hồn lực giá phải trả, đủ để cho lòng hắn đau đau lòng. Bởi vậy tại đánh bại Triệu Vô Cực về sau, Giang Ly cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp lôi kéo Mạnh Y Lệ Nhiên liền rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, Đường Hạo gia hỏa này thế mà không muốn mặt cùng lên đến. Đến mức đối phương cùng lên đến mục đích. Tất nhiên là không có ý tốt, không phải vậy còn có thể là muốn mời hắn ăn cơm hay sao? Đừng nói giỡn. Nhỏ hồn sư. Đường Hạo cười ha ha một tiếng nói, có thể tại vòng thứ tư hấp thu 10.000 năm hồn hoàn, đồng thời lấy 4 vòng hồn tông thực lực nhẹ nhõm đánh bại thành danh đã lâu bất động minh vương. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không phải cái gì nhỏ hồn sư a. Như thế thiên phu thực lực, cho dù là tổ phụ của ta, Hạo Thiên Tông người sáng lập Đường Thần, tại lúc tuổi còn trẻ cũng chưa chắc hơn được ngươi. Đối mặt Đường Hạo khen ngợi, Giang Ly mặt không biểu tình nói, vì lẽ đó Hạo Thiên đấu la các hạ là chuyên môn chạy tới lấy lòng ta. Không, Đường Hạo lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia sắc ý, ta là tới giết ngươi. Giang Ly. Mạnh Y Lệ Nhiên giật giật Giang Ly góc áo, mặt mũi lo lắng nhìn xem Giang Ly. Giang Ly vừa rồi mặc dù đánh bại hồn thánh cấp bậc Triệu Vô Cực, thế nhưng cùng Đường Hạo so với, Triệu Vô Cực thực lực tại Đường Hạo trước mặt liền cái giấm cũng không bằng. Đường Hạo cái này thế nhưng là liền võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng cũng dám đánh chết ngoan nhân a. Yên tâm là được, ta không có việc gì. Giang Ly cười sờ sờ Mạnh Y Lệ Nhiên đầu, trấn an Mạnh Y Lệ Nhiên cảm xúc. Có không gian triệu hoán tại, trừ phi Đường Hạo nắm giữ đem không gian phong tỏa năng lực. Bằng không Giang Ly hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể trực tiếp truyền tống về không gian triệu hoán. Vì lẽ đó căn bản cũng không cần cân nhắc vấn đề an toàn. Chỉ là phía trước không có nói với Mạnh Y Lệ Nhiên qua, nàng không biết mà thôi. Giang Ly quay đầu, nhìn về phía Đường Hạo, trong lòng đã có kế hoạch, đối với Đường Hạo nói, ta Giang Ly có tài đức gì, thế mà có thể có cùng võ hồn điện giáo hoàng đồng dạng gãi ngộ, nhường danh truyền thiên hạ Hạo Thiên đấu la tự mình đối ta xuống sát thủ. Có Hạo Thiên tông hoạch tâm hồn kỹ đại tu di chủ y Đường Hạo, tự tin trừ phi là đụng tới năm đó cùng hắn tổ phụ nổi danh thiên đạo lưu cùng ba tắc tây hai vị này tuyệt thế đấu la, bằng không trên đại lục tuyệt đối sẽ không có những người khác là đối thủ của hắn. Lại tăng thêm hắn cũng không cho là trước mắt Giang Ly nắm giữ từ trong tay hắn khả năng chạy trốn tính. Vì lẽ đó hắn cũng không ngại nhường Giang Ly trước khi chết làm cái rõ ràng quỷ. Đường Hạo chậm rãi giải thích nói, kỳ thực 5 năm trước, tại Nặc Đinh thành thời điểm, ta liền đã gặp qua ngươi. Lúc đó ngươi còn chỉ là một cái liền cấp 20 cũng chưa tới hồn sư. Ta đối với ngươi lớn nhất ấn tượng, bất quá là một cái rất có thiên phú thiên tài hồn sư thôi. Dù là ngươi đánh bại con ta Đường Tam, ta cũng bất quá là đưa ngươi trở thành tiểu tam tương lai bản đạp mà thôi. Không nghĩ tới, tại ngươi từ học viện Nặc Đinh sau khi tốt nghiệp, vẹn vẹn chỉ là hơn 1 năm thời gian, liền đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Nhẹ nhõm đánh bại Triệu Vô Cực cái này thành danh đã lâu hồn thánh, thậm chí nhường tiểu tam đều sinh ra không cách nào chiến thắng bóng tối, nếu không phải như vậy, ta cũng không biết ra tay với ngươi. Tiểu gia hỏa, muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi thiên phú quá cao. Nghe vậy, Giang Ly trong ánh mắt lóe qua một tia sáng. Đường Hạo cuối cùng nói ra, không phải là đấu kỵ thiên phú của hắn muốn ra tay với hắn chuyện này, mà là Đường Hạo là Đường Tam cha ruột chuyện này. Giang Ly trước đem một bên lo sợ bất an Mạnh Y Dĩ nhiên thu vào không gian triệu hoán, tiếp lấy đối với Đường Hạo nói, mặc dù ngươi là phong hào đấu la không giả, thế nhưng ngươi thật cảm thấy mình ăn chắc ta sao? Đường Hạo tiên sinh, có thể chứa được người sống chữ vật hồn đạo khí. Đường Hạo nhìn xem Giang Ly đại biến người sống động tác, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá Đường Hạo cũng không có đem cái này để ở trong lòng, lắc đầu nói, tiểu gia hỏa ngươi không cần như vậy, ta là không biết đối ngươi cô bạn gái nhỏ ra tay, rốt cuộc chỉ là đối ngươi cái này bốn vòng hồn tông ra tay liền đã để ta cảm thấy mất mặt. Ngươi có thủ đoạn gì liền dùng ra hết đi. Nói xong, Đường Hạo giật ra trên người áo khoác màu đen, lộ ra hắn cái kia thân cứ việc đổi phế hơn 10 năm, nhưng như cũ cường tráng cơ bắp. Một cái cùng Giang Ly phía trước tại Thiên Đấu Thành nhìn qua cùng Đường Khiếu Hạo Thiên chú ý cực kỳ tương tự truy xuất hiện tại Đường Hạo trên tay. Giang Ly trong lòng không khỏi bật cười. Đường Hạo đều đã không muốn mặt ra tay với hắn, còn có thể trông cậy vào hắn muốn mặt. Giang Ly nhìn trước mắt chuẩn bị ra tay với hắn Đường Hạo, cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình, "Đường Hạo tiên sinh, cho ngươi một cái đề nghị." Đường Hạo nghe vậy bước chân chỉ trệ, vẻn hai biểu thị dựa hai lắng nghe. Về sau thật tốt chờ tại con trai của ngươi bên mình bảo vệ tốt hắn, bởi vì về sau ta biết ra tay với hắn. Giang Ly từng chữ từng câu nói, giết chết hắn. Chương 165, Giang Ly chân chính mục đích giết chết Đường Tam. Lời này tự nhiên là nói láo. Bất quá là nói ra lừa gạt Đường Hạo, dùng cái này đến đạt thành chính mình mục đích thuyết pháp. Chí ít tại trở thành phong hào đấu la phía trước, Giang Ly cũng không thể đối Đường Tam hạ sát thủ. Bởi vì dựa theo Giang Ly phía trước đối Đường Tam suy đoán, Đường Tam cho dù không phải là tu la thần phân hồn chuyển thế, cũng là cùng tu la thần có quan hệ lớn lao. Rốt cuộc Đường Tam xuyên qua đấu la đại lục thế nhưng là tu la thần một tay tạo thành. Nếu là dám giết chết Đường Tam, trở ngại đấu la trong thần giới thần minh không được tự tiện chen tay vào hạ giới quy tắc, tu la thần sắc thực vô pháp xuống tay với hắn, thế nhưng cái này cũng không ý vị tu la thần không có biện pháp nào. Rốt cuộc tu la thần trong tay thế nhưng là có thần khảo sau khi thất bại bị hắn điều khiển đường thần lá bài này. Dù là tu la thần không thể động thủ, một cái cấp 99 tuyệt thế đấu la, đồng thời có được nổ hoàn thần kỹ cường giả điên cuồng đuổi giết, đối với thế giới này bất cứ người nào đến nói đều là chí mạng. Thế nhưng, chỉ cần Giang Ly trở thành phong hào đấu la, nắm giữ đối kháng đường thần lực lượng, vậy hắn liền có thể không nhìn tu la thần uy hiếp. Rốt cuộc tu la thần mạnh hơn, trở ngại thần giới quy tắc, cũng không quản được đấu la đại lục. Đừng nhìn trong nguyên tắc đường thần vương đối đấu la đại lục đủ loại chen tay vào can thiệp, coi đấu la đại lục là thành bản thân hậu hoa viên đồng dạng. Thế nhưng kia là vạn năm trước cùng 10.000 năm sau tình huống khác biệt đưa đến. Vạn năm trước hiện tại, hải thần cùng tiên sứ thần hai cái này từ đấu la đại lục bản thổ phi thăng một cấp thần vẫn còn ở đó. Cái khác thần mình coi như muốn đối đấu la đại lục làm một ít động tác, cũng còn phải xem nhìn bọn họ hai vị ý nghĩ, hoặc là nghĩ biện pháp vòng qua tầm mắt của bọn hắn. Mà bây giờ, thiên sứ thần người thừa kế Tuyết Trắng là người của hắn, hải thần chuyển thừa cũng bị nắm giữ trong tay hắn. Chỉ cần hắn không chủ động tìm đường chết, tu la thần không điên cuồng đến không nhìn hai vị một cấp thần cùng thần giới quy tắc cá chết lưới rách cấp độ, cái kia tu la thần cũng bắt hắn không có cách nào. Đến mức nguyên tắc 10.000 năm sau, hai vị bản thổ phi thăng thần minh, thứ nhất thiên sứ thần bị đường thần vương đánh nát, thứ hai hải thần thần bị đường thần vương kế thừa. Lại tăng thêm đường thần vương là xuất thân đấu la đại lục dân bản xứ, cái khác mấy cái kế thừa thần vị phi thăng sử lai khắp thất quái cũng lựa chọn vô nào đứng tại đường thần vương bên này. Đường thần vương tự nhiên là có năng lực cũng có tư cách coi đấu la đại lục là làm bản thân hậu hoa biên, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Liền cái này, Đường Hạo nghe cũng không sinh khí, ngược lại là ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói điều gì đâu, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại trên tay của ta sống sót sao? Ta cảm thấy ta có thể đây. Giang Ly nheo mắt lại, đối với Đường Hạo nói, thật tốt. Vậy ngươi liền ôm ngươi cố này không hiểu thấu lòng tự tin đi chết đi. Đường Hạo siết chặt trong tay Hạo Thiên Chủ Y, trên tay cơ bắp kéo căng. Hạo Thiên Chủ Y tại Đường Hạo trong tay đột nhiên lớn mạnh, cũng không lâu lắm liền biến so Đường Hạo thân thể còn muốn cực lớn. Đường Hạo giơ lên Hạo Thiên Chủ Y, đối với Giang Ly đột nhiên phát lực, lôi cuốn lấy vô tận uy thế, như núi lớn hướng phía Giang Ly đột nhiên đánh ra. Đây chính là được xưng là đệ nhất thiên hạ khí võ hồn Hạo Thiên Chủ Y, biết theo hồn sư đẳng cấp tăng lên mà không ngừng gia tăng sức nặng. Đến Đường Hạo trình độ này, Hạo Thiên Chủ Y tử trong tay hắn tuyệt đối không dưới hơn ngàn cân nặng. Đối mặt công kích như vậy, Giang Ly quả nhiên là có một loại bị Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Hơn ngàn cân nặng Hạo Thiên Chủ Y đè xuống đầu, uy lực của nó có thể nghĩ. Giang Ly cũng không dám ngạnh kháng. Thứ ba hồn kỹ, Thuần Di. Giang Ly dưới chân một điểm, thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới sau lưng Đường Hạo. Mấy cái phi đao hình thái cựu đầu long chạm xuất hiện trong tay, vung tay lên. Phi đao mang theo phá không xu thế hướng phía Đường Hạo vội vã đi. Đinh, đinh, đinh. Hạo Thiên Chủ Y sức nặng tại Đường Hạo trong tay giống như không chút nào tồn tại, biến nặng thành nhẹ nhàng. Đường Hạo trở tay nhấc lên Hạo Thiên Chủ Y ngăn tại trước người, nhẹ nhõm ngăn lại Giang Ly thế công. Thứ ba hồn kỹ, Thuần Di. Giang Ly liên tiếp sử dụng 3 lần Thuần Di, đem hắn cùng Đường Hạo ở giữa khoảng cách kéo ra. Tiếp được bị bắn ngược trở về cựu đầu long trạng phi đao, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hạo ánh mắt biến có chút nghiêm trọng. Cái này Đường Hạo không hổ là Hạo Thiên Tông Đường Thần về sau đệ tử thiên tài nhất, dù là không sử dụng hồn hoàn kỹ năng, một tay Hạo Thiên cựu tuyệt đồng dạng bị đùa bỡn xuất thần nhập hóa. Giang Ly hắn muốn có thể tại cùng Đường Hạo sau khi nói xong biết ra tay với Đường Tam về sau liền dựa vào lấy không gian triệu hoán rời đi. Thế nhưng hắn cũng không có làm như thế. Này chủ yếu có hai cái mục đích. Thứ nhất, suy nghĩ của hắn nhìn xem chính mình cùng Đường Hạo cái này Hạo Thiên đấu la ở giữa chênh lệch. Thứ hai, muốn phải đạt thành nhường Đường Hạo từ đầu đến cuối chờ ở bên người Đường Tam trong âm thầm bảo hộ hắn mục đích. Vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ. Hắn nhất định phải tại Đường Hạo trước mặt thể hiện ra, chính mình nắm giữ tại học viện Sử Lai Khắc ba tên hồn thánh cấp bậc trong tay lão sư giết chết Đường Tam lực lượng. Bởi vì chỉ có dạng này, lo lắng Đường Tam an nguy, Đường Hạo mới có thể cam tâm tình nguyện thời gian dài rời đi Thánh Hồn thôn, chờ ở bên người Đường Tam bảo hộ hắn. Không sai, Giang Ly mục tiêu không phải là Đường Tam, chính là Đường Hạo đặt ở Lam Ngân Hoàng hiến tế sau một lần nữa sinh trưởng sơn động nơi đó, dự định tương lai lưu cho Đường Tam sử dụng khối kia 100.000 năm Lam Ngân Hoàng hồn cốt. Lúc đầu Đường Hạo nếu là một mực tại âm thầm không ra cũng coi như, hắn cũng không biết nghĩ đến cái này sự tình. Bởi vì tu La thần nguyên nhân, hắn cũng không biết đối Đường Tam hạ sát thủ, mà lại có Đường Hạo thủ hộ, cái kia một tay cường lực đại tu di chủ y, liền xem như hắn khế ước giả bên trong mạnh nhất thiên nhận tuyết cũng không nhất định có thể đi qua. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Đường Hạo hắn xuất hiện, còn không biết xấu hổ muốn phải ra tay với hắn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn tính toán Đường Hạo. Như thế nào? Tiểu gia hỏa ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Đường Hạo dương mi mắt, ánh mắt xem thường nói. Thứ ba hồn kỹ, Cửu Đầu Long Tiệm. Trong tay Cửu Đầu Long Trảm ngưng tụ thành trường đao bộ dáng. Giang Ly dưới chân khẽ động, nháy mắt ra tốc, hóa thành một tia sáng trắng xông ra. Xông đến Đường Hạo trước người, cầm trong tay Cửu Đầu Long Trảm toàn lực bung ra. Ken Hạo Thiên chủ ý cùng Cửu Đầu Long Trảm va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang kịch liệt. Như thép mới đối phó Triệu Vô Cực, Cửu Đầu Long Trảm giạn nứt, lập tức phân hóa thành 9 chuôi Cửu Đầu Long Trảm. Sát thần lĩnh vực. Không đợi Giang Ly phát động thế công, một luồng uy nghiêm đáng sợ khủng bố sát khí từ trên thân Đường Hạo phát ra. Như là hóa thân một đầu nanh ác cực lớn hung thú trong không khí hướng phía Giang Ly mở ra miệng to như chậu máu. Tại đây cổ sát khí ảnh hưởng dưới, Giang Ly giống như đặt mình vào đáy nước, động tác cũng biến thành chậm chạp, thân thể không khỏi trì trệ. Tiểu gia hỏa, vẫn là quá non, một chiêu này vừa rồi ngươi đã ở trên người Triệu Vô Cực dùng qua một lần, ngươi cho rằng ta biết không có cách nào sao? Một bên nói, Đường Hạo một bên vung lên trong tay Hạo Thiên chủ y. Dù là không có kèm theo bất luận cái gì hồn kỹ lực lượng ở phía trên, Hạo Thiên chủ y chỉ bằng vào nó bản thân uy lực, cũng đủ để được xưng tụng khủng bố. Giang Ly trong mắt co rụt lại. Lúc này nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị nện thành bánh thịt. Thứ tư hồn kỹ, Vô Địch Kim Thân. Vờn quanh tại Giang Ly bên cạnh màu đen hồn hoàn sáng lên, một tầng kim quang nhàn nhạt leo lên Giang Ly toàn thân. Chương 166, Đường Nguyệt Hoa, chính là ngươi Vô Địch Kim Thân. Hoàn toàn xứng đáng thần kỹ. Khái niệm cấp kỹ năng. Chỉ cần tiếp nhận công kích không cao hơn thần cấp, đồng thời không phải là không nhìn phòng ngự loại hình khái niệm cấp kỹ năng, liền có thể duy trì liên tục vô địch phòng ngự 3 giây thời gian. Đường Hạo một truy này, tự nhiên cũng không tại đây trong đó. Ken Hạo Thiên chủ ý gõ tại Giang Ly trên thân Vô Địch Kim Thân phát ra kim quang bên trên. Màu đen hồn lực sợi tơ nương theo lấy lúc công kích sinh ra mãnh liệt luồng không khí văng từ phía. Tại sử dụng Vô Địch Kim Thân ngăn lại Đường Hạo công kích về sau, Giang Ly không dám dừng lại, liên tiếp lui về phía sau. Rốt cuộc Vô Địch Kim Thân duy trì liên tục thời gian chỉ có 3 giây. Khái niệm cấp hồn kỹ sao? Đây chính là người cậy vào. Bất quá là vùng vẫy dây chết thôi. Đường Hạo cũng không có truy kích, ngược lại là có chút ngạc nhiên nhìn xem Giang Ly trên người tầng kia thuộc về Vô Địch Kim Thân ánh sáng vàng. Hắn không có gấp, bởi vì hắn biết rõ, giống cái này khái niệm cấp hồn kỹ, trừ phi có tương ứng khắc chế kỹ năng, không phải vậy muốn phải dựa vào man lực đánh mỡ. Trừ phi hắn sử dụng đại tu di chủ y nổ hoàn áo nghĩa, chỉ là đối phó một cái chỉ là 4 vòng hồn tông mà thôi, hắn liền hồn hoàn kỹ năng đều không có sử dụng, liền càng không khả năng lấy ra áp đáy hòm đại tu di chủ y. 1 giây, 2 giây, 3 giây, trong lòng âm thầm tính toán Vô Địch Kim Thân ánh sáng vàng biến mất thời gian, trong mắt Đường Hạo dị quang lưu chuyển, hắn đã được đến Vô Địch Kim Thân duy trì liên tục thời gian tin tức. Giang Ly trong lòng chìm xuống. Cái này sát thần lĩnh vực xa so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ, không chỉ là đơn thuần giống trong trò chơi đơn giản như vậy tăng thêm giảm ít hiệu quả, cái kia giống như thực chất hóa sát khí, giống như không giờ khắc nào không tại ăn mòn thần kinh của hắn. Trừ phi hắn đem võ hồn hoán đổi thành Hắc Ám Lục Dực Thiên Sứ của Thiên Nhật Tuyết, Lục Dực Thiên Sứ của Tuyết Trắng, hay là như Y Viên Hoàn của Đường Nguyệt Hoa, đồng dạng sử dụng ra lĩnh vực kỹ năng mới có thể đem sát thần lĩnh vực đối với hắn ảnh hưởng triệt tiêu. Bất quá Giang Ly lại cũng không dự định đem mấy cái này võ hồn một trong số đó biểu hiện ra nhìn cho Đường Hạo. Giang Ly suy nghĩ một chút, thu hồi trong tay Cửu Đầu Long Trảm, Đu Cốt Thọ võ hồn hồn lực cũng cùng nhau biến mất. Nhìn xem Giang Ly cử động, Đường Hạo thần sắc đạm mạc nói, "Ồ, vứt bỏ sao?" "Không, là một kích cuối cùng." Giang Ly đã không có ý định tiếp tục mang xuống. Màu đỏ cự long hư ảnh hiện ra, hóa thành một chút sáng chói dung nhập vào trong cơ thể hắn. Xoẹt, Giang Ly nửa người trên quần áo bị xé nát. Một đôi như thủy tinh lấp lánh cánh khổng lồ từ sau lưng của hắn mở rộng ra tới. Thu hồi Cựu Đầu Long Trảm cùng Nhu Cốt Thỏ về sau, hắn hoán đổi võ hồn chính là Liễu Nhị Long Hỏa Long võ hồn, cùng với chính hắn thứ hai võ hồn Băng Viêm Dực. Ngoại phụ hồn cốt, thật sự là tốt phúc vận. Bởi vì hiện tại bản thể võ hồn tại Đấu La Đại Lục cũng không có bao nhiêu ví dụ, vì lẽ đó Đường Hạo cũng không biết rõ Giang Ly sử dụng Băng Viêm Dực là võ hồn. Ngược lại coi đây là một khối hi hữu ngoại phụ hồn cốt. Bất quá chỉ là nhiều một khối ngoại phụ hồn cốt mà thôi, ngươi lại có thể làm được gì đây? Mặc dù nói thì nói như thế không sai, nhưng là từ trên thân Đường Hạo phát ra sát khí lại biến càng thêm nồng đậm. Như là đã trở thành địch nhân như vậy, Giang Ly biểu hiện càng lưu tú, Đường Hạo thì càng muốn giết chết Giang Ly. Nhưng mà một giây sau, trong không khí sát khí tiêu tán, ngược lại bắt đầu biến có chút khô nóng lên. Lĩnh vực. Đường Hạo vốn cho rằng ngoại phụ hồn cốt liền đã đủ để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới mặt trên bổ sung hồn kỹ thế mà còn là cực kỳ hiếm thấy lĩnh vực kỹ năng. Phải biết ngoại phụ hồn cốt thế nhưng là có thể theo hồn sư cùng một chỗ trưởng thành a. Nếu để cho Giang Ly trưởng thành đến phong hào đấu la, khi đó lĩnh vực này kỹ năng lại sẽ trưởng thành đến mức nào? Không có tồn tại, trong lòng Đường Hạo thế mà đối Giang Ly sinh ra một tia đấu kỵ cảm xúc. không thể để ngươi sống nữa. Đường Hạo trên người một cái màu đen hồn hoàn sáng lên, màu đen hồn lực tia sáng bám vào trong tay trên Hạo Thiên Truy mặt, từ trên Hạo Thiên Truy phát ra uy thế cũng biến thành càng thêm dọa người lên. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc quyết định muốn đối Giang Ly làm thật. Một bên khác Đường Hạo mặt đối lập, Giang Ly cũng không biết rõ Đường Hạo ý nghĩ trong lòng, cũng không có để ý tới Đường Hạo phản ứng. Tại sử dụng băng viêm dược băng hỏa lĩnh vực đem Đường Hạo sát thần lĩnh vực ảnh hưởng triệt tiêu sau, Giang Ly hai tay bắt đầu không ngừng xúc thế, màu đỏ nóng dược hồn lực trên tay không ngừng ngưng tụ. Liễu Nhị Long Hỏa Long Võ Hồn vốn là từ được xưng là đệ nhất thiên hạ thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long biến dị mà tới, lại tăng thêm băng viêm dược thượng cực dồn hỏa long vương bản nguyên hỏa lực lượng gia trì. Cố lực lượng này phát ra uy thế hoàn toàn không kém hơn Đường Hạo cái này phong hào đấu la sử dụng ra 10.000 năm hồn hoàn. Giang Ly hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, một viên bóng rổ lớn nhỏ bóng màu hồng thân thể xuất hiện tại hắn hai tay trung gian. Nóng dực khí tức giống như có thể đem không khí nhóm lửa, liền bóng màu hồng thân thể không khí chung quanh đều biến mờ mịt. Hỏa, vân, quyết. Giang Ly hét lớn một tiếng, hai tay đẩy về phía trước động. Bóng màu hồng thân thể lập tức hướng về phía trước bắn nhanh ra ngoài, mà Đường Hạo công kích cũng vừa lúc tại lúc này đã đến. Một cái bị sát khí cuốn quanh, long lanh ánh sáng màu đen cự hình Hạo Thiên Chủ Y, hỏa vân quyết cùng Hạo Thiên Chủ Y đụng vào nhau. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh, ngay lập tức một tiếng vang thật lớn, giống như đạn hạt nhân bạo tạc. Một luồng cực lớn mây hình nấm từ tại chỗ bốc lên. Một giây sau, lại giống như tồn tại một thứ từ trên bầu trời ép xuống bàn tay khổng lồ, mây hình nấm xương mù chìm xuống. Khí lưu cường đại lấy hai người va chạm địa phương làm trung tâm, không ngừng hướng phía bốn chỗ tuôn ra. Luồng không khí những nơi đi qua, đầu tiên là trên cây cành lá bị cỗ này lực trùng kích đánh tan. Tiếp lấy liền cây lớn cũng bắt đầu không chịu nổi cỗ này lực trùng kích, ào ào từ giữa đó đứt gãy ra. Khu khu. Xương mù tan đi, một hồi ho nhẹ âm thanh từ trong truyền ra. Một thân ảnh cao lớn đi ra, chính là Đường Hạo. Bất quá lúc này Đường Hạo trên mặt cũng không có mảy may cao hứng cảm xúc, bởi vì tại đây một kích đi qua, Giang Ly không thấy. Đường Hạo túi đầu thầm mắng một tiếng, đáng chết. Lúc này có hai loại khả năng, một loại là Giang Ly chạy, một loại khác thì là Giang Ly đi ám sát Đường Tam đi. Thế nhưng Đường Hạo hắn không dám đánh cược, thế là vội vàng thu hồi võ hồn Hạo Thiên Chủ Y, hướng phía Sử Lai Khắc một đoàn người phương hướng đổi tới. Không gian triệu hoán bên trong, Giang Ly có chút hư nhược ngồi dưới đất, liên tục đối chiến Triệu Vô Cực cùng Đường Hạo hai cái này cường giả. Ngược lại là không có như thế nào thụ thương, chính là nhiều lần sử dụng 10.000 năm hồn hoàn cấp bậc hồn kỹ, nhất là sau cùng Hỏa Vân Quyết hồn lực tiêu hao. Giang Ly biểu thị mình đã sắp đốt hết, bất quá hắn mục đích cũng đã đạt tới. Chỉ cần Đường Hạo trong thời gian ngắn không rời đi Đường Tam, hắn liền có thể thừa cơ đi Thánh Hồn thôn phụ cận tìm kiếm Lam Ngân Hoàng nơi ở thân. Tìm tới khối kia 100.000 năm hồn cốt về sau, tại 100.000 năm hồn cốt trợ rút xuống, hắn hồn lực đẳng cấp tuyệt đối có thể đột phá đến cấp 50. Là được. Hiện tại có một cái vấn đề rất trọng yếu vô cùng cần giải quyết. Giang Ly nhỏ, ngươi cuối cùng bỏ được trở về à nha? Chỉ gặp một cái trắng toát bàn tay như ngọc trắng khoác lên Giang Ly trên bờ vai. Quay đầu, Thiên Nhận Tuyết tấm kia tỷ lệ vàng khuôn mặt hoàn mỹ chứng lập tức xuất hiện tại trước mắt hắn. Xấu muốn bị echo. Đây chính là Giang Ly khi nhìn đến Thiên Nhận Tuyết về sau, trong đầu trước tiên xuất hiện ý nghĩ. Rốt cuộc hắn là lấy cớ ra cửa nghỉ ngơi mấy ngày không giả. Thế nhưng là đám khế ước giả nhiệt tình cũng đồng dạng bị ấp ủ càng thêm nồng đậm. Nhìn trước mắt từng đôi u oán lửa nóng tầm mắt, Giang Ly chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đáng ghét a, liền không thể chờ ta trước đột phá cấp 50 hấp thu thứ 5 hồn hoàn sao? Chờ chút, Đường Nguyên Hoa, chính là ngươi. Đợi chút nữa ta liền nặng điểm chiếu cố ngươi. Muốn trách thì trách ngươi cái kia ngu xuẩn ồn y chăn đi. Chương 167, Giang Ly, chiến đấu. Thoải mái. Một đánh một, Giang Ly biểu thị tựa như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Một đánh ba, hời hợt, tay cầm đem bóp. Một đánh năm, ưu thế tại ta. Một đánh bảy, bắt đầu cảm giác được áp lực. Một đánh chín, thật sự là chàng chật vật chiến đấu a. Một đánh mười, sẽ thắng. Trùng hợp như vậy, tất cả mọi người tại a. Giang Ly cười ha hả, dự định qua loa qua cửa ải. Ở bên ngoài chơi chắn sao? Giang Ly nhỏ, xem như chúng nữ ở trong người dẫn đầu chị Đại Thiên Nhận Tuyết trước tiên mở miệng nói. Ách, cái này sao? Bởi vì mang ý gì nhiên đi thu hoạch hồn hoàn tốn một chút thời gian, vì lẽ đó. Giang Ly gãi gãi gương mặt, biểu tình có vẻ hơi xấu hổ. Bởi vì rời đi phía trước, hắn là có đã đáp ứng bọn họ, chính mình tại khế ước xong mạnh ý gì nhiên sau liền lập tức quay lại. Thế nhưng, đồ đần, ta chỉ không phải là cái này. Thiên Nhận Tuyết vươn ngọc thủ điểm tại Giang Ly trên trán, biểu tình có chút căm tức nói, ta nói chính là, ngươi đã ở bên ngoài đụng phải phong hào đấu la cấp bậc địch nhân, vì cái gì không kêu gọi ta? Giang Ly nghe vậy biểu tình khẽ giật mình, ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy từng đôi mắt, trừ đôi mắt nhan sắc có lẽ có không giống bên ngoài, không đồng nhất mà cũng đều tràn ngập lo lắng. Nguyên lai, là tại chiến đấu lúc bắt đầu, trước bị Giang Ly truyền tống vào đến không gian triệu hoán mạnh y hiển nhiên đem Giang Ly cùng Đường Hạo đối đầu sự tình đều nói cho các nàng. Nhìn trước mắt những thứ này thật tình thích khế ước của mình đáng người, Giang Ly không khỏi cảm giác được chóp mũi của mình có một chút phát nhiệt. Triệu Hoán Thiên Nhận Tuyết, trong lòng của hắn tự nhiên là nghĩ tới, chỉ là coi như triệu hồi ra Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết liền biết là Đường Hạo đối thủ sao? Đường Hạo một tay đại tu di chủ y, sử dụng một cái 100.000 năm cấp bậc hồn hoàn tiến hành nổ hoàn. Trừ Đường Thần, ba tác tây cùng thiên đạo lưu cái kia ba vị không xuất thế tuyệt thế đấu la bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra trước mắt trên đại lục còn có ai có thể đỡ nổi, chí ít trước mắt liền siêu cấp đấu la đều không phải Thiên Nhận Tuyết khẳng định là ngăn không được. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết không có nói qua, thế nhưng Giang Ly hắn có thể cảm giác được. Đã từng có chết qua một lần Thiên Nhận Tuyết kỳ thực trong lòng là mười phần sợ hãi tử vong. lại tăng thêm hắn mục đích cũng không phải vì cùng Đường Hạo cùng chết, vì lẽ đó tự nhiên là không cần thiết triệu hoán Thiên Nhật Tuyết, nhường nàng bước lên tử vong phong hiểm đi cùng đối phương chiến đấu. Ngươi nhìn ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Giang Ly đem trước mặt Thiên Nhật Tuyết ôm vào trong ngực nhẹ nói, mà lại coi như xảy ra chuyện, không phải là còn có thể phục sinh băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Đồ đần, quan tâm sẽ bị loạn, nhiều như vậy khế ước giả bên trong, cứ thế không ai nhớ tới không gian triệu hoán bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn là nắm giữ phục sinh năng lực. Thấy trung quanh còn có nhiều tỉ muội như vậy nhóm nhìn xem, Thiên Nhật Tuyết cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là cúi đầu mắng Giang Ly một câu, sau đó liền không có đoạn ở dưới. Giang Ly mở miệng trấn an nói, là được, là lỗi của ta được rồi. Ban đêm ta lại thật tốt đền bù các ngươi tốt ta. Tiểu chết. Thiên Nhật Tuyết trợn nhìn Giang Ly một cái, cũng không có cự tuyệt, cái này thế nhưng là tự ngươi nói, nếu là dám chạy, đừng trách bọn tỉ muội khách khí với ngươi. Giang Ly khỏe miệng giật một cái. Các ngươi lúc nào khách khí qua? Bất quá Giang Ly cũng không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc yêu là làm được, mà không phải nói ra. Là được, ngươi còn là đi trước thật tốt chấn an một chút mới tới tỉ muội đi. Nhìn thấy Giang Ly ăn quả đắng, Thiên Nhật Tuyết khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, đẩy Giang Ly một cái, chỉ vào cách đó không xa Mạnh Y Liễu Nhiên nói. Nghe nói như thế, Giang Ly liền tranh thủ tầm mắt hướng phía chúng nữ bên trong Mạnh Y Liễu Nhiên nhìn lại. Quả nhiên, khi biết Giang Ly không có việc gì về sau, Mạnh Y Liễu Nhiên trong ánh mắt nguyên bản lo lắng cũng chuyển biến thành phiền muộn màu. Mạnh Y Liễu Nhiên nàng làm sao có thể không phiền muộn? Rất dễ lý giải. Mặc dù tại cùng Giang Ly khế ước về sau, Mạnh Y Liễu Nhiên trong lòng liền đại khái đối cùng Giang Ly có quan hệ nữ nhân số lượng có suy đoán. Thế nhưng nàng cũng coi là nhiều nhất khả năng cũng chỉ có 3 năm cái mà thôi. Không nghĩ tới bị Giang Ly truyền tống vào không gian triệu hoán về sau, nàng mới phát hiện chính mình thế mà liền trước 10 còn không thể nào vào được. Giang Ly đi đến Mạnh Y Liễu Nhiên trước mặt hỏi, "Y Liễu Nhiên, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì à, chiến đấu còn chưa bắt đầu lúc ngươi liền đem ta truyền tống đi, ta làm sao lại có việc đâu?" Mạnh Y Liễu Nhiên có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Giang Ly cong lại tại Mạnh Y Liễu Nhiên trên trán nhẹ nhàng gậy một cái. Ô Mạnh Y Liễu Nhiên bị đau, đưa tay che lấy cái trán, nhìn xem Giang Ly nói, "Ngươi làm gì?" "Khẩu thị tâm phi, nên đánh." Rốt cuộc coi ngươi tại ta võ hồn bạch ngân triệu hoán bảo điện mặt trên ký tên một khắc đó, liền đại biểu cho ngươi tương lai một đời đều đem cùng ta quân quýt lấy nhau. Trong lòng nghĩ nói cái gì ngươi liền trực tiếp nói ra chính là, không muốn một mực giấu ở trong lòng. Giang Ly thần sắc bình tĩnh nói, "Ngươi hỗn đản." Mạnh Y Liễu Nhiên nhào vào Giang Ly trong ngực, môi đỏ khẽ mở, một cái trắng loãng răng bạc đối với Giang Ly bả vai cắn đi lên. "Vậy ngươi còn nguyện ý thích ta cái này hỗn đản sao?" Nhất thụ lấy từ trên bờ vai truyền đến yếu ớt đâm nhói cảm giác, Giang Ly ôm Mạnh Y Liễu Nhiên bay, tại bên thai nàng nhẹ giọng hỏi, "Đó là đương nhiên." Mạnh Y Liễu Nhiên nhả ra, "Chuyện đương nhiên nói, tựa như trước ngươi nói, ta về sau muốn hung hăng tiêu xài ngươi kim một đệ, dùng ngươi tài nguyên." Nàng chỉ là nhất thời có chút chưa kịp phản ứng mà thôi, cũng không phải thật sự tức giận. Rốt cuộc tại trên đấu La đại lục, cường đại một phương nắm giữ càng nhiều bạn lữ là chuyện rất bình thường. Bà nội của nàng liền đã từng nói cho nàng, tất cả nam nhân đều một cái dạng, trên thế giới này nam nhân có hai loại, háo sắc nam nhân cùng chết nam nhân. Nếu là bởi vì điểm ấy liền tức giận, cái kia nàng không được bị tức chết, mà lại coi như thật muốn sinh khí, cái kia cũng không tới phiên nàng, rốt cuộc nàng mới phải kể đến sau. Thậm chí tại những cái kia khế ước giả bên trong, liền phong hào đấu la cấp bậc tồn tại nàng đều nhìn thấy có hai vị. Xem như tất cả khế ước giả ở trong hồn lực đẳng cấp thấp nhất một cấp tồn tại, nàng lại có tư cách gì sinh khí? Mạnh Y Lệ Nhiên chỉ biết đối với cái này cảm thấy tự hào. Trong lòng cảm thấy không hổ là ta, cũng là tiền đồ, thế mà có thể có cùng phong hào đấu la cấp bậc tồn tại cùng hưởng nam nhân một ngày. Sở dĩ biết tại Giang Ly trước mặt biểu hiện ra tâm tình bất mãn, cũng chỉ là vì để cho Giang Ly có thể càng trọng thị nàng một điểm mà thôi. Trấn an được Mạnh Y Lệ Nhiên cảm xúc về sau, Giang Ly tìm tới Đường Nguyệt Hoa. "Tới đi." Đường Nguyệt Hoa nhẹ giải quần áo, đối với Giang Ly nói. "Giang Ly." Thấy Giang Ly không có động tác, Đường Nguyệt Hoa có chút buồn bực nhìn xem Giang Ly nói, "Ngươi không muốn sao?" "Ê Giang Ly liễu lưỡi, đều do Liễu Nhị Long nữ nhân kia, Phong Bình bị hại a." Hắn thừa nhận, chính mình phía trước mặc dù chơi chính là hoa một điểm, thế nhưng kia cũng là Liễu Nhị Long nổi. Có thể là bởi vì Liễu Nhị Long cùng Đường Nguyệt Hoa hai người tuổi tương cận, mà lại đều đồng dạng tại Thiên Đấu Thành làm học viện viện trưởng duyên cớ, Liễu Nhị Long tại cùng Giang Ly làm ưa thích làm sự tình thời điểm, luôn luôn ưa thích mang theo Đường Nguyệt Hoa cùng nhau chơi đùa. Nhìn, cái này đều đem Đường Nguyệt Hoa cho làm hư. Giang Ly hắn nhưng thật ra là có chính sự muốn phải nói với Đường Nguyệt Hoa. "Thế nhưng đi." Giang Ly liếc mắt nhìn trước Đường Nguyệt Hoa một cái. Nhìn xem Đường Nguyệt Hoa ở trước mặt mình lộ ra mê người trắng non da thịt. Giang Ly đột nhiên cảm thấy, kỳ thực gì đó chính sự không chính sự, chờ một hồi hay nói cũng không mượn. Nghĩ nói xong, Giang Ly lấn người tiến lên. Chiến đấu. Thoải mái. Chương 168, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó có câu nói rất hay. 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ hút bụi đất. Định nhìn phương diện này, Đường Nguyệt Hoa tuyệt đối là đầy đủ tràn đầy. Chính là năng lực phương diện nha, bởi vì nó hồn lực đẳng cấp không cao, tố chất thân thể cũng bình thường, liền có vẻ hơi yếu đuối. Dùng một câu hình dung chính là người đồ ăn lại thích chơi. Tại cùng Đường Nguyệt Hoa hồi náo một phen đi qua, Đường Nguyệt Hoa ghé vào Giang Ly trên ngực, ánh mắt có chút mê ly nhìn trước mắt cái này nam nhân. Giang Ly có chút nghiền ngẫm nói, thỏa mãn sao? Đường Nguyệt Hoa không có trả lời, chỉ là trên mặt còn không có tiêu tán màu đỏ rực dư vị đã nói rõ hết thảy. Đã như vậy, vậy liền nên nói chính sự. Nhìn xem Đường Nguyệt Hoa cái kia mê người khuôn mặt, Giang Ly kém chút nhịn không được muốn phải tái chiến một vòng. Chính sự. Nhìn trước mắt nam nhân, Đường Nguyệt Hoa có chút không giải. Tại một năm trước, cùng Thiên Nhận Tuyết ngụy trang Thiên Đấu Thái Tử đặt thành giao dịch về sau. Bởi vậy trừ đi theo nhỏ đãi nàng tốt anh ruột Đường Khiếu còn có nhất định liên hệ bên ngoài, nàng cùng Hạo Thiên Tông ở giữa cơ hồ xem như triệt để cắt đứt quan hệ. Rốt cuộc Hạo Thiên Tông cường đại hơn nữa, cũng bất quá là một cái có thể coi nàng là làm vật phẩm đồng dạng giao dịch tông môn. Mặc dù đối tượng từ vừa mới bắt đầu Thiên Đấu Thái Tử lặng yên biến thành Giang Ly, nhưng cũng coi là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Đi qua hơn một năm nay thời gian ở chung xuống tới, nàng đã sớm nhận mệnh. Mà lại trước mắt cái này nam nhân cũng không có cái gì không tốt, đã không có hạn chế tự do của nàng, cũng không có ngược đãi nàng loại hình, thậm chí còn cho nàng phục dụng một gốc thần kỳ tiên thảo, nhường nàng có thể đột phá cả đời vô pháp đột phá 10 cấp hồn lực bình cảnh, trở thành một tên hồn sư. Đối nàng yêu cầu duy nhất, cũng mẹn mẹn chỉ là không có phản mà thôi. Bị người đánh phản bội cảm thụ, kinh lịch qua Hạo Thiên Tông phản bội trong lòng Đường Nguyệt Hoa tự nhiên là đối với cái này thấm sâu trong người. Vì lẽ đó yêu cầu này đối với nàng mà nói cũng không tính gì đó. Đến mức đối Giang Ly cảm giác, ngươi muốn hỏi đây là yêu sao? Đường Nguyệt Hoa biểu thị chính mình cũng không tin tưởng. Rốt cuộc nàng chưa từng có yêu qua người khác. Thế nhưng muốn nói ưa thích, nàng khẳng định là ưa thích Giang Ly. Nghĩ đến chỉ cần nương theo lấy thời gian ấp ủ, phần này ưa thích về sau muốn phải chuyển biến thành yêu không có lắm. Muốn nói Giang Ly duy nhất không tốt một điểm đi, đó chính là Giang Ly hắn quá mạnh. Liền xem như nàng tăng thêm Liễu Nhị Long hai người đều hoàn toàn không phải Giang Ly đối thủ. Chỉ có tại Thiên Nhận Tuyết tổ chức toàn thể đoàn bản khiêu chiến thi đấu, sử dụng xa luân chiến thuật lúc, mới có thể miễn cưỡng đem Giang Ly chém ở dưới bẫy. Nghĩ đến vừa rồi lúc rời đi Thiên Nhận Tuyết nói ban đêm còn muốn tổ chức một đợt đoàn chiến, Đường Nguyệt Hoa khuôn mặt không khỏi hơi có chút thường hồng lên. Giang Ly cũng không biết rõ Đường Nguyệt Hoa cái này ra ở bất cơ tâm bên trong đang suy nghĩ gì, đem chính mình tìm tới Đường Nguyệt Hoa mục đích nói ra, đối với Đường Hạo người này, ngươi thấy thế nào? Đường Hạo, ngươi là gì đó biết nhắc lên cái tên này? Nghe được cái tên này, Đường Nguyệt Hoa thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Tiếp lấy nàng rất nhanh liền phản ứng lại, hỏi, bởi vì vừa rồi vị kia mới tới muội muội trong miệng nói tới phong hào đấu la cấp bậc địch nhân sao? Giang Ly gật gật đầu, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Thế thế, Đường Nguyệt Hoa trầm mặt một chút. Đối với Đường Hạo cái này nam nhân, tâm tình của nàng không thể nghi ngờ là cực kỳ phức tạp. Tại Hạo Thiên Tông, mặc dù nàng từ nhỏ đã là Hạo Thiên Tông tông chủ con gái, coi là Hạo Thiên Tông tiểu công chúa. Thế nhưng xem như đệ nhất thiên hạ tông, Hạo Thiên Tông nội bộ đối với cường giả tôn trọng trình độ, thậm chí là muốn so người bình thường còn mãnh liệt hơn. Bởi vậy, tại nàng thức tỉnh võ hồn, bị phát hiện vì cả đời vô pháp trở thành hồn sư về sau, Hạo Thiên Tông nội bộ thái độ đối với nàng không nói có bao nhiêu kém, nhưng cũng không khá hơn chút nào là được. Cũng chỉ có chí thân phụ thân, cùng với đại ca Đường Khiếu cùng nhị ca Đường Hạo đối nàng tương đối tốt một điểm. Thế nhưng bởi vì mười mấy năm trước, Đường Hạo vì một cái hồn thú mà đưa nàng phụ thân tức chết, đem võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng đánh chết. Đến mức Đường Khiếu không thể không tiếp nhận Hạo Thiên Tông tông chủ vị trí, đem Đường Hạo trục xuất tông môn, cũng nhường Hạo Thiên Tông thực hành phong tông. Chính là bởi vì Đường Hạo hành vi, nhường trong tông môn người đối nàng hận phòng cùng phòng. Đây cũng là nàng vì sao lại từ Hạo Thiên Tông chạy đến, một người tại chưa quen cuộc sống nơi đây Thiên Đấu Thành bên trong xây dựng Nguyệt Hiên nguyên nhân. Đường Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, đáp án của nàng rất đơn giản, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Bình thường một câu, cho thấy Đường Nguyệt Hoa đối Giang Ly cùng Đường Hạo giữa hai người thái độ. Cứ việc khi còn bé Đường Hạo sát thực đãi nàng không tệ, thế nhưng tại Đường Hạo không để ý Hạo Thiên Tông, không để ý trong tông môn thân nhân chết sống một khắc kia trở đi, Đường Nguyệt Hoa liền đã không còn đem đối phương xem như thân nhân đối đãi. Tại một cái người xa lạ cùng mình nam nhân ở giữa, nàng vô nao lựa chọn đứng tại chính mình nam nhân bên này. Đã như vậy, vậy ngươi có hứng thú cùng ta cùng ra ngoài một chuyến sao? Giang Ly đem Đường Nguyệt Hoa màu lam nhạt sợi tóc quấn quanh ở trên ngón trỏ, vuốt vuốt đối phương mềm mại mái tóc, nhẹ nhàng đem tóc nhọn từ Đường Nguyệt Hoa đỏ bừng trên gương mặt quét qua. Ra cửa, chỉ chúng ta hai người sao? Nghe nói như thế, Đường Nguyệt Hoa đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong lòng vui mừng. Mặc dù cùng Giang Ly ở chung cũng có thời gian hơn một năm, thế nhưng cùng Giang Ly ra cửa ước hẹn lại là do thân phận hạn chế, chưa từng có tiến hành qua. Mặc dù nàng gả cho Giang Ly, thế nhưng tại ngoài sáng, trượng phu của nàng là Ngụy Trang Thành Thiên Đấu Thái Tử Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết tỷ muội mới đúng. Nếu là nàng cùng Giang Ly cùng một chỗ biểu hiện quan hệ thân mật đi tại trong Thiên Đấu Thành, cho dù ai cũng biết cảm thấy tương lai Thiên Đấu Đại Đế đây là bị người cho xanh lá, một cái không tốt, thậm chí khả năng bởi vậy ảnh hưởng đến Tuyết Trắng ẩn nút Thiên Đấu Đế quốc kế hoạch. Đường Nguyệt Hoa nàng cũng không phải gì đó không biết điều tiểu nữ hài, bởi vậy mặc dù trong lòng cũng ao ước qua giống Thiên Nhận Tuyết bọn họ như thế cùng Giang Ly cùng ra ngoài, thế nhưng nàng nhưng xưa nay không cùng Giang Ly nhắc qua. Không nghĩ tới lần này Giang Ly thế mà lại nói với nàng ra muốn dẫn nàng ra cửa ý nghĩ. Có lẽ đây là bởi vì Đường Hạo nguyên nhân a. Bất quá nàng không quan tâm. Đường Nguyệt Hoa thầm nghĩ trong lòng, Đường Hạo, ngươi cuối cùng là làm một kiện nhân sự. Đúng, chỉ chúng ta hai người. Giang Ly khẽ cười nói, như thế nào đây? Ngươi có hứng thú hay không? Giang Ly ý nghĩ rất đơn giản. Vừa đến, chính là phía trước không có mang Đường Nguyệt Hoa đi ra qua cửa, lần này liền đem Đường Nguyệt Hoa cho mang lên, tăng tiến một chút tình cảm. Thứ hai, hắn cũng rất tò mò, khi tìm thấy Lam Ngân Hoàng về sau, Đường Nguyệt Hoa đối cái này gián tiếp dẫn đến Hạo Thiên Tông xuống dốc 100.000 năm hồn thú sẽ có ý tưởng gì? Có. Đường Nguyệt Hoa liền vội vàng gật đầu, liên tiếp nói ba cái có, chỉ lo Giang Ly đổi ý nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa bộ này không kịp chờ đợi bộ dáng, Giang Ly cười cười, nói với Đường Nguyệt Hoa, vậy là tốt rồi, có gì cần chuẩn bị, ngươi liền tự mình nhìn xem chuẩn bị một chút, ngày mai ta mang ngươi ra cửa. Nói xong, cũng không đợi Đường Nguyệt Hoa đáp lại, Giang Ly ôm lấy Đường Nguyệt Hoa thân thể, nghĩ đến ban đêm còn có một trận ác chiến muốn đánh, nói như thế nào cũng phải trước hết để cho khế ước giả tiểu đội trước giảm bớt một viên lại nói. Trận một cái xoay người đem đối phương đặt ở dưới thân, bắt đầu vòng thứ 2 chiến đấu. Chương 169, tìm tới ngươi, Lam Ngân Hoàng ngày thứ 2. Tinh đấu đại sâm lâm. Đi qua hôm qua Đường Hạo cùng Giang Ly giữa hai người chiến đấu, phủ cận cây cối đều bị hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại chỗ phá hủy. Trung quanh lộ ra một mảnh trống không. Mà xem như sự tình kẻ đầu tê, Đường Hạo sớm đã bởi vì lo lắng con trai Đường Tam mà rời đi tại chỗ. Lúc này, tại bầu trời ở giữa nhất, không khí đột nhiên như bị đầu nhập cục đá mặt hồ đồng dạng nổi lên gợn sóng. Một giây sau, xem như đem nơi đây tạo thành như thế bộ dáng, Giang Ly mang theo một tên nữ tử tóc lam xuất hiện tại nguyên chỗ. Mặc dù đồng dạng đều là tóc lam, thế nhưng đối phương lại cũng không phải phía trước từ nơi này tiến vào không gian triệu hoán mạnh ý hiển nhiên cái này xanh xám màu tóc ngắn thiếu nữ, mà là Đường Nguyệt Hoa cái này có màu lam nhạt tóc dài mỹ phụ nhân. Đối với rất nhiều nam nhân mà nói, có hai loại nữ nhân là có tuyệt đối sức hấp dẫn. Một loại là có thiếu phụ cảm giác thiếu nữ, một loại khác thì là có thiếu nữ cảm giác thiếu phụ. Có lẽ là trước kia nhận võ hồn như y viên hoàn quý tộc lĩnh vực ảnh hưởng. Trước kia Đường Nguyệt Hoa chính là thuộc về loại trước. Rõ ràng là thiếu nữ thân, trên thân lại toát ra chỉ ở phụ nhân trên người mới tồn tại thành thục phong vận. Mà tại bị Giang Ly khai phá đi qua, trên người cái kia cổ thành thục phong vận càng là so trước kia phóng to mấy lần không ngừng, lại tăng thêm cái kia thanh tóc co lại đến nguy hiểm tiểu tóc, cho người cảm giác tựa như một viên chín muồi cây đào mận, mê người không thôi. Hiện tại, có thể là lần thứ nhất cùng Giang Ly ra cửa nguyên nhân. Từ Đường Nguyệt Hoa trong ánh mắt trong lúc lơ đãng toát ra đến vui sướng, ngược lại nhường nàng ngoại ý muốn nhiều một tia ít có thiếu nữ cảm giác. Đây chính là cường giả giao thủ tạo thành ảnh hưởng còn lại sao? Nhìn trước mắt một mảnh trống không, Đường Nguyệt Hoa không khỏi liễu lơi nói. Giang Ly nhìn cũng liền như vậy đi. Rốt cuộc Đường Hạo chỉ là dùng sát thần lĩnh vực cùng một cái màu đen 10.000 năm hồn hoàn mà thôi. Liên mạnh nhất 100.000 năm hồn hoàn cùng áp đáy hòm đại tu di chủ ý đều không dùng. Mà lại Giang Ly hiện tại hồn lực đẳng cấp cũng mới cấp 48 mà thôi, còn lâu mới có được đạt tới chiến lược đỉnh phong. Được rồi, đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Giang Ly đối với Đường Nguyệt Hoa vẫy vẫy tay nói. Bởi vì lúc trước tại Nạp Đinh Thành lúc đi học, hắn võ hồn còn không có tiến hóa, chưa từng nắm giữ tiến hóa sau không gian tọa độ công năng. Vì lẽ đó vô pháp trực tiếp từ không gian triệu hoán bên trong truyền tống đến rời Thánh Hồn thôn thêm gần Nạp Đinh Thành. Cũng chỉ có thể trước truyền tống đến hôm qua tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tiến vào không gian triệu hoán lúc vị trí, sau đó lại dựa vào hai chân đi đến Thánh Hồn thôn. Bất quá cũng không nóng lòng nhất thời. Dù sao Đường Hạo muốn bảo vệ Đường Tam lời nói, không có khả năng mang bên mình đem Lam Ngân Hoàng mang ở trên người, khối kia 100.000 hồn cốt tự nhiên cũng biết lưu tại Lam Ngân Hoàng bên mình. Hắn chỉ cần chậm rãi tìm tới Lam Ngân Hoàng chỗ ở là được. Chỉ là bình thường ít ra cửa Đường Nguyệt Hoa ngược lại là lộ ra thật cao hứng. Như cái hiếu động thiếu nữ, thỉnh thoảng hỏi Giang Ly xuất hiện ở trước mắt hồn thú là cái gì? Xuất hiện quái dị thực vật lại kêu cái gì tên? Giang Ly từng cái trả lời. Ai nha? Đột nhiên, sinh động ở phía trước Đường Nguyệt Hoa đột nhiên hét lên một tiếng, té lăn trên đất. Ngươi không sao chứ Nguyệt Hoa? Giang Ly liền vội vàng tiến lên đem Đường Nguyệt Hoa đỡ dậy, hỏi. Ta không sao. Đường Nguyệt Hoa trong ánh mắt lóe qua vẻ khác lạ, trong miệng vội vàng biểu thị chính mình không có việc gì. Thử nghiệm đứng dậy. Dưới chân lảo đảo một cái, trực tiếp nhào vào Giang Ly trong ngực. Giang Ly nói, đứng cũng không vững, còn nói không có việc gì. Ta không sao. Đường Nguyệt Hoa mạnh miệng nói. Nếu để cho Giang Ly biết rõ, Giang Ly không chừng sẽ đem nàng đưa về không gian triệu hoán. Cho nên nàng không thể nhường Giang Ly biết rõ, không phải vậy nàng liền muốn mất đi cái này kiếm không dễ cùng Giang Ly cùng ra ngoài cơ hội. Còn mạnh miệng. Ngồi xuống cho ta. Giang Ly có chút tức giận đem Đường Nguyệt Hoa đè xuống đất ngồi xuống, đem bàn tay hướng Đường Nguyệt Hoa chân nhỏ. Không muốn. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt trắng nhợt, vội vàng mở miệng ngăn cản nói. Muốn hít kha zzz, Đường Nguyệt Hoa hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới chân giày bị Giang Ly thổi, lộ ra một đôi trắng non gót sen. Ở đây muốn trước nói một câu nhường cháo phê nhóm cảm thấy thất vọng nói. Đó chính là Đường Nguyệt Hoa chân đẹp rất trắng nõn, cũng không có một tia mùi vị khác thường. Chỉ là mặt trên lại bởi vì thời gian dài cất bước mà nổi lên bong bóng, thậm chí có một chút còn bị mài hỏng. Giang Ly có chút tức giận nói, chân ngươi đều như vậy, ngươi còn tại miễn cưỡng gì đó. Đường Nguyệt Hoa không nói, chỉ là cúi đầu không dám nhìn tới Giang Ly con mắt. Thấy thế, Giang Ly cũng không nói thêm gì nữa, nắm lên Đường Nguyệt Hoa chân đẹp, triệu hồi ra cựu tâm hải đường của Diệp Linh Linh võ hồn bắt đầu đối Đường Nguyệt Hoa tiến hành trị liệu. Ừm ừ. Tô Tô ngứa một chút cảm giác nhường trong miệng Đường Nguyệt Hoa nhịn không được kêu thành tiếng. Đường Nguyệt Hoa vội vàng xấu hổ che miệng. Ta tự mình tới liền là được. Tại chân đẹp bên trên thương thế bị Giang Ly chữa trị xong về sau, thấy Giang Ly còn nghĩ giúp mình đem giày xuyên trở về. Đường Nguyệt Hoa ngón chân có chút xấu hổ co do, vội vàng mở miệng ngăn cản nói. Giang Ly không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nên làm không nên làm hai người đều làm qua, còn có cái gì tốt xấu hổ. Không để ý đến Đường Nguyệt Hoa ý kiến, thu hồi cựu tâm hải đường võ hồn, sau đó giúp Đường Nguyệt Hoa đem giày cho mặc xong. Tiếp lấy đứng dậy, phủi tay nói, là được. Ta còn có thể tiếp tục đi, không muốn tiễn ta về nhà không gian triệu hoán có được hay không? Đường Nguyệt Hoa cẩn thận từng ly từng tí kéo một chút Giang Ly góc áo nói. Giang Ly biểu tình kinh ngạc nhìn trước mắt Đường Nguyệt Hoa. Nghe nói như thế, hắn chỗ nào vẫn không rõ Đường Nguyệt Hoa đây là ý gì. Nguyên lai là sợ thụ thương sự tình bị chính mình phát hiện, sau đó bị chính mình đưa về không gian triệu hoán, bị ép kết thúc trận này ước hẹn, cho nên mới một mực chịu đựng không nói. Giang Ly lập tức bị Đường Nguyệt Hoa thao tác làm có chút dở khóc dở cười. Tới đi. Giang Ly đối với Đường Nguyệt Hoa mở ra hai tay nói. Gì đó? Đường Nguyệt Hoa ngạc nhiên nói. Giang Ly khẽ cười nói, ta ôm ngươi đi cùng ta cóng lấy ngươi đi, chọn một ta. Cái này, ôm, lưng. Đường Nguyệt Hoa thần sắc một hồi hoảng hốt. Như thế thiếu nữ sự tình, chỉ là ngẫm lại, Đường Nguyệt Hoa liền cảm giác trên mặt một hồi phát nhiệt. A không đợi Đường Nguyệt Hoa đáp lại, Giang Ly liền đem Đường Nguyệt Hoa bế lên. Giang Ly nghiền ngâm nói, đã ngươi không nói lời nào, vậy ta liền tự mình tuyển rồi. Đường Nguyệt Hoa không biết nên nói cái gì. May mắn nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, cũng không có những người khác tồn tại, bằng không nếu như bị người khác thấy được nàng bị Giang Ly dạng này ôm lấy cử động, nàng gương mặt này cũng không biết nên đi cái kia là tốt. Đường Nguyệt Hoa không thể làm gì khác hơn là giống con đà điểu đồng dạng đầu tựa vào Giang Ly trên bờ bay. Kỳ thực muốn phải thu hoạch được Lam Ngân Hoàng 100.000 năm hồn cốt độ khó cũng không phải là rất cao. Đầu tiên, chính là Lam Ngân Hoàng chỗ ở, nơi này khẳng định rời Đường Tam từ tiểu sinh sống lớn lên Thánh Hồn thôn không xa. Lại tăng thêm tại trong nguyên tắc, Đường Tam đi theo Đường Hạo tu hành Hạo Thiên Cửu Tuyệt lúc, chỗ biểu diễn ra cùng Tây Du Ký bên trong Thủy Liêm động tương tự, dấu ở phía sau thác nước hang động đặc thù. Vì lẽ đó muốn tìm đến Lam Ngân Hoàng chỗ ở cũng không khó. Thứ yếu, chỉ cần có thể lợi dụng tình báo ưu thế nghĩ biện pháp dẫn đi Đường Hạo cái này thủ quan bột hoàn thành trở lên 2 điểm, thu hoạch Lam Ngân Hoàng hồn cốt độ khó thậm chí còn không như nhặt được lấy tiên thảo, liền một người bình thường đều có cơ hội hoàn thành. Mà bây giờ, Đường Hạo liền đã bị Giang Ly dụng kế cho dẫn đi. Tại đến Thánh Hồn thôn phụ cận về sau, dựa theo phụ cận dòng sông cùng thế nước đi hướng, Giang Ly cũng không tốn phí quá nhiều thời gian, tìm đến chuyến này chỗ ở Lam Ngân Hoàng thác nước. Chương 170, Lam Ngân Hoàng xương đuổi phải Lam Ngân Hoàng thác nước. Đang tìm đúng phía sau thác nước huyệt động cửa vào về sau, Giang Ly ôm lấy Đường Nguyệt Hoa, hướng phía cửa động vị trí đâm thẳng đầu vào. A, muốn đánh lên. Đối mặt Giang Ly cái này ôm lấy chính mình hướng trên thác nước đụng không tên hành vi, Đường Nguyệt Hoa nhịn không được kêu ra tiếng. Lập tức vội vàng nhắm mắt lại, vùi đầu vào Giang Ly trong ngực. Chỉ là thân thể thật lâu không có truyền đến va chạm ngọn núi phát ra đau đớn. Đường Nguyệt Hoa mở hai mắt ra, đập vào mi mắt một cái trống rông nhà đá. Sơn động. Nghe sau lưng truyền đến róc rách tiếng nước, Đường Nguyệt Hoa lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai đây là một chỗ giấu ở phía sau thác nước bí ẩn sơn động. Nơi này chính là Giang Ly đích đến của chuyến này sao? Tựa hồ nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có hỏi thăm qua Giang Ly đích đến của chuyến này, chỉ là bởi vì có thể cùng Giang Ly cùng ra ngoài, cho nên nàng không chút suy nghĩ, liền sảng khoái đáp ứng. Thế nhưng bên trong hang núi này bộ trống rỗng, trừ phía trước một cái đống đất nhỏ thượng sinh dài trên đấu la đại lục khắp nơi có thể thấy được lam ngân thảo bên ngoài, nàng cũng không có nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Chẳng lẽ nói, Giang Ly đây là muốn phải chơi dã ngoại bẻ ly? Chán ghét. Đường Nguyệt Hoa phong tình vạn chủng đối với Giang Ly nháy nháy mắt. Giang Ly nhịn không được hỏi, Nguyệt Hoa ngươi đây là đang làm cái gì? Biết rõ còn cố hỏi. Đường Nguyệt Hoa tiếp tục động tác trên tay, chợt nhìn Giang Ly một cái nói. Giang Ly nhìn xem Đường Nguyệt Hoa động tác, nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Cái này Đường Nguyệt Hoa là thật là càng lúc càng lớn mật. Nếu là lúc khác cũng coi như, thế nhưng là hắn mang Đường Nguyệt Hoa đi tới cái sơn động này mục đích cũng không phải cái này à? Lại nói, bên cạnh còn có một gốc Lam Ngân Hoàng ở chỗ này đây. Ta không phải là ý tứ này. Giang Ly hai tay nhấc lên Đường Nguyệt Hoa cởi xuống quần áo, đem nó vì Đường Nguyệt Hoa một lần nữa mặc tốt. Không phải là ý tứ này. Đường Nguyệt Hoa một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Thế nhưng là bên trong hang núi này trừ nơi hẻo lánh gốc kia Lam Ngân Thảo bên ngoài, cũng không có cái gì khác chỗ đặc biệt ta. Giang Ly không có hướng Đường Nguyệt Hoa giải thích, mà là yên lặng đi đến trước vách đá, hai tay tại trên vách đá cẩn thận lục lọi. Đột nhiên, Giang Ly tay tại trên vách đá tựa hồ sờ đến cái nào đó hốc tối cơ quan. Hắn dùng sức hướng xuống nhấn một cái. Đinh một tiếng, một cái đen xỉ đổ bật từ bên trên rơi xuống. Gặp tình hình này, tại nơi hẻo lánh chỗ sinh trưởng Lam Ngân Hoàng phiến lá đột nhiên kịch liệt lay động lên. Giang Ly hướng Lam Ngân Hoàng phương hướng liếc qua. Tựa hồ là cảm nhận được Giang Ly tầm mắt, Lam Ngân Hoàng động tác im bặt mà dừng, thật giống như chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Chỉ lo lại có gì đó động tác đem Giang Ly lực chú ý hấp dẫn tới. Đã sớm chuẩn bị Giang Ly thu hồi tầm mắt, một cái tiếp được từ bên trên rớt xuống vật thể. Kia là một cái chiếc hộp màu đen, hộp hiện lên dài mảnh hình, lớn nhỏ cùng tặng lễ thời trang rượu thuốc lá hộp quả không sai biệt lắm, nhưng lại ngoài ý muốn nặng nề. Giang Ly ước lượng một chút, có tới hơn 50 cân sức nặng. Nhìn xem Giang Ly trong tay hộp, Đường Nguyệt Hoa chỗ nào vẫn không rõ chính mình vừa rồi hiểu lầm Giang Ly, vật này mới phải Giang Ly mục tiêu của chuyến này. Nghĩ đến cái này, Đường Nguyệt Hoa trên khuôn mặt không khỏi dâng lên một vẻ xấu hổ đỏ ửng. Bất quá nàng vẫn là nhịn không được hỏi thăm Giang Ly trong hộp đồ vật, đây là gì đó? Giang Ly cười cười, cũng không có lại thừa nước đục thả câu, đưa tay đem hộp đẩy ra. Vẹn vẹn chỉ là vừa lộ ra một cái khe hở, không gì sánh kịp dâng trào khí tức liền từ bên trong chen chúc mà ra, nháy mắt làm cho không gian chung quanh giống như ngưng kết. Giang Ly không do dự, trên tay vừa dùng lực, cầm trong tay hộp triệt để kéo ra. Lúc này mới hiện lộ ra bên trong chứa đồ vật, một khối xương đùi phải. Tại bên trong hồn cốt, tốt nhất bộ vị tự nhiên là có thể nương theo lấy hồn sư trưởng thành ngoại phụ hồn cốt. Thứ yếu chính là xem như thân thể thân cây bảo hộ lấy ngũ tạng lục phủ thân thể xương. Tiếp theo là đại não chỗ xương đầu. Xếp tại sau cùng là tứ chi bộ vị bốn khối hồn cốt. Thế nhưng, trước mắt khối này xương đùi phải nhìn qua lại là như thế không giống bình thường. Toàn thân như bảo thạch ánh sáng trong suốt, hiện ra lấy màu vàng lam, như là một khối tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà nhất khiến người cảm thấy kinh ngạc lại không phải điểm ấy, mà là tại Giang Ly đem khối này hồn cốt cầm trong tay thời điểm, một luồng cực lớn sinh mệnh lực khí tức trào lên mà tới. Lại cho hắn một chút bị Diệp Linh Linh sử dụng Cửu Tâm Hải Đường võ hồn thi triển trị liệu hồn kỹ, được chữa trị hồn kỹ tia sáng chiếu xạ lúc cảm giác. Khối này xương đùi phải chính là 100.000 năm Lam Ngân Hoàng tại hiến tế sau tuân gia đủ để khiến đấu la đại lục các hồn sư nhóm rơi vào điên cuồng 100.000 năm hồn cốt, Lam Ngân Hoàng xương đùi phải. Lam Ngân Hoàng xương đùi phải có hai cái hồn cốt kỹ năng. Cái thứ nhất là đối với hệ phi hành hồn sư đến nói thiết yếu phi hành kỹ năng, bình thường không có gì lạ. Cái thứ hai thì là Lam Ngân Hoàng hoạch tâm hồn kỹ. Lựa rừng tiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc. chỉ cần là ở vào chung quanh có lam ngân thảo địa phương, liền có thể thông qua hấp thu chung quanh lam ngân thảo sinh mệnh lực đối tự thân nhận tổn thương tiến hành trị liệu. Uy lực của nó độ mạnh, thậm chí có thể làm được gãy chi tái sinh cấp độ. Mặc dù yêu cầu chung quanh sinh trưởng lam ngân thảo, nhìn như hạn chế lớn, thế nhưng kỳ thực một điểm hạn chế cũng không có. Bởi vì lam ngân thảo loại vật này đi, cơ hồ tại Đấu La đại lục mỗi một nơi hẻo lánh đều có sinh trưởng. Dựa theo bình dân thuyết pháp chính là dã man sinh trưởng, nhiều đến liền lấy tới cho heo ăn, heo đều không ăn cấp độ. Giang Ly cầm lấy trong hộp lam ngân hoàng xương đùi phải trên tay ước lượng một chút, đem hộp ném đến một bên. Đối Đường Nguyệt Hoa giải thích nói, khối này nguồn cốt là 100.000 năm lam ngân hoàng xương đùi phải. Cái gì đó? Đường Nguyệt Hoa hoảng sợ nói, lam ngân hoàng. Trừ phi trên Đấu La đại lục còn có cái thứ hai 100.000 năm lam ngân hoàng. Bằng không cái này không phải liền là năm đó cùng với nàng nhị ca Đường Hạo cùng một chỗ, dẫn đến Hạo Tiên Tông xuống dốc cái kia hồn thú hồn cốt sao? Chỉ là, khối này hồn cốt không nên trong tay Đường Hạo sao? Làm sao lại xuất hiện tại đây trong sơn động đâu? Nơi này sẽ không phải là Đường Hạo dùng đến giấu kín khối này 100.000 năm lam ngân hoàng xương đùi phải địa phương a? Đường Nguyệt Hoa trong lòng một lấn, vội vàng ôm Giang Ly cánh tay đề nghị, "Giang Ly, muốn không vẫn là chúng ta đi nhanh một chút đi. Dù là khối này hồn cốt không phải là ra từ lam ngân hoàng, chỉ bằng thứ 10.000 năm niên hạn giá trị. Nếu để cho trở về Đường Hạo phát hiện, dù là có gì vạn thân huynh muội tình cảm, nàng cũng không dám cam đoan đối phương không biết xuống tay với nàng. Rốt cuộc tại hơn 10 năm trước Đường Hạo rời đi Hạo Thiên Tông về sau, hắn liền không có lại trở về qua Hạo Thiên Tông, thậm chí tại mấy người phụ thân, Hạo Thiên Tông tiền nhiệm tông chủ sau khi chết, cũng đều không có trở về nhìn qua đối phương một lần cuối. Yên tâm là được." Giang Ly nhìn ra Đường Nguyệt Hoa ý nghĩ trong lòng, sờ sờ đầu của đối phương, trấn an nói, "Đường Hạo hắn là sẽ không xuất hiện, rốt cuộc hiện tại hắn còn vội vã bảo hộ con của hắn Đường Tam đây." Đường Hạo cùng Đường Tam hai cái danh tự này mới ra. Cách đó không xa bên trong nơi hẻo lánh lam ngân hoàng trên người phiến lá lần nữa nhịn không được lay động. Chương 171, khiến người tiết hận lam ngân hoàng nghe được Giang Ly trả lời, Đường Nguyệt Hoa lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù không biết Giang Ly là thế nào làm đến đem Đường Hạo cho dẫn ra, lại là làm sao tìm được Đường Hạo giấu kín lam ngân hoàng xương đùi phải địa phương. Thế nhưng nàng tin tưởng Giang Ly, cũng tin tưởng hắn không biết lấy tính mạng mình nói đùa. Cảm giác nguy cơ giải trừ. Nhìn xem Giang Ly trong tay lam ngân hoàng xương đùi phải, trong mắt Đường Nguyệt Hoa ánh sáng nước lưu chuyển, đôi mắt đẹp khẽ run. Nghĩ đến đêm qua bọn tỷ muội không nói võ đức đối Giang Ly áp dụng xa luân chiến, cùng với buổi sáng lúc Giang Ly một tay bịt eo, trong miệng còn lẩm bẩm sớm muộn muốn tại chiến đấu La Đại Lục tìm võ hồn như là cậu kỳ hệ thực vật hồn sư ra tới thuyết pháp. Giang Ly ý nghĩ không cần nói cũng biết, hấp thu trước mặt khối này 100.000 hồn cốt, dùng cái này đột phá cấp 50, hấp thu cái thứ 5 hồn hoàn, sau đó trọng trấn hùng phong. Nghĩ đến cái này, Đường Nguyệt Hoa không khỏi mím môi nhẹ nhàng bật cười. Người cười gì đó? Giang Ly ngón tay tại Đường Nguyệt Hoa trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái, không rõ đang yên đang lành Đường Nguyệt Hoa như thế nào đột nhiên phạm lên ốc. Không, không có gì. Đường Nguyệt Hoa liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói. Mặc dù là biết rõ Giang Ly mục đích, thế nhưng nàng cũng sẽ không đem Giang Ly mục đích nói ra. Vốn là đã có chút chịu không được Giang Ly cường đại, nếu là Giang Ly lại nhận một đợt tăng cường, trong lúc chiến đấu bị Giang Ly trọng điểm chiếu cố, cái kia nàng liền càng chịu không được. Giang Ly cũng không có nghiên cứu, đem ánh mắt chuyển rời đến một bên cách đó không xa lam ngân hoàng trên thân. Tiếp lấy cuốn có hứng thú đối với Đường Nguyệt Hoa nói, nơi này cũng không chỉ là có cái này một khối 100.000 năm hồn cốt mà thôi. Ngươi nhìn cái kia. Đường Nguyệt Hoa thuận Giang Ly chỉ hướng nhìn lại, chính là khi tiến vào đến sơn động lúc lần đầu tiên nhìn thấy. Rõ ràng là tại chiến đấu La Đại Lục hết sức bình thường thường gặp, nhưng lại bởi vì trống rông sơn động mà có vẻ hơi dễ thấy lam ngân thảo. Đường Nguyệt Hoa có chút không giải, lam ngân thảo có cái gì tốt nhìn? Chờ một chút. Lam ngân thảo. Nhìn thấy Giang Ly khỏe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra ý cười, cùng với trên tay khối kia 100.000 năm lam ngân hoàng hồn cốt. Đường Nguyệt Hoa lúc này mới phản ứng kịp phản ứng, chẳng lẽ nói nó? Mặc dù không có nói xong, thế nhưng Đường Nguyệt Hoa nhìn cách đó không xa gốc kia lam ngân thảo, nhịn không được nháy nháy mắt. Đã đoán được đối phương chính là Giang Ly trên tay khối kia 100.000 năm hồn cốt chủ nhân. 100.000 năm lam ngân hoàng hóa hình thành người về sau, lại hiến tế tử vong tái sinh lam ngân hoàng. Không sai, nàng chính là cái kia chẳng lẽ nói. Giang Ly khẳng định Đường Nguyệt Hoa trong lòng phỏng đoán. Làm sao lại như vậy? Trong lòng Đường Nguyệt Hoa giật mình. Nhìn thấy lam ngân hoàng trên thân sản xuất 100.000 năm hồn cốt cũng đã đầy đủ kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy khởi tử hoàn sinh lam ngân hoàng. Đường Nguyệt Hoa quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt cái này gốc lam ngân hoàng. Xác thực, mặc dù từ ở bề ngoài nhìn lại cùng bình thường lam ngân thảo cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng nhìn kỹ, lại ẩn ẩn có khả năng nhìn thấy tại gốc này lam ngân thảo trên phiến lá có một đầu màu vàng kim nhàn nhạt mạch lạc, phân chia đưa ra cùng bình thường lam ngân thảo ở giữa không giống. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi kém chút ngay tại lam ngân hoàng trước mặt cùng Giang Ly làm loạn, trong lòng Đường Nguyệt Hoa một hồi xấu hổ. Giang Ly trêu ghẹo nói, như thế nào đây? Nhìn thấy chị dâu của mình, trong lòng có ý nghĩ gì? Ta liền thấy đều chưa thấy qua nàng, nếu không phải ngươi nói, ta thậm chí cũng không biết nàng là lam ngân hoàng, ta có thể có ý kiến đến gì? Đường Nguyệt Hoa chợt nhìn Giang Ly một cái nói, cái này. Giang Ly ngẫm lại, còn giống như thật sự là dạng này tới. Đường Nguyệt Hoa bởi vì võ hồn gông cùng xiềng xích vô pháp trở thành hồn sư, vì lẽ đó từ nhỏ tại Hạo Thiên Tông lớn lên, cơ hồ không hề rời đi qua Hạo Thiên Tông. Hay là bởi vì Đường Hạo nguyên nhân, tăng lên Hạo Thiên Tông đệ tử đối nàng xa lãnh trình độ, nàng lúc này mới không thể không tại Đường Khiếu duy trì xuống rời đi Hạo Thiên Tông chạy đến Thiên Đấu Thành xây dựng Nguyệt Hiên. Mà trong nguyên tắc ghi chép, A Ngân cũng là tại bị Đường Hạo mang theo về Hạo Thiên Tông trên đường bị võ hồn điện người chặn đường, từ đây mở ra Đường Hạo hai người đảo vòng kiếp sống. Vì lẽ đó, Kỳ thực Đường Nguyệt Hoa vẫn thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua A Ngân. Giang Ly gãi đầu một cái, cũng không lại thảo luận cái đề tài này, rốt cuộc hắn cũng không phải Thiên Nhận Tuyết cái kia người thích chuyện vui. Giang Ly đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt Lam Ngân Hoàng. Trừ bỏ kế thừa thần vị dạng này thành thần phương thức, nếu như lựa chọn tự sáng tạo thần vị lời nói, tại Giang Ly trong lòng, Đấu La đại lục bên trong có hai người thành thần cơ hội là lớn nhất. Cái thứ nhất, không có chút nào tranh luận, chính là một tay khai sáng Hạo Thiên Tông, cũng đem Hạo Thiên chủ ý đẩy lên đệ nhất thiên hạ khí võ hồn. Sáng tạo ra Loạn Phi Phong chủ ý pháp, Hạo Thiên cửu tuyệt, Đại Tu Di chủ ý chờ Hạo Thiên chủ ý tuyệt kỹ tuyệt thế thiên tài đường thần. Hắn tại không có thần khảo tình huống dưới, dựa vào lực lượng của mình tu luyện tới cực hạn cấp 99 hồn lực, cũng có thể cùng hai vị khác thiên sứ thần cùng hải thần đại tế Ti Thiên Đạo Lưu cùng ba tắc tây đánh cái chia 5 năm. Nếu không phải hắn nóng lòng cầu thành, chạy đi truy cầu kế thừa tu La thần thần bị, lấy thiên phú tài tình của hắn, tương lai là có cực lớn khả năng tự sáng tạo thần bị. Đến mức cái thứ hai, chính là trước mặt Lam Ngân Hoàng. Nếu như A Ngân tại sau khi biến hóa có thể đột phá cấp 99 lời nói, theo Giang Ly, A Ngân tương lai tự sáng tạo thần vị tỷ lệ thậm chí so đường thần đều lớn. Bởi vì Lam Ngân Thảo mặc dù trời sinh nhỏ yếu, nhưng lại có cực kỳ nghịch thiên chủng tộc thiên phú. Đó chính là cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, cùng với thượng vị Lam Ngân Thảo đối với hạ vị Lam Ngân Thảo tuyệt đối trưởng khống. Sinh mệnh lực phương diện này tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ từ Lam Ngân Hoàng xương đùi phải bổ sung hồn kỹ, cùng Lam Ngân Hoàng hiến tế về sau còn có thể dựa vào hạt giống lần nữa khởi tử hoàn sinh liền có thể nhìn ra. Phải biết tại trong nguyên tắc, Tiểu Vũ tại cho Đường Tam hiến tế về sau nếu là không có tương tư đoạn trường hồng treo mạng lời nói, thật là chính là chết không thể chết lại. Thậm chí ở phía sau phục sinh Tiểu Vũ thời điểm, Đường Tam cũng là đem từ Tiểu Vũ hiến tế về sau lấy được 100.000 năm hồn cốt cùng 100.000 năm hồn hoàn đều cho rót trở lại trong cơ thể Tiểu Vũ, mới để cho Tiểu Vũ thành công phục sinh. Thế nhưng là A Ngân đâu? Hiến tế về sau chỉ dựa vào một viên hạt giống, sau đó bị Đường Tam trồng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh trưởng 5 năm, lại tăng thêm Đường Tam đem trong lạc nhật rừng rậm tất cả Lam Ngân Thảo năng lượng chuyển thâu đến A Ngân trên thân. Liên hồn hoàn cùng hồn cốt đều không có bị hấp thu trở về, A Ngân cứ như vậy như nước trong veo phục sinh, hơn nữa còn khôi phục được hiến tế trước cấp 70 hồn lực. Nhìn lại một chút Lam Ngân Hoàng nhất mạch đối với bình thường Lam Ngân Thảo tuyệt đối trưởng khống. Hải thần đều có thể dựa vào chinh phục biển rộng, chinh phục hải hồn thú thành thần. Nếu là A Ngân có khả năng thành công tu luyện tới cấp 99 lời nói, dựa vào Lam Ngân Thảo nhất tộc tại trên Đấu La đại lục khắp nơi có thể thấy được khủng bố số lượng, hấp thu đến từ Lam Ngân Thảo tín ngưỡng nói. Nghĩ đến A Ngân muốn phải tự sáng tạo cái Lam Ngân Thảo thần vị cũng không khó. Hoặc là lại cố gắng một điểm, thông qua Lam Ngân Thảo liên hệ những thực vật khác, thậm chí tự sáng tạo cái thực vật thần hoặc là tự nhiên chi thần vị đều không phải vấn đề. Chỉ tiếc, A Ngân là nữ tính. Sau khi biến hóa không thể tránh khỏi nhận đến từ yêu đương não đại lục ảnh hưởng. Chẳng những không thể đột phá đến phong hào đấu la, thậm chí còn bởi vì hiến tế, dẫn đến rơi xuống trước mắt tình trạng như vậy. Chương 172, Thiên đạo lưu đấu lan nổi cái bóng vừa rồi Giang Ly nói với Đường Nguyệt Hoa lời nói Lam Ngân Hoàng tự nhiên cũng là nghe được. Nhìn xem Giang Ly bước chân đang từ từ hướng phía chính mình tới gần. Lam Ngân Hoàng trên người phiến lá bắt đầu run rẩy dữ dội. Không biết làm sao tại hiến tế sau khi trùng sinh, chứ có 100.000 năm hồn thú linh tính bên ngoài. Lam Ngân Hoàng bản thân thực lực mất hết, dù là tại đây ngọn núi trong động sinh trưởng hơn 10 năm. Nó khôi phục thực lực nhưng như cũng liền 100 năm hồn thú cũng không bằng. Căn bản lấy trước mắt Giang Ly cái này ác nhân không có cách nào. Nhìn thấy Giang Ly hướng Lam Ngân Hoàng đến gần động tác, Đường Nguyệt Hoa nhịn không được đặt câu hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Làm gì? Giang Ly hồi đáp, đây còn phải nói. Đương nhiên là đem nàng cấy ghép đến không gian triệu hoán bên trong chồng trọt ta. Cái này. Đường Nguyệt Hoa không hiểu nhìn xem Giang Ly. Nhớ vậy, cái này thế nhưng là toàn bộ đại lục chỉ có một cây này Lam Ngân Hoàng A. Giang Ly giải thích nói, đang nghe hạt lượng, khi hữu, độc nhất vô nhị những thứ này từ ngữ thời điểm. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi liền không có lóe qua một tia động tâm sao? A cái này, đừng nói, ngươi còn thật đừng nói. Đang nghe Giang Ly lời này thời điểm, Đường Nguyệt Hoa trong lòng thật đúng là dâng lên một tia tâm động. Là được, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm a. Đường Nguyệt Hoa đáy mắt nổi lên một tầng gợn sóng. Đều đã đem 100.000 năm hồn cốt cho lấy đi, nếu là lại đem Lam Ngân Hoàng cho lấy đi, Đường Hạo trở về sau trông thấy sẽ không phải nổi điên a. Người kia, thiên tài địa bảo, người có tài có được. Giang Ly đầy không thèm để ý nói. Tại trong nguyên tắc, Đường Tam đều có thể không để ý độc cô bác ý kiến liền đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn vườn thuốc cho đào rỗng. Hiện tại hắn hành vi cũng bất quá là đối Đường Tam bụng về bắt trước thôi, mà lại đã mất đi 100.000 năm Lam Ngân Hoàng hồn cốt, lại tăng thêm phía trước hắn từ Lam Ngân xâm lâm lúc rời đi, Lam Ngân Vương biểu hiện đến xem, tương lai Lam Ngân Vương còn chưa nhất định có thể cho Lam Ngân Thảo của Đường Tam tiến hành lần thứ hai thức tỉnh đây. Đem A Ngân lưu tại nơi này, về sau hơn phân nửa là không có phục sinh khả năng. Thế nhưng cấy ghép đến không gian triệu hoán băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong lời nói, vậy liền không giống. A Ngân có phục sinh khả năng, Đường Hạo về sau không nhìn thấy Lam Ngân Hoàng cũng không cần lại vì A Ngân chết phát sầu, không có nỗi lo về sau có thể truyền tâm bồi dưỡng Đường Tam, mà hắn không gian triệu hoán bên trong cũng có thể thêm ra một gốc độc nhất vô nhị cây xanh. Cái này kêu cái gì? Ngoan lại nói, trước hắn thế nhưng là đã đáp ứng muốn dẫn A Ngân trở về Lam Ngân xâm lâm thấy Lam Ngân Vương. Đều đã nhận lấy Lam Ngân Vương tặng thứ tư hồn hoàn, hắn sao có thể làm đến nói không giữ lời đâu. Giang Ly đối với Đường Nguyệt Hoa nói, lớn không được về sau từ ngươi đến chiếu khán nàng là được. Nghe vậy Đường Nguyệt Hoa lập tức có chút không kèm được. Mặc dù nàng trước kia là cùng A Ngân không có giao tập không giả, thế nhưng muốn để nàng đến chiếu khán đối phương. Đường Nguyệt Hoa hơi hé miệng, muốn nói gì, nhưng lại từ đầu đến cuối không có phun ra một chữ tới. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Đường Nguyệt Hoa có chút vô lực nhìn xem Giang Ly. Thấy Đường Nguyệt Hoa không có trả lời, Giang Ly cũng không để ý, tiếp tục động tác trên tay mình. Giang Ly cẩn thận đẩy ra Lam Ngân Hoàng bên dưới đống đất nhỏ, nhìn xem Lam Ngân Hoàng phía dưới trần trụi ra tới bộ rễ. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái không tên ý nghĩ. Lấy Lam Ngân Hoàng cường đại sinh mệnh lực, nếu là đem nàng bộ rễ chia hai nửa trồng trọt, có thể hay không mọc ra hai gốc Lam Ngân Hoàng ra tới. Mà Lam Ngân Hoàng tựa hồ phát giác được Giang Ly ý nghĩ, nguyên bản trên thân lay động phiến lá run run càng thêm kịch liệt. Giang Ly lắc đầu, đem cái này ý nghĩ ném sau, nhưng chớ đem Lam Ngân Hoàng làm cho chết rồi. Cái này thế nhưng là toàn bộ đại lục độc nhất vô nhị một gốc Lam Ngân Hoàng, liền xem như đem Lam Ngân Sâm Lâm cái kia Lam Ngân Vương cây ghép đến không gian triệu hoán, muốn phải lớn lên thành Lam Ngân Hoàng chỉ sợ ít nhất phải hơn ngàn năm thời gian. Qua một hồi lâu, Giang Ly mới rốt cục đem Lam Ngân Hoàng cho cây ghép đến không gian triệu hoán bên trong. Cây ghép trên đường tại triệu hoán trong không gian còn trông thấy, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn những cái kia tiên thảo phụ cận ngủ nướng tiểu vũ. Giang Ly đánh thức tiểu vũ, đối tiểu vũ thật tốt căn dặn một phen, nhường tiểu vũ cũng đừng thèm ăn sơ ý một chút đem hắn cái này gốc độc nhất vô nhị Lam Ngân Hoàng cho ăn. Không phải vậy cái kia việc vui coi như lớn. Bởi vì Giang Ly không nghĩ nhường người khác biết mình dung hợp 100.000 năm hồn cốt đột phá hồn vương sự tình. Tính toán đợi sau khi đột phá lại cho bọn họ một kinh hỉ. Vì lẽ đó Giang Ly cũng không có lựa chọn tại triệu hoán trong không gian hấp thu Lam Ngân Hoàng xương đùi phải, mà là trở lại trong sân động. Giang Ly nhìn xem một bên đường Nguyệt Hoa nói, ta muốn dung hợp khối này hồn cốt, ngươi là muốn về không gian triệu hoán đợi, vẫn là chờ ở bên cạnh lấy? Ta không quay về, ta muốn ở chỗ này đợi. Cái này thế nhưng là nàng cùng Giang Ly một mình thời gian, sao có thể cứ như vậy kết thúc? Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt nói. Đi Giang Ly suy nghĩ một chút, cũng tốt, miễn cho Đường Nguyệt Hoa sau khi trở về đem hắn hấp thu 100.000 năm hồn cốt chuẩn bị đột phá hồn vương sự tình nói cho người khác. Nếu là bọn họ có chuẩn bị, cái này còn để hắn như thế nào cho các nàng ngạc nhiên. Dứt lời, Giang Ly ngồi xếp bằng xuống, lấy ra 100.000 năm Lam Ngân Hoàng xương đùi phải để ở một bên. Nhìn trước mắt khối này 100.000 năm hồn cốt, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên vẫn là lao động đi qua thu hoạch trái cây mới phải vui tới nhất. Giang Ly, đây đều là ngươi nên được, buồn cười gì cả gở, lập tức trong cơ thể hồn lực bừng bừng phấn chấn, bắt đầu dung hợp lên khối này 100.000 năm Lam Ngân Hoàng xương đùi phải. Nhìn thấy Giang Ly bắt đầu hấp thu hồn cốt, Đường Nguyệt Hoa cũng là từ chính mình mang tới chứa vật trong hồn đạo khí lấy ra trọn vẹn công cụ. Phòng bếp dụng cụ, cùng đủ loại tươi mới rau quả loại thịt. Không sai, đối với cùng Giang Ly một mình khoảng thời gian này, Đường Nguyệt Hoa cũng không có ý định nhàn rỗi, mà là quyết định chính mình tự mình động thủ cho Giang Ly làm một bữa cơm. Nhóm lửa, nhặt rau, nấu cơm. Đường Nguyệt Hoa thỉnh thoảng đối với Giang Ly phương hướng lướt qua một cái. Tự giống tại tỉ mỉ vì trượng phu chuẩn bị cơm tối, cũng chờ mong phụ nữ có đức hạnh thế tử. Thế nhưng đi, nói như thế nào đây? Đường Nguyệt Hoa từ nhỏ đã là Hạo Tiên Tông lớn lên tiểu công chúa, cơm ngon áo đẹp. Sau khi lớn lên rời đi Hạo Tiên Tông cũng là làm lấy dạy bảo học sinh quý tộc lễ nghi nghề nghiệp. Chỉ là quý tộc cái đồ chơi này a, nói dễ nghe một chút gọi quý tộc, nói khó nghe chút chính là tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được phế vật. Không nói năm ngón tay không dính nước mùa xuân, nhưng cũng là một lần cơm đều chưa làm qua. Nhìn xem mình làm ra đến từng đoàn hoặc là màu đen, hoặc là màu tím đồ vật. Đường Nguyệt Hoa nhịn không được giật giật khóe miệng. Cái đồ chơi này, sợ là chó đều không ăn. Đường Nguyệt Hoa liền tranh thủ mấy thứ này thu hồi đến chứa vật trong hồn đạo khí. A, như thế nào có một luồng tiêu mùi khét đạo. Cũng liền tại lúc này, Giang Ly cuối cùng hấp thu xong Lam Ngân Hoàng hồn cốt tỉnh lại. Giang Ly ngươi cuối cùng tỉnh rồi, đã như vậy, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi thôi. Đường Nguyệt Hoa không nghĩ nhường Giang Ly biết rõ, thế là liền vội vàng kéo Giang Ly tay nói sang chuyện khác. Chờ một chút, ngươi trước nhắm mắt lại. Giang Ly cũng không có nghiên cứu, cảm thụ được trong cơ thể hồn lực đã đột phá cấp 50, có thể hấp thu cái thứ 5 hồn hoàn. Nói xong, Giang Ly bung ra Đường Nguyệt Hoa tay, đi đến vách đá trước mặt. Đồng thời ngón tay thành kiếm, trong cơ thể hồn lực phun ra ngoài. Đối với trước mặt vách đá biết, Đường Hạo trẻ em, ngươi cùng hồn thú yêu nhau là vì bất trung, tức chết cha ruột là vì bất hiếu, giết chóc võ hồn điện giáo hoàng là vì bất nhân, ném tông môn cùng tộc nhân không để ý là vì bất nghĩa. Ngươi tội danh, tội lỗi chồng chất. Hôm nay ta liền thay trời thu ngươi 100.000 năm Lam Ngân Hoàng hồn cốt cùng Lam Ngân Hoàng thi hải, tiểu trường đại giới. Thiên đạo lưu lưu chữ. Viết xong, Giang Ly lại dùng lên thuộc về khế ước giả lục dực thiên sứ của tuyết trắng võ hồn, tại trên vách đá đánh lên một đạo võ hồn điện nhất mạch độc nhất thiên sứ hồn lực. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lập tức lôi kéo không hiểu ra sao coi là Giang Ly nhường nàng nhắm mắt lại là chuẩn bị hôn nàng Đường Nguyệt Hoa rời đi. Chương 173, nói sau 3 tháng. Đường Hạo đứng tại chỗ tối len lén nhìn cách đó không xa cùng chơi nhà tròi đồng dạng đi theo cái khắc học viện sử lai khắc học viên huấn luyện Đường Tam. Trong lòng nhịn không được hoài nghi mình đem Đường Tam giao cho Ngọc Tiểu Cương cái kia cái gọi là mạnh nhất lý luận đại sư, đến cùng phải hay không một sai lầm quyết định. Nhìn xem học viện sử lai khắc bọn hắn nội dung huấn luyện là làm cái gì. Phiên tảng đá quấn tắc thắt thành tiến hành mang nặng chạy bộ. Huấn luyện như thế phương thức sớm tại mấy chục năm trước liền bị bọn hắn Hạo Thiên Tông đào thải. Còn có, xem như trèo chống huấn luyện năng lượng tiêu hao cơm sáng lại là cái gì? Dưa muối, màn đầu, cháo trắng. Đúng rồi, còn có một quả trứng gà. Trừ cái đó ra cứ thế liền cái thịt đồ ăn đều không có. Nhìn Đường Hạo cũng nhịn không được ra mặt quất thẳng tới. Cứ như vậy một chỗ hồn sư học viện, bọn hắn trước kia đến cùng là thế nào mở đi? Không được, không thể lại tiếp tục như thế. Phía trước cái kia gọi Giang Ly hồn sư tiểu quỷ nói muốn tới trả thù Đường Tam, thế nhưng đều đi qua trọn vẹn 3 tháng. Tiểu quỷ tiếp nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện, Đường Hạo trong lòng cũng bắt đầu có chút nhịn không được hoài nghi Giang Ly có phải hay không chết tại tinh đấu đại xâm lâm. Đường Hạo lắc đầu, đây là chuyện không thể nào, lấy đương thời hai người lúc công kích va chạm sinh ra uy lực đến xem, đối phương có lẽ sẽ thụ thương, thế nhưng tuyệt đối không phải là chí mạng. Giang Ly uy hiếp một mực tồn tại, thế nhưng là hắn lại không thể mỗi giờ mỗi khắc đều chờ ở bên người Đường Tam. Rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Vì lẽ đó Đường Hạo quyết định nhất định phải nhường Đường Tam nắm giữ năng lực tự vệ mới được. Có lẽ là thời điểm đem hắn mâu thân Lam Ngân Hoàng khối kia 100.000 năm hồn cốt giao cho Tiểu Tam. Nghĩ như vậy, Đường Hạo không còn ẩn nấp thân hình, xuất hiện tại trước mặt Đường Tam. Ba ba. Nhìn thấy trước mắt thân ảnh quen thuộc, Đường Tam hốc mắt hơi phím hồng, liền vội vàng tiến lên đối Đường Hạo gọi một tiếng. Tiểu Tam, đi theo ta đi, ta có cái gì muốn giao cho ngươi. Đường Hạo không có dư thừa nói nhảm, lời ít mà ý nhiều nói rõ xuất hiện ý đồ đến. Bá phụ. Bá phụ tốt ba nhìn thấy Đường Hạo xuất hiện, mấy vị khác trong huấn luyện sử lai khắc thành viên cũng ào ào dừng bước lại, đi theo Đường Tam đi đến Đường Hạo trước mặt. Đường Hạo chỉ là xem ở Đường Tam phân thượng ư một tiếng, ánh mắt nhưng thủy chung đặt ở trên thân Đường Tam, cũng không có đem Đường Tam mấy cái này mình đệ để ở trong mắt. Rốt cuộc hắn thế nhưng là tại vừa đột phá phong hào đấu la liền có thể đánh chết võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng tồn tại. Trước mắt mấy cái này liền hồn thánh đều không phải phế vật, trừ phi có thể biểu hiện ra giá trị của bọn hắn, bằng không đối với liền phụ thuộc qua hắn tứ đại gia tộc đều có thể vứt bỏ hắn đến nói, căn bản cũng không có giá trị hắn coi trọng mấy phần. Tối đa cũng liền hệ thực vật tiên tiên đầy hồn lực áo tư tạp có giá trị hắn nhìn nhiều, nhưng cũng liền chỉ là nhìn nhiều mà thôi. Tại Đường Hạo trong lòng, thế giới này cuối cùng vẫn là thuộc về chiến hồn sư thiên hạ. Qua nhiều năm như vậy, hệ phụ trợ trừ một cái thất bảo lưu ly tháp bên ngoài, còn có cái khác có thể ra mặt sao? Mà lại thất bảo lưu ly tông sở dĩ có thể ra mặt, không phải là dựa vào hai vị chiến hồn sư kiếm cốt đấu la. Bởi vậy, Đường Hạo không nói thêm gì liền đem Đường Tam mang đi. Đường Hạo sau khi đi, áo tư tạp hết lên, nhịn không được nói, "Oa, cái này Đường Tam phụ thân cũng quá túng đi. Tốt xấu ta cũng là trên đại lục cái thứ nhất tiên tiên đầy hồn lực hệ thực vật hồn sư, hắn thế mà liền nhìn cũng không nhìn ta một cái." Mã Hồng Tuấn gật gật đầu biểu thị đồng ý, ta lại cảm thấy Đường Tam phụ thân rất có nam nhân bị đây. Nói ra lời này người chính là Đới Mộ Bạch, chỉ là hắn hiện tại cách ăn mặc bao nhiêu có vẻ hơi trang điểm lộng lẫy. Nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là càng lúc càng giống võ hồn điện cúc đấu la. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người giữ im lặng, dưới chân ăn ý cùng Đới Mộ Bạch kéo dài khoảng cách. Thử, số nam nhân. Nhìn thấy hai người động tác, Đới Mộ Bạch phong tình bạn chủ trận nhìn hai người một cái. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn mí mắt cuộn loạn. Lúc này tâm tình của hai người nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung lời nói, đó chính là mẹ nó. Nhất là Mã Hồng Tuấn, trong lòng càng là một hồi phạm ác tâm, bởi vì hắn là thật ít ít qua. Ba ba, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu? Bị Đường Hạo dùng tay kẹp lấy cực tốc tiến lên Đường Tam nhịn không được mở miệng hỏi. Đi tiếp thu mẫu thân của ngươi di vật. Đường Hạo dừng một chút, lập tức thần sắc phức tạp trả lời. Mẫu thân. Nghe nói như thế, Đường Tam trên mặt một hồi hoảng hốt. Nguyên lai hắn cũng là có mẫu thân sao? Ngay tại Đường Tam còn tại hoảng hốt thời khắc, Đường Hạo cuối cùng đem Đường Tam cho đưa đến Lam Ngân Hoàng thác nước. Lập tức một đầu hướng phía cửa động vị trí ghim đi vào. Nhưng mà, vừa tiến vào đến sơn động, Đường Hạo đầu tiên nhìn liền phát hiện, nguyên bản tại sơn động nơi hẻo lánh đống đất nhỏ thượng sinh dài gốc kia Lam Ngân Hoàng. Không thấy. Đường Hạo không để ý tới cái khác, vội vàng buông xuống kẹp ở dưới cánh tay mặt Đường Tam, đi thẳng tới đống đất nhỏ trước mặt, trong miệng phát ra một tiếng than đố quên rên gì, ta muội. Nó âm thanh bi thương, quả là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Liền một bên Đường Tam, cũng nhịn không được bị Đường Hạo tình cảm chỗ phủ lên. Đường Tam đánh giá Đường Hạo bổ nhào qua cái kia đống đất nhỏ. Ta muội. Nguyên lai đây chính là ta một thế này sở dĩ còn biết gọi Đường Tam nguyên nhân sao? Cái kia đống đất nhỏ, hẳn là mẫu thân chôn thân ở đi. Không có, không có, vẫn là không có. Đường Hạo như điên đem trước mặt đống đất nhỏ đẩy ra, kết quả trừ đất vẫn là đất. Hồn cốt, đúng, hồn cốt. Đường Hạo giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía một bên vách đá. Lúc này hắn mới rốt cục phát hiện phía trước Giang Ly tại trên vách đá lưu lại chữ. Phốc Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu. Người cái lao tặc. Ta Đường Hạo phát hiện, một ngày nào đó, ta biết nhường ngươi trả giá đắt. Nhìn thấy trên vách đá Giang Ly lưu lại chữ, mặc dù đáy lòng có cảm mà phát nghi qua này lại không phải là những người khác làm, thế nhưng tại trên vách đá nổi lên ánh sáng thuộc tính hồn lực cơn sóng. Rõ ràng cùng hắn năm đó đối đầu võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng thiên tầm tận hồn lực thuộc tính giống hệt. Đường Hạo chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một cái máu đen quần quần từ trong miệng phun ra tại toàn bộ trong sân động. Lập tức liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Ba ba, ba ba. Đối mặt Đường Hạo bất thình lình ngoài ý muốn, Đường Tam liền vội vàng tiến lên xem xét lên Đường Hạo trạng thái thân thể. Không nhìn không biết, Đường Tam phát hiện Đường Hạo trong cơ thể nhận đủ loại nội thương ám thương quả là vượt quá tưởng tượng. Nếu như đặt ở bất cứ người nào trên thân, chỉ sợ đều biết bởi vậy trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Đường Hạo tại trọng thương như thế tình huống dưới, đến cùng là như thế nào kiên trì đến bây giờ. Đường Tam một bên sử dụng Huyền Thiên Công ôn hòa nội lực đưa vào Đường Hạo trong cơ thể vì hắn ôn dưỡng thân thể cùng gân mạch. Một bên đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhường Đường Hạo sinh ra như vậy kịch biến trên vách đá nội dung. Cùng hôn thú yêu nhau. 100.000 năm Lam Ngân Hoàng hồn cốt. Lam Ngân Hoàng thi hải. Một đạo linh quang từ Đường Tam trong đầu lướt qua. Nguyên lai mình càng là nhân loại cùng hồn thú hôn huyết tạp chủng. Đường Tam thần sắc biến cực kỳ phức tạp. 100.000 năm hồn cốt, đây chính là phụ thân nói mâu thân lưu cho di vật của ta. Đường Tam nhìn xem trên vách đá Thiên Đạo Lưu ba chữ này, trong ánh mắt nổi lên một tia sát ý, mặc dù hắn cũng không biết rõ Thiên Đạo Lưu là ai. Thế nhưng đối phương cướp đi vốn thuộc về hắn 100.000 năm hồn cốt, còn vậy mâu thân hắn cho cốt, lại là sự thật không thể chối cãi. Thiên Đạo Lưu, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Trở lên đây đều là nói sau, đem tuyến thời gian lần nữa kéo về đến 3 tháng trước. Chương 174, Á Ma Tà Thần Hổ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Nội Bộ. Tại cung đường Nguyệt Hoa chán ngán sau một khoảng thời gian, Giang Ly cũng rốt cục đem đối phương cho đưa về đến không gian triệu hoán. Bởi vì tiếp xuống hắn liền muốn đi tìm thích hợp hồn thú, xem như Bạch Ngân triệu hoán bảo điện thứ 5 vòng hồn hoàn kèm theo. Trước mắt hắn được từ Lam Ngân Vương thứ 4 hồn hoàn tại Băng Viêm Dực Võ Hồn Thôi thúc giới, đã trưởng thành đến 75,0005 cấp độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thân thể của hắn tố chất đối với thêm một viên tiếp theo hồn hoàn lựa chọn, cũng hoàn toàn có thể hấp thu một cái niên hạn không cao hơn 75,0005 hồn hoàn. Đến mức tinh thần lực phương diện vấn đề, càng là có thể không cần lo lắng. Hắn đã không còn là trước kia hắn, tinh thần lực phương diện nhược điểm cũng sớm đã bị bổ túc. Nếu như có thể đem Giang Ly 6 chiều thuộc tính hàng ra tới, thỏa thỏa 6 bên cạnh hình chiến sĩ. Vì lẽ đó hắn chỉ cần tìm kiếm được một cái phù hợp niên hạn hồn thú liền đầy đủ. Chỉ là lại mang lên đường Nguyệt Hoa lời nói, hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể tại đi săn hồn thú lúc bảo hộ được rồi đối phương. Vì lẽ đó dù là đường Nguyệt Hoa trong lòng lại không tình nguyện, cũng không thể không bị Giang Ly đưa về đến không gian triệu hoán. Giang Ly sử dụng hồn lực thúc dục trên đùi phải dung hợp 100.000 năm Lam Ngân Hoàng Dương đùi phải, phi hành tại tinh đấu đại xâm lâm ở trong. Không thể không nói, khối này Lam Ngân Hoàng hồn cốt kỹ năng muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn ra sức. Chỉ cần chung quanh có Lam Ngân thảo tồn tại, cho dù không có tụ thường, cũng có thể tại sử dụng mặt trên cái kia phi hành hồn kỹ lúc nhường chung quanh Lam Ngân thảo liên tục không ngừng vì hắn bổ sung hồn lực tiêu hao. Mà lại Giang Ly mặc dù không có Lam Ngân Hoàng võ hồn, thế nhưng hắn Băng Viêm Dực võ hồn nhưng cũng lộ ra cùng khối này Lam Ngân Hoàng hồn cốt phá lệ phù hợp. Tỷ như nói, tại hắn sử dụng Băng Viêm Dực lên cái kia viên thần cấp hồn hoàn bổ sung băng hỏa lĩnh vực kỹ năng lúc, bởi vì băng hỏa lĩnh vực có thể xúc tiến phụ cận thực vật sinh trưởng, chỉ cần đem năng lực này kèm theo ở chung quanh sinh trưởng Lam Ngân thảo mặt trên, sau đó lại phối hợp với Lam Ngân Hoàng hồn cốt cái thứ hai kỹ năng, lửa rừng tiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc, đến hấp thu chung quanh Lam Ngân thảo sinh mệnh năng lượng. Một bên sử dụng băng hỏa lĩnh vực xúc tiến Lam Ngân thảo sinh trưởng, một bên sử dụng Lam Ngân Hoàng hồn cốt hấp thu Lam Ngân thảo năng lượng duy trì băng hỏa lĩnh vực hồn lực tiêu hao. Liên Hữu Tân nhìn cũng nhịn không được sốc lên vách quan tài nhảy ra, hồn lực động cơ vĩnh cửu liền như vậy thành hình. Đương nhiên, trở lên chỉ là cách nói khuyết đại mà thôi. Bất quá Lam Ngân Hoàng hồn cốt đúng là nhường Giang Ly sử dụng hồn kỹ lúc hồn lực tiêu hao giảm mạnh. Nếu là ở phía trước đối chiến đường hạo thời điểm Giang Ly có Lam Ngân Hoàng hồn cốt, cái kia dung hợp hỏa long võ hồn cùng băng viêm dực võ hồn tuyệt chiêu hỏa vân quyết hắn chí ít còn có thể lại phóng thích 3 lần. Thậm chí Giang Ly đều cảm giác, có khối này Lam Ngân Hoàng hồn cốt, hắn có phải hay không liền có thể tại cùng chúng nữ xa luân chiến bên trong đánh ngã bọn họ. Giang Ly lắc đầu, mau đem cái này ý nghĩ nguy hiểm vứt bỏ. Vẫn là trước tiên đem thứ 5 hồn hoàn giải quyết so sánh bảo hiểm. Hà đột nhiên, phi hành tại không trung Giang Ly phát giác được phía trước xuất hiện một luồng kinh khủng hồn lực gợn sóng. Căn cứ tìm kiếm phù hợp hồn thú thu hoạch hồn hoàn nguyên tắc, Giang Ly lặng yên hướng phía hồn lực gợn sóng chuyển đến phương hướng nhìn sang. Giống một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh từ phía trước chuyển đến. Giang Ly lập tức liền thấy, một cái cực lớn màu đen mãnh hổ xuất hiện ở trước mắt. Kia là một cái thân dài tại khoảng 7 mét màu đen lá hổ, trên người bộ lông đen nhánh không một tia dị sắc. Hai cái to lớn mắt hổ như là ma thần, bốc lên kinh khủng ánh sáng màu đỏ. Một đôi cánh chim màu đen bày ra, giống như có thể đem bầu trời che đậy. Nhưng mà nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc, vẫn là cái này màu đen lá hổ cái đuôi. Từ vô số khớp xương tạo thành, ở phần đuôi còn có một cái như đuôi bò cạp móc câu. Á Ma Tà Thần Hổ. Giang Ly một cái liền nhìn ra, cái này hồn thú chính là trong nguyên tắc kém chút đem đã trở thành phong hào đấu la đường tam chém ở dưới ngựa khủng bố hồn thú. Bởi vì thứ nhất tay có thể đem địch nhân kéo vào dị không gian cũng làm cho đối phương biến trở về khi còn bé, dùng cái này lấy lớn hiếp nhỏ ác tâm kỹ năng. Đủ để được xưng tụng là đường tam trong cuộc đời khó quên nhất đối thủ một trong. Giang Ly phát hiện, trước mắt cái này Ám Ma Tà Thần Hổ mặc dù không bằng trong nguyên tắc đối đầu đường tam lúc cường đại như vậy, nhưng bây giờ cũng có được 50.000 năm niên hạn. Mà bây giờ khoảng cách trong nguyên tắc đường tam trở thành phong hào đấu la cũng bất quá tầm 10 năm mà thôi. Chỉ dùng hơn 10 năm liền có thể từ 50.000 năm trưởng thành đến 60.000 năm cấp độ. Khó trách nói Ám Ma Tà Thần Hổ được trời ưu ái đâu. Nếu như nhớ không lầm, trong nguyên tắc giống như minh xác biểu thị qua Ám Ma Tà Thần Hổ cùng Đại Minh Nhị Minh giao thủ qua, đồng thời bị chúng hợp lực cho đổi ra tinh đấu đại xâm lâm a. Cái này Ám Ma Tà Thần Hổ như thế nào lại xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm nội bộ? Sẽ không phải là chính là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình a? Nhìn phía xa Ám Ma Tà Thần Hổ thôn vệ lấy bị nó săn giết một cái 10.000 năm hồn thú. Giang Ly lắc đầu. Ám Ma Tà Thần Hổ mặc dù mạnh, thế nhưng cùng hắn Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện võ hồn cũng không phù hợp. Hắn Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện võ hồn hấp thu hồn hoàn không cung cấp bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ có mượn dùng cái khác khế ước giả hồn kỹ năng lực. Coi như Ám Ma Tà Thần Hổ mạnh hơn, cũng vô pháp đối với hắn hồn hoàn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vậy với hắn mà nói, 50.000 năm Ám Ma Tà Thần Hổ còn không bằng một cái 70.000 năm bình thường hồn thú đến thực tế. Vẫn là giữ lại đợi đến con mèo nhỏ Chu Trúc Thanh tương lai cấp 70 hoặc là cấp 80 về sau lại nhìn tình huống, đem cái này Ám Ma Tà Thần Hổ dùng làm thứ 7 hoặc thứ 8 hồn còn vòng hấp thu đi. Nghĩ như vậy, Giang Ly không nghĩ kinh động phía trước Ám Ma Tà Thần Hổ, tạo thành phiền toái không cần thiết, định xoay người rời đi. Người không hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Tại vội vàng đem trên mặt đất hồn thú nuốt vào về sau, Ám Ma Tà Thần Hổ thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, ngăn lại Giang Ly đường đi. Tốc độ thật nhanh. Nhìn trước mắt Ám Ma Tà Thần Hổ, Giang Ly âm thầm liễu lưới. Tốc độ này, quả là đều có thể hơn được hắn sử dụng nhu cốt thọ võ hồn lúc thi triển thuấn di kỹ năng. Tại trong nguyên tắc đối với Ám Ma Tà Thần Hổ miêu tả là từ một con bị tà ác chi thần ảnh hưởng bạch hổ biến dị mà đến, chỉ cần không ngừng thôn vệ trưởng thành, tương lai thậm chí có trở thành tà ác chi thần tư cách. Đương nhiên, cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều, rốt cuộc tại Long Thần về sau, Đấu La đại lục bị cái này hố hàng lập xuống hồn thú không được thành thần thế giới phát tác. Chuyển đổi một chút lời nói, Ám Ma Tà Thần Hổ phẩm cấp ước chừng tương đương võ hồn điện thần cấp võ hồn lục dược tiên sứ. Chỉ là Ám Ma Tà Thần Hổ tính đặc thù, chú định nhân loại không thể thừa nhận nó lực lượng kinh khủng, vì lẽ đó hồn sư bên trong vô pháp thức tỉnh Ám Ma Tà Thần Hổ võ hồn. Vì lẽ đó trước mắt cái này 50.000 năm Ám Ma Tà Thần Hổ, dù là dùng tới Hắc Ám Lục Dực Thiên Sứ võ hồn, Giang Ly cảm giác chính mình khả năng thật đúng là đánh không lại. Ngay tại Giang Ly đánh giá trước mắt Ám Ma Tà Thần Hổ thời điểm, Ám Ma Tà Thần Hổ cũng đồng dạng đang quan sát trước mắt Giang Ly. Chẳng biết tại sao, trước mắt tiểu gia hỏa này rõ ràng xem ra rất nhỏ yếu, lại ẩn ẩn cho nó một loại chỉ cần ăn đối phương, nó liền có thể trực tiếp từ 50.000 năm hồn thú tu vi tăng vọt đến trở thành 100.000 năm hồn thú cảm giác. Đây cũng là nó vì sao lại nhảy ra ngăn lại Giang Ly nguyên nhân. Ám Ma Tà Thần Hổ phát ra rít lên một tiếng. Tiểu gia hỏa này, ta ăn chắc hắn. Ta ác chi thần đến cũng vô dụng. Ta nói. Chương 175, tuyết đen cứu ta. Ám Ma Tà Thần Hổ hướng phía Giang Ly chậm rãi nằm dạp tiến lên, màu đỏ tươi mắt hổ bên trong tràn đầy tham lam. Giang Ly trận địa sẵn sàng nhìn trước mắt Ám Ma Tà Thần Hổ. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình dám buông lòng cảnh giác, một giây sau đối phương liền biết xông lên đem cổ của mình cắn đứt. Một giọt mồ hôi lạnh từ Giang Ly trên trán chảy xuống. Tình huống hơi có chút không ổn, a cái này cùng Đường Hạo lúc đối chiến không giống, có lẽ là bởi vì Ám Ma Tà Thần Hổ trong cơ thể chỗ có không gian thuộc tính. Giang Ly phát hiện tại Ám Ma Tà Thần Hổ ngăn lại trước người mình một khắc đó, chính mình liền đã bị đối phương lĩnh vực cho khóa chặt. Từng vòng bận bẹo gợn sóng phi tốc vây quanh Ám Ma Tà Thần Hổ thân thể xoay quanh lên, trên thân tán phát ra màu xám khí tức đều biến thành hào quang màu xám, trọn vẹn lan tràn ra vài trăm mét phạm vi. Bị Ám Ma Tà Thần Hổ lĩnh vực lực lượng khóa chặt về sau, rõ ràng tại dị vãng nháy mắt liền có thể sử dụng ra tới đem hắn truyền tống về không gian triệu hoán nội bộ năng lực. Có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như bây giờ tại Ám Ma Tà Thần Hổ trước mặt sử dụng ra tới lời nói, trong quá trình có lẽ sẽ xuất hiện một điểm trì hoãn. Nhưng mà đối mặt trước mắt đầu này nhìn chằm chằm Ám Ma Tà Thần Hổ, cho dù là nửa giây trì hoãn cũng là đủ để chí mạng. Trừ cái đó ra, mặc dù hắn còn có thể triệu hoán Thiên Nhận Tuyết ra tới cứu chàng không giả, thế nhưng có một cái vấn đề rất nghiêm trọng cần cân nhắc, chính là Ám Ma Tà Thần Hổ cái kia đem người kéo vào dị không gian, cũng đem đối thủ biến biết khi còn bé khủng bố kỹ năng. Thiên Nhận Tuyết nàng có thể chịu nổi sao? Rốt cuộc xem như từ tương lai Tuyết Trắng Thiên Sứ thần khảo bên trong bị tách ra tồn tại, Thiên Nhận Tuyết là không có khi còn bé. Nếu như đón lấy Ám Ma Tà Thần Hổ kỹ, Thiên Nhận Tuyết trên thân sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Là biết tại bị Ám Ma Tà Thần Hổ kéo vào dị không gian sau biến trở về khi còn bé, vẫn là tại đây cái hồn kỹ ảnh hưởng dưới cứ thế biến mất. Trước kia Giang Ly chưa hề nghĩ tới, Ám Ma Tà Thần Hổ loại này hồn thú thế mà lại như thế khắc chế năng lực của hắn. Giang Ly không dám cầm Thiên Nhận Tuyết đi cược. Thế là, đặt ở Giang Ly trước mặt cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn. Một là nghĩ biện pháp chạy trốn, hai là cùng Ám Ma Tà Thần Hổ đánh nhau một trận, làm cho đối phương hiểu rõ đến mình thực lực, làm cho đối phương biết khó mà lui. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giang Ly tay hất lên, một đạo ánh đen hiện lên. Mạnh Y Liễu nhiên cựu đầu long trảm võ hồn xuất hiện lần nữa tại Giang Ly trong tay. Trừ cái đó ra dung nhập vào trong cơ thể hắn còn có nhu cốt thọ của tiểu vũ võ hồn lực lượng. Dù sao cũng phải đến nói, từ khi có Mạnh Y Liễu nhiên cựu đầu long trảm về sau, cho phía trước chưa hề thể nghiệm qua khí võ hồn Giang Ly một loại không giống bình thường cảm giác, dẫn đến hiện tại lúc chiến đấu trong tay không lấy chút đồ vật trong lòng là thật không thoải mái. Đến mức một cái khác võ hồn nhu cốt thọ liền càng dễ bàn hơn, thuấn di cùng vô địch kim thân thích ứng tính thực sự là quá mạnh. Hô Ám Ma Tà Thần Hổ trong mũi phun ra một đạo hơi thở. Bạch hơi thở hóa thành mấy chục đạo màu đỏ đen. Từ hắc ám thuộc tính biến dị mà thành tà ác thuộc tính cùng phong thuộc tính, hai loại thuộc tính cùng một chỗ hình thành đao gió. Trong chớp mắt liền toàn bộ hướng phía Giang Ly bắn ra. Thứ nhất hồn kỹ, Lam Linh Trảm. Giang Ly tròng mắt co rụt lại, nắm chặt trong tay cựu đầu long trảm. Vờn quanh tại toàn thân màu đen 10.000 năm hồn hoàn điên cuồng chán phóng tia sáng. Giang Ly đã đem cái này viên 75.0005 màu đen hồn hoàn lực lượng thôi động đến cực hạn. Vung vẩy trong tay trường đao, một đạo ánh đao màu đen từ cựu đầu long trảm bên trên bật ra, chém về phía đẩy trời đao gió. Quanh kịch liệt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Miệng hổ bên trên ẩn ẩn truyền đến đau đớn một hồi, nhường Giang Ly nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh. Mỗi một đạo đao gió đều có không kém gì 50.000 năm hồn hoàn trôi thả ra ngoài uy lực. Không toàn lực ứng phó căn bản là không có cách ngăn lại. Căn bản không có ý định cho Giang Ly phản ứng thời gian, Ám Ma Tà Thần Hổ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể hóa thành một tia ánh sáng đen hướng phía Giang Ly bắn vào tới. Một luồng áp phong đập vào mặt. Giang Ly không kịp nghĩ nhiều, đội vàng sử dụng tiểu vũ thứ ba hồn kỹ tiến hành tuấn di. Xèo một tiếng, Giang Ly đứng thẳng địa phương xuất hiện Ám Ma Tà Thần Hổ thân ảnh. Mà Giang Ly thì thông qua thuấn di chuyển rời đến Ám Ma Tà Thần Hổ vị trí cũ. Vị trí trao đổi, Giang Ly phản ứng muốn nhanh hơn Ám Ma Tà Thần Hổ bên trên một chút. Tại sử dụng thuấn di kỹ năng di động vị trí sau nháy mắt, trong tay cựu đầu long trảm chia tách thành 9 chôi phi đao. Giang Ly nắm tay hất lên, 9 chôi phi đao mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió bay về phía Ám Ma Tà Thần Hổ. Đáng tiếc, theo một cái đuôi bọ cạp móc câu tung ra, 9 chôi phi đao bị toàn bộ đánh bay. Giống Ám Ma Tà Thần Hổ trong miệng phát ra một tiếng căm tức gào thét. Từng tầng hào quang màu xám từ trên người nó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình cầu. Ám Ma Tà Lôi, Từ Phong, Lôi cùng Tà Ác ba loại lực lượng ngưng tụ cường đại kỹ năng, đồng thời cũng là Ám Ma Tà Thần Hổ có khả năng phát huy ra công kích mạnh nhất loại kỹ năng. Ken giống như chuông vàng chợt tiếng vang. Giang Ly bên ngoài thân nổi lên ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng vàng, chính là tiểu vũ thứ tư hồn kỹ, nắm giữ thần cấp trở xuống vô địch 3 giây vô địch kim thân. Theo cùng ám ma tà thần hổ ở giữa chiến đấu tiến dần, Giang Ly cảm giác trạng thái của mình cũng bắt đầu dần vào giai cảnh. Có lẽ hắn vô pháp chiến thắng ám ma tà thần hổ, thế nhưng dựa vào nhu cốt thọ của tiểu vũ võ hồn cùng Lam Ngân Hoàng Xương đùi phải khôi phục kỹ năng, ám ma tà thần hổ muốn phải chiến thắng hắn cũng đồng dạng không dễ dàng. Giang Ly biểu thị, ta có thể cùng ngươi đánh lên cả ngày. Ám ma tà thần hổ trong lòng càng phát ra lo lắng cùng nổi nóng. Rõ ràng chỉ là một cái xem ra yếu đuối tiểu gia hỏa mà thôi, hết lần này tới lần khác giống con dài mai rùa, nhưng lại quá trơn trượt như con lươn. Để nó không thể nào hạ miệng đồng thời còn bắt không được đối phương. Không thể lại tiếp tục như thế. Lấy nó tại tinh đấu đại xâm lâm xú danh, còn tiếp tục như vậy, dẫn tới cái khắc cường đại hồn thú, nó có thể rơi không tốt. Ám ma tà thần hổ trên thân nổi lên một tầng màng bảo hộ đồng dạng ánh sáng đen. Tại phần đuôi móc câu bên trên, một đoàn lô đen nháy mắt thành hình, hấp lực cường đại hấp dẫn lấy Giang Ly thân thể tiến vào bên trong. Kỳ thực Giang Ly chưa hề nói chính là, trừ chạy trốn cùng nhường ám ma tà thần hổ biết khó mà lui bên ngoài, hắn còn có lựa chọn thứ ba, chính là kéo. Kéo tới ám ma tà thần hổ chủ động đối với hắn sử dụng dị không gian kỹ năng. Giang Ly khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ném ra trong tay cựu đầu long chạm đem ám ma tà thần hổ trên thân màng bảo hộ đồng dạng ánh sáng đen đâm thủng. Tiếp lấy giang hai tay ra, chủ động đón lấy ám ma tà thần hổ chế tạo ra lỗ đen. Một người một hổ thân ảnh bị lỗ đen hút vào. Tràng cảnh thay đổi. Nguyên bản đối lập Giang Ly cùng ám ma tà thần hổ phân biệt biến thành 6 tuổi đứa bé cùng thân dài không đủ 2 mét màu đen mèo to. Giang Ly liếc qua triệu hồi ra bạch ngân triệu hoán bảo điện võ hồn, khóe miệng ý cười càng sâu. Ngươi có phải hay không rất đắc ý? Cho là mình thắng định. Giang Ly đối với trước mắt màu đen mèo to vậy ám ma tà thần hổ nói, nếu như đối thủ của ngươi là những người khác lời nói, có lẽ vẫn thật là nhường ngươi cho đạt được. Nghe vậy, nghĩ đến vừa rồi Giang Ly chủ động đón lấy chính mình kỹ năng quỷ dị hành vi, ám ma tà thần hổ ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận, không dám tùy tiện tới gần. Thế nhưng, hôn đỉnh, ngạo thế gian, có ta Giang Ly liền có trời. Cho dù ta thân mang băng viêm dực, cần một tay nâng bạch ngân triệu hoán bảo điện, ta Giang Ly như thường vô địch tại thế gian. Lao tử thế nhưng là cao quý triệu hoán hệ hồn sư a. Giang Ly một tay cầm bạch ngân triệu hoán bảo điện, lật ra mặt trên tờ thứ nhất nội dung, một mặt phách lối nói. Tiếp lấy Giang Ly duỗi ra non nớt ngón tay tại triệu hoán bảo điện bên trên hơi điểm nhẹ, chợt lên tiếng la to, "Tiểu Tuyết cứu ta." Chương 176, Thiên Châu dị biến theo một tia sáng trắng từ bạch ngân triệu hoán bảo điện bên trên tán phát ra tới, Giang Ly phía trước không khí giống như là video rơi tầm biến mơ hồ. Gặp tình hình này, ám ma tà thần hổ trong mắt vẻ cảnh giác càng sâu. Bò sát đất thân thể, đối với Giang Ly nhe lên răng nhọn. Như lúc này ám ma tà thần hổ vẫn là nguyên bản bộ dáng lời nói, cái này tư thái tự nhiên là giữ tợn cùng bố. Thế nhưng lúc này ám ma tà thần hổ ngược lại là càng giống một cái hướng phía người khác hả hơi mèo to. Giang Ly nhỏ đây là rốt cuộc biết kêu gọi ta. Thật đúng là hiếm lạ. Lần này là gặp gỡ gì đó đánh không lại địch nhân. Theo thanh âm thanh thúy tại dị không gian bên trong vang lên, sáu đen tam hồng chín cái hồn hoàn lần lượt dâng lên, quanh quẩn trên không trung. Thiên Nhận Tuyết cái kia hoàn mỹ thân ảnh từ trong hư không đi ra, liếc qua cách đó không xa bỏ sát đất thân thể nhẹ răng trợn mắt ám ma tà thần hổ. Một con mèo to. Thiên Nhận Tuyết sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng Giang Ly. Nhỏ. Giang Ly nhỏ. Quá. Quá tuyệt, là còn nhỏ hình thái Giang Ly nhỏ. Thiên Nhận Tuyết môi đỏ khẽ mở, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy kích động tiến lên một tay lấy Giang Ly ôm lấy, đem chính mình tuyệt mỹ khuôn mặt dán tại Giang Ly trên mặt thỏa thích dán dán. Thả ta ra. Giang Ly một mặt không tình nguyện dùng tay xô đẩy Thiên Nhận Tuyết đầu. Thế nhưng liền trước mắt hắn trạng thái, chỉ có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Đừng nha đừng nha, cái này thế nhưng là hy hữu hình thái Giang Ly nhỏ à, lại để cho Tuyết tỷ ta thân cận một chút. Hốt trượt hốt trượt. Thiên Nhận Tuyết hai mắt phát sáng, như cái si nữ vậy chặt chẽ đem Giang Ly ôm vào trong lực nói. Đối với Giang Ly còn nhỏ hình thái, Thiên Nhận Tuyết nàng có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Rốt cuộc tại Giang Ly 6 tuổi thức tỉnh võ hồn một ngày kia, nàng liền bám vào Giang Ly triệu hoán bảo điện võ hồn mặt trên. Hoàn toàn có thể nói là nhìn xem Giang Ly lớn lên. Chỉ là trở ngại không có phục sinh trước linh hồn thể trạng thái, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể bỡ bỡn. Hiện tại không giống. Hạn lúc diễn tiếp, còn có thể tự do đùa bỡn. Giang Ly không lay chuyển được Thiên Nhận Tuyết, không thể làm gì khác hơn là một mặt bất đắc dĩ nhận thụ lấy Thiên Nhận Tuyết bỡn. Thế nhưng, thú này, ta ghi nhớ. Chờ ta hấp thu xong thứ 5 vòng, sau khi trở về liền nặng điểm chiếu cố ngươi. Một hồi lâu, Thiên Nhận Tuyết mới rốt cục qua cái kia cổ mới mẹ kình, bất quá nhưng cũng không có lựa chọn đem Giang Ly buông ra. Thiên Nhận Tuyết chọc chọc Giang Ly mặt, có chút hiếu kỳ dò hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Cái kia hồn thú gọi ám ma tà thần hổ, bị Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực Giang Ly, đỉnh lấy trên đầu hai đoàn cánh nặng, chỉ cách đó không xa ám ma tà thần hổ nói, ám ma tà thần hổ a, vậy liền có trách. Thuận Giang Ly ngón tay nhìn về phía cách đó không xa màu đen mèo to, Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, ám ma tà thần hổ, con thú này tại Vĩnh Nhạc Đại Điện, tại võ hồn điện bên trong cũng có ghi chép, là một loại cùng lục dược thiên sứ võ hồn ở vào cùng một phẩm cấp siêu cấp hồn thú. Chỉ là trước mắt cái này ám ma tà thần hổ, xem ra là thật chẳng ra sao cả. Không đến dài 2 mét hình thể, nằm sấp trên mặt đất toàn thân bộ lông nổ lên, cực giống một cái bị hoảng sợ mèo to. Nếu như lúc này ám ma tà thần hổ có thể mở miệng nói chuyện lời nói, khẳng định biết nhịn không được mở miệng mắng to. Ngươi còn là người? Mở a. Mọi người đều là khi còn bé, ngươi triệu hoán cái phong hào đấu la đi ra ngoài là chuyện gì? Không chơi nổi đúng không? Ám ma tà thần hổ nhìn xem vờn quanh tại Thiên Nhận Tuyết phía trên 9 cái hồn hoàn, run lẩy bẩy. Thiên Nhận Tuyết hỏi, Giang Ly nhỏ, nói như thế nào? Giết đi. Giang Ly có chút tiếc hận nói, cũng không có cách, rốt cuộc cá ma tà thần hổ cái này dị không gian quy tắc là song phương đối địch sau tiến nhập, trừ phi có một bên chết vong, nếu không không cách nào rời đi. Cho dù hắn có không gian triệu hắn có thể rời đi, thế nhưng không đem ám ma tà thần hổ giết chết lời nói, có trời mới biết tại hắn rời đi sau có thể khôi phục hay không về bộ dáng lúc trước. Nếu là bởi vậy dẫn đến hắn một mực duy trì tại vừa thức tỉnh võ hồn lúc trạng thái, vậy hắn không nổ sao? Lúc đầu không muốn đối ám ma tà thần hổ động thủ, nghĩ đến lưu đến tương lai cho Chu Trúc Thanh xem như thứ bảy hoặc thứ tám hồn hoàn. Làm sao con này ám ma tà thần hổ nó nhất định phải tìm đường chết đến trêu chọc chính mình? Chỉ có thể nói là đáng tiếc. Thấy thế, Thiên Nhận Tuyết cũng không có do dự, trong tay một đạo màu đen hồn lực đánh ra, đánh vào ám ma tà thần hổ trên thân. Ám ma tà thần hổ liền năng lực phản kháng đều không có, liền như vậy hạ tuyến. Không khí chung quanh bắt đầu biến mơ hồ. Tiểu Tuyết, đợi chút nữa ngươi toàn lực ra tay, chú ý bắt lấy ám ma tà thần hổ trong cơ thể bay ra ngoài châu ngọc, đừng để hạt châu kia chạy. Tại dị không gian còn không có hoàn toàn biến mất phía trước, Giang Ly vội vàng hướng lấy Thiên Nhận Tuyết nói. Tốt, Thiên Nhận Tuyết cũng không biết rõ gì đó châu ngọc, nhưng cái này nếu là Giang Ly yêu cầu, trong lòng cũng không do dự, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng Giang Ly yêu cầu. Tràng cảnh thay đổi, hai người một thú trở lại tinh đấu đại sâm lâm bên trong. Tiểu Tuyết, ngay tại lúc này đã khôi phục về nguyên bản bộ dáng, Giang Ly lập tức nói. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy khôi phục lại Giang Ly khỏe mắt toát ra một tia tiếc nuối, bất quá rất nhanh liền đem một điểm này cảm xúc dằn xuống đáy lòng. Toàn thân hào quang tỏa sáng, sền sệt ánh sáng màu đen từ trên thân lan tràn mà ra, nháy mắt liền bao phủ lại lấy tự thân làm tâm điểm, chung quanh vài trăm mét không gian, chính là thuộc về Hắc Ám Lục Dực Tiên Sứ của Thiên Nhận Tuyết võ hồn độc nhất Hắc Ám lĩnh vực. Cách đó không xa, ám ma tà thần hổ trên thi thể chính nổi lơ lửng một viên hạt châu màu đen. Châu ngọc tản mát ra màu xanh cùng màu xanh hai loại ánh sáng rực rỡ. Cái quả hạt châu này chính là ám ma tà thần hổ một thân chỗ tinh hoa, cũng là tại Đấu La vũ trụ sáng tạo một cái thế giới khác nhân vật chính Chu Duy Thanh chuyển kỳ nhân sinh công thần lớn nhất. Vừa ra dị không gian, cái quả hạt châu này liền không kịp chờ đợi muốn phải phóng tới phía trước đem một người một thú hút vào đến dị không gian lỗ đen kia. Thế nhưng nào có đơn giản như vậy. Tại Giang Ly nhắc nhở dưới có chuẩn bị, Thiên Nhận Tuyết đã sớm đứng tại lỗ đen trước mặt. Chiến đấu phía trước, Giang Ly sở dĩ không có triệu hoán Thiên Nhận Tuyết, không phải là Thiên Nhận Tuyết đánh không lại ám ma tà thần hổ, chỉ là lo lắng Thiên Nhận Tuyết có thể sẽ bởi vì tự thân nguyên nhân bị ám ma tà thần hổ khắc chế mà thôi. Rốt cuộc Hắc Ám Lục Dực Thiên Sứ võ hồn cùng ám ma tà thần hổ hồn thú phẩm chất tương cận, Thiên Nhận Tuyết là phong hào đấu la, mà ám ma tà thần hổ bất quá là một cái 50.000 năm hồn thú mà thôi. Liên con sống ám ma tà thần hổ cũng không là đối thủ, hiện tại sau khi chết cũng chỉ còn lại có một hạt châu, lại như thế nào có thể làm đến tại Thiên Nhận Tuyết ngăn cản xuống thoát khỏi vòng đây. Thiên Nhận Tuyết ngăn tại lỗ đen trước mặt, không chút hoang mang chậm rãi đem chúng quanh thả ra ngoài Hắc Ám lĩnh vực tiến hành áp xúc. Tại Hắc Ám lĩnh vực bên trong châu ngọc hành động cũng biến thành càng thêm chậm chạp. Lại tiếp tục như thế, bị Thiên Nhận Tuyết bắt lấy cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trong lúc Thiên Nhận Tuyết coi là sự tình biết cứ như vậy lúc kết thúc, chỉ gặp hạt châu kia đột nhiên hiện lộ tài năng, càng đem ám ma tà thần hổ sau khi chết tại trên thi thể ngưng tụ ra màu đen 10.000 năm hồn hoàn cho dẫn dắt đi qua. Mượn 10.000 năm hồn hoàn bên trên sức mạnh bùng lên, trong lúc nhất thời lại xông phá Thiên Nhận Tuyết Hắc Ám lĩnh vực trói buộc. Nhưng mà, hạt châu kia nhưng lại chưa lựa chọn xông vào Thiên Nhận Tuyết sau lưng lỗ đen, mà là trực tiếp hướng phía Giang Ly phương hướng mà tới. Biến cố bất thình lình, thậm chí nhường hai người đều không có kịp phản ứng. Hạt châu màu đen liền dung nhập vào Giang Ly trong cơ thể, như là một giọt nước mưa nhỏ xuống đến trong hồ nhẹ nhõm. Chương 177, cái thứ nhất 100.000 năm hồn hoàn ách, Giang Ly nhịn không được phát ra một thân kêu rên. Trong cơ thể một luồng khổng lồ lực lượng kinh khủng không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, thân thể tựa như là phải bị xé rách. Đau, rất đau. Thế nhưng so sánh với phía trước tại Lạc Nhật Sâm Lâm hấp thu băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên dưới băng hỏa Long Vương bản nguyên lúc, nhưng lại lộ ra không đáng giá nhất tới. Giang Ly nhỏ, người không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết đội vàng đi đến Giang Ly trước mặt, một mặt lo lắng hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn hấp thu cố lực lượng này. Giang Ly nhịn đau khổ khoát tay áo, ngăn cản Thiên Nhận Tuyết tiến lên. Nói xong, không nói thêm gì nữa, hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể cố này đến từ ám ma tà thần hổ lực lượng cường đại. Bình thường tới nói, 50.000 năm trở lên hồn thú sau khi chết tuôn ra hồn cốt xác suất là rất lớn. Huống chi là xem như 10.000 năm tu vi liền có thể so sánh bình thường hồn thú 100.000 năm siêu cấp hồn thú ám ma tà thần hổ. Thế nhưng ám ma tà thần hổ hết lần này tới lần khác không biết nổ hồn cốt, nguyên nhân chính là lúc này dung nhập vào Giang Ly trong cơ thể hạt châu kia, chính là bởi vì hạt châu kia nguyên nhân, dẫn đến dù là giết chết ám ma tà thần hổ vô số lần, cũng không khả năng tuôn ra một khối hồn cốt. Có thể nói trừ hồn hoàn bên ngoài, ám ma tà thần hổ một thân tinh hoa đều tại cái kia hạt châu mặt trên. Lại tăng thêm hạt châu kia tại dung nhập vào Giang Ly trong cơ thể phía trước còn đem ám ma tà thần hổ hồn hoàn cho dẫn dắt đi qua. Hai người kết hợp, Giang Ly lúc này trạng thái thậm chí hoàn toàn có thể dùng ăn một con 50.000 năm ám ma tà thần hổ để hình dung. Thế nhưng nếu như có thể luyện hóa cố lực lượng này lời nói, đối với Giang Ly đến nói, tăng lên tuyệt đối là cực lớn. Giang Ly cắn chặt hàm răng, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể hồn lực, đối kháng thuộc về ám ma tà thần hổ lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Giang Ly thân thể bắt đầu nổi lên xung huyết màu đỏ. Từng sợi màu đen hồn lực sợi tơ từ Giang Ly trong cơ thể tràn ra. Giang Ly nhận thức đến, không thể lại tiếp tục như thế. Không phải vậy luồng sức mạnh mẽ này tuyệt đối sẽ khiến cho hắn thân thể nổ tung, để hắn không thể không trả giá 10 cấp hồn lực giá phải trả tiến hành phục sinh. Mà cố này đến từ ám ma tà thần hổ năng lượng cũng biết liền như vậy bị lãng phí hết. Cố lực lượng này nhất định phải có một cái khuynh tiết tài ăn nói đi. Hồn cốt, vẫn là hồn hoàn. Hắn lúc này trong cơ thể dung hợp hồn cốt chỉ có 100.000 năm lam ngân hoàng xương đùi phải, cùng với đã tiến hóa đến 40.000 năm hoàng kim khủng trảo hùng móng phải xương. Lam ngân hoàng hồn cốt thuộc tính cùng ám ma tà thần hộ lực lượng xung đột, ngoại phụ hồn cốt bản thân liền có tự chủ năng lực tiến hóa, đồng dạng không cần cô năng lượng này. Không có quá nhiều do dự, Giang Ly dùng hồn lực dẫn dắt ám ma tà thần hộ lực lượng hướng phía sau lưng băng viêm dược phương hướng chạy tới. Một cái màu vàng đen hồn hoàn dâng lên, nguyên bản như bom sao động, giống như lúc nào cũng có thể bị nổ tung lực lượng cường đại, tại chạy qua băng viêm dược võ hồn thời điểm, nháy mắt biến bình tĩnh trở lại. Nếu như muốn hình dung, chính là từ ám ma tà thần hổ biến thành dịu dàng ngoan ngoãn mèo to. Cho đúng. Giang Ly trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Sau đó sự tình liền đơn giản. Theo ám ma tà thần hổ lực lượng bị Giang Ly luyện hóa, một vòng ánh sáng cũng xuất hiện tại màu vàng đen thần cấp phía dưới hồn hoàn. Trắng, vàng, tím, đen. Thân sinh hồn hoàn nội bộ lực lượng không ngừng kéo lên. Bạch Nương theo lấy một tia ánh sáng đỏ lướt qua. Cuối cùng, cái này viên hồn hoàn biến thành một cái màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn. Giang Ly đột nhiên mở hai mắt ra. Mở to mắt mấy mắt, sâu xa bên trong đồng tử phảng phất có một cái ám ma tà thần hổ hư ảnh hiện ra. Giang Ly nháy mấy mắt, hư ảnh biến mất. Giang Ly nhỏ. Thiên Nhận Tuyết một mặt ấy náy nhào vào Giang Ly trong ngực. Rõ ràng có nàng cái này phong hào đấu la tại, kết quả lại ngay cả một viên 10.000 năm hồn thú sau khi chết châu ngọc đều ngăn không được. Thật có lỗi, nhờ ngươi lo lắng. Giang Ly hiểu rõ Thiên Nhận Tuyết, cũng rõ ràng Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ, thế là hắn không đợi Thiên Nhận Tuyết lại mở miệng, liền đem để tay đang đuốt Thiên Nhận Tuyết trên đầu, nhẹ nhàng đuốt ve đối phương màu bạc trắng sợi tóc vượt lên trước mở miệng an ủi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không nói gì, chỉ là một mực vùi đầu vào Giang Ly trong ngực, ôm chặt lấy Giang Ly. Giang Ly vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết tóc trắng, là được, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Thấy Thiên Nhận Tuyết vẫn là không nói lời nào, Giang Ly lập tức nói sang chuyện khác, "Tiểu Tuyết, ngươi muốn thử một chút ta cái này viên 100.000 năm hồn hoàn lực lượng sao?" 100.000 năm hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu, nhìn xem Giang Ly nháy mấy mắt. Bởi vì ấy nay nguyên nhân, chỉ muốn giúp Giang Ly hộ pháp, nàng đều không có chú ý tới Giang Ly tại luyện hóa ám ma tà thần hộ lực lượng sau thế mà nhiều một cái màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn. Giang Ly gật gật đầu, đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Nếu như là một cái chân chính 100.000 năm hồn thú, dù là giết chết, lấy trước mắt hắn tố chất thân thể cũng khẳng định là vô pháp hấp thu. Thế nhưng hấp thu cái này viên 100.000 năm hồn hoàn, lại là lấy cái nhanh. Bởi vì ám ma tà thần hộ bản thân cũng chỉ có 50.000 năm tu vi, lấy thân thể của hắn tố chất, hấp thu ám ma tà thần hộ hồn hoàn là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí phía trước Giang Ly còn ghét bỏ ám ma tà thần hổ niên hạn quá thấp. Thế nhưng tăng thêm ám ma tà thần hổ trong cơ thể viên kia Thiên Châu lực lượng liền không giống. Kia là ám ma tà thần hổ lực lượng toàn thân tinh hoa. Ám ma tà thần hổ bản thân 6 loại thuộc tính: tà ác, phong, lôi, lực lượng, thời gian, không gian. Có thể nói nó hết thảy đều tại đây khỏa Thiên Châu mặt trên. Thiên Châu lực lượng cùng hồn hoàn lực lượng được ra, nếu như hướng hồn cốt bên trên dẫn dắt, đủ để tạo ra được một khối 100.000 năm ám ma tà thần hổ hồn cốt. Hướng võ hồn bên trên dẫn dắt, cũng là không sai biệt lắm kết quả, một cái 100.000 năm màu đỏ hồn hoàn. Chỉ là bởi vì Giang Ly băng viêm dược võ hồn, cùng với viên kia triệu năm thần cấp hồn hoàn ngăn chặn ám ma tà thần hổ Thiên Châu lực lượng. Vì lẽ đó cố lực lượng này hắn hấp thu lên liền cùng hấp thu 50.000 năm hồn hoàn nhẹ nhõm. Khuyết điểm duy nhất là, khả năng chính là bởi vì tất cả lực lượng đều tập trung vào hồn hoàn mặt trên, vì lẽ đó cũng không có cho Giang Ly gia tăng mảy may hồn lực. Nhưng vấn đề không lớn, bởi vì cái này viên 100.000 năm hồn hoàn mặt trên bổ sung hồn kỹ có tới 3 cái, mà lại chất lượng cũng viễn siêu bình thường 100.000 năm hồn kỹ, một cái so một cái tương đại. Cái hồn kỹ thứ nhất là tập hợp ám ma tà thần hộ phong, lôi điện cùng lực lượng, ba loại thuộc tính đơn thể công kích loại kỹ năng, ám ma thần nộ. Cái này không có gì để nói nhiều, thuộc về lực lớn gạch bay cái chủng loại kia hệ cường công hồn kỹ. Cái thứ hai thì là dung hợp không gian cùng tà ác thuộc tính khống chế loại kỹ năng, tà thần chi thị. Cái này hồn kỹ, Giang Ly càng thích xưng là nhất nhị tam một đầu nhân. Bởi vì chúng cái này hồn kỹ người, trong vòng 3 giây không thể động đậy. Nếu là cưỡng ép sử dụng hồn lực xông phá hồn kỹ trói buộc lời nói, cái kia bộ phận hồn lực liền biết bị tà ác thuộc tính ăn mòn đồng hóa, dẫn đến ở phía sau trong chiến đấu vô pháp bị điều động, thậm chí còn có thể sinh ra sao động ảnh hưởng. Đương nhiên, cụ thể hiệu quả còn phải nhìn song phương hồn lực các loại phương diện nhân tố phán định. Nếu là hồn thánh cấp bậc hồn sư chúng cái này một cái hồn kỹ, không nói có thể hay không cưỡng ép tránh thoát trói buộc, chính là tránh thoát, chỉ sợ cũng phải bị ăn mòn đồng hóa mất trong cơ thể một nửa trở lên hồn lực. Trừ phi là đột phá đến thần cấp, hoặc là có gì đó khắc chế tà ác thuộc tính đặc thù lực lượng. Bằng không chính là cấp 99 cực hạn đấu la cũng vô pháp tránh tại tránh thoát sau bị tà ác hồn lực ăn mòn. Chỉ là hồn lực số lượng nhiều ít không giống mà thôi. Khuyết điểm là phát động lúc yêu cầu mục tiêu nhất định phải tại tự thân trong phạm vi tầm mắt, cùng với trong một ngày chỉ có thể đối cùng một cái đối tượng sử dụng một lần. Đến mức cái cuối cùng hồn kỹ nha. Giang Ly nhìn trước mắt Thiên Nhận Tuyết, có chút không có ý tốt cười nói, "Tiểu Tuyết, ngươi muốn thử một chút ta cái này viên 100.000 năm hồn hoàn hồn kỹ sao?"